Chương 45 kinh diễm đồng loại. Thời gian lực lượng. Phát giác được dị thường, băng tinh cự mãng trước tiên ra sức muốn phản kháng. Siêu. Chỉ thấy nó huy động cường tráng cái đuôi muốn lại một lần nữa công kích Vương Huy. Cái kia trong suốt băng tinh phản xạ tia sáng, dùng tốc độ cực nhanh vung ra thậm chí mang theo một hồi kịch liệt phong thanh. Nhưng mà không đợi công kích đánh trúng Vương Huy, băng tinh cự mãng cơ thể liền cứng ở tại chỗ. Chỉ cách một chút, huy động cái đuôi ở cách Vương Huy chỉ có vài mét thời điểm bất đắc dĩ ngừng lại. Két két két. Ngay sau đó, kèm theo từng đợt nhẹ tan vỡ âm thanh, băng tinh cự mãng trên thân xuất hiện vết rách chẳng chịt. Xa xa nhìn lại, lúc này băng tinh cự mãng liền tựa như một tôn lập tức liền sẽ bể nát pha lê chế phẩm. Phanh, phanh. Kèm theo một hồi giòn nhẹ âm thanh, băng tinh cự mãng không có lực phản kháng chút nào nổ bể ra tới. Ầm ầm. Phá toái đi qua thân hình khổng lồ rơi đầy đất. Mà lúc này, làm xong đây hết thảy Vương Huy lại sững sờ tại chỗ. Đơn giản là kèm theo băng tinh cự mãng phá toái, sơn cốc chủ nhân chân chính cuối cùng lộ ra chân diện mục. Vương Huy đoán không lầm, thì ra băng tinh cự mãng đích xác chỉ là một cái tương tự với xác ngoài một dạng đồ vật, mà chính chủ nhưng là nút ở băng tinh cự mãng trong thân thể, cùng băng tinh cự mãng hoàn mỹ hòa thành một thể. Bởi vì băng tinh ngăn cản tăng thêm chính chủ tự thân có thể gần như hoàn mỹ thu liễm khí tức. Bởi vậy cho dù là Vương Huy tại không có đánh nát tầng này xác ngoài phía trước đều không thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Mà lúc này theo băng tinh cự mãng phá toái, Vương Huy lúc này mới cuối cùng thấy được đối phương bộ dáng. Mặc dù cảm giác thẩm mỹ của mình có chút không bình thường, nhưng không thể không nói đối phương cho Vương Huy cảm giác đầu tiên chính là kinh diễm. Chỉ thấy xuất hiện tại Vương Huy trước mặt đúng là hắn đồng loại. Đó là một đầu chiều cao ước chừng khoảng 30 mét, thân thể đường kính thô to nhất hẹn 1m50 không tới màu trắng cự mãng. Thân thể của nó toàn thân bao trùm lấy bóng ánh trong suốt màu trắng loáng lân phiến, tựa như từng viên ôn nhuận ngọc thạch đồng dạng khảm nạm tại trên thân thể của nó. Điều này cũng làm cho bạch mãng cơ thể lộ ra phá lệ tinh xảo mà ưu nhã. Mà hấp dẫn nhất Vương Huy lại là bạch mãng ánh mắt, không giống với dĩ vãng Vương Huy đã thấy bất luận cái gì loài rắn. Phải biết bao quát Vương Huy mình tại bên trong, loài rắn ánh mắt tuyệt đại đa số đều biết cho người ta một loại băng lãnh vô tình cảm giác. Lại thêm loài rắn ánh mắt cũng là thụ động, bởi vậy càng nhiều hơn chính là để cho đối mặt người cảm thấy không rét mà run cảm giác nguy cơ. Mà lúc này Vương Huy trước mặt bạch mãng ánh mắt lại cũng không một dạng, con mắt của nó hiện ra một loại ôn nhuận màu vàng ấm, thật giống như nhất là nhắn nhủi nó ngọc. Hơn nữa con mắt của nó cũng không giống khác loài rắn lộ ra thụ động trạng thái, ngược lại cùng động vật có vú càng thêm tương tự. Màu vàng ấm ánh mắt chỗ sâu tràn ngập sinh mệnh hào quang, nhưng cùng lúc nhưng lại mang theo một chút mê ly. Mà lúc này có lẽ là bởi vì không nghĩ tới xác ngoài sẽ bị Vương Huy phá hủy, bởi vậy đột nhiên xuất hiện tại người khác trước mặt, khiến cho bạch mãng nhìn có một chút không biết làm sao. Cặp kia ôn nhuận màu vàng ấm mắt rắn bên trong lộ ra một chút bối rối, cho người cảm giác không giống như là một cái đỉnh cấp kẻ săn mồi, ngược lại càng giống là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Nhưng khi con mắt của nó nhìn về phía Vương Huy phụ thân trăng mở, xuyên thấu qua cái kia một đôi băng lãnh uy nghiêm thụ động, bạch mãng phảng phất thấy được đồng loại của mình. Đó là một đầu so với mình càng thêm cường đại lại uy nghiêm màu đen cự mãng. Bởi vậy tại bạch mãng trong ánh mắt còn để lộ ra một chút xíu rất hiếu kỳ. Bất quá vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại, bạch mãng liền lập tức lấy lại tinh thần. Bù bù. Nhanh chóng co lại cơ thể cảnh giác nhìn cách đó không xa Vương Huy. Bạch mãng nhận biết Vương Huy, hoặc có lẽ là nó nhận biết Vương Huy bây giờ chỗ phụ thân trăng mở. Nó còn nhớ rõ trước đây không lâu chính là chính mình đem trăng mở đuổi ra khỏi sân cốc. Nhìn tình huống hiện tại, nó cho rằng đối phương hẳn là tìm đến mình báo thù. Nghĩ tới đây, bạch mãng không do dự nữa. Ông một hồi gợn sóng vô hình theo nó trong hai mắt tản ra. Mà đối diện, Vương Huy đang sững sờ nhìn xem bạch mãng. Chỉ có điều ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ linh hồn chi lực bao phủ chính mình, ý đồ tiến vào trong đầu của hắn. Vương Huy lập tức lấy lại tinh thần, ý thức được bây giờ cũng không phải ngẩn người thời điểm. Căn cứ vào cỗ này linh hồn chi lực có thể phát hiện, đối phương đang cố gắng tại tâm linh hoặc là linh hồn phương diện hướng mình khởi xướng tiến công. Đáng tiếc bạch mãng rất rõ ràng chọn sai đối thủ. Qua mấy giây, Vương Huy cũng không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Rất rõ ràng, tại Vương Huy cái kia cường đại linh hồn trước mặt, công kích của đối phương không công mà lui. Hơi có vẻ kinh ngạc. Đối diện bạch mãng thấy thế cũng biết công kích của mình thất bại. Thế nhưng là nó không có tính toán đến đây dừng tay. Hô. Ông chỉ thấy bạch mãng mở ra miệng rắn. Sau đó, một đạo không nhìn thấy thổ tức từ bạch mãng trong miệng bắn ra. Lập tức, Vương Huy cảm giác bắt đầu mãnh liệt dự cảnh. Không đúng, không phải Vương Huy ý thức cảm thấy nguy hiểm, mà là trăng mở thân thể đối mặt bạch mãng công kích, bản năng cảm thấy nguy cơ chí mạng. Thấy thế, Vương Huy biết không thể chọi cứng. Thế là ỷ vào thân thể linh hoạt nhanh chóng tránh né bạch mãng tiến công. Siêu. Vương Huy nhảy khỏi tại chỗ. Ngay sau đó bạch mãng công kích trực tiếp thẳng trúng đích Vương Huy vừa mới đứng yên vị trí. Tránh thoát công kích, Vương Huy quay đầu nhìn về phía tại chỗ, lại phát hiện bạch mãng tiến công tựa hồ cũng không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Đó là cái gì sức mạnh? Mặc dù tốt giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì, thế nhưng là Vương Huy biết, nếu như vừa mới chính mình không có né tránh, có thể linh hồn của mình sẽ không nhận tổn thương gì. Thế nhưng là xem như Vương Huy buông xuống bật chứa, chăng mở cơ thể thì nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhìn thấy Vương Huy né tránh mình tiến công, bạch mãng cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục mở ra miệng rắn hướng Vương Huy phun ra từng đạo không nhìn thấy thổ tức. Ông hô, bởi vì tình huống không rõ, cũng sợ bạn nhất bị đánh trúng sau đối 18 sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Bởi vậy Vương Huy cũng không định để cho bạch mãng công kích đánh trúng chính mình. Bởi vậy Vương Huy chỉ có thể không ngừng căn cứ bạch mãng động tác sớm dự phán tiến hành né tránh. Tục ngữ nói hảo, thủ lâu tất thua. Bởi vì bạch mãng tiến công tần suất rất nhanh, dẫn đến Vương Huy vẫn không có tìm được cơ hội có thể đủ cận thân công kích. Bởi vậy tại liên tục né tránh bạch mãng rất nhiều lần tiến công sau, Bạch Mãng đột nhiên cải biến công kích sách lược, đang tiến hành lại một lần thổ tức đồng thời, cặp mắt của nó lại một lần nữa lóe lên một tia ba động. Sau đó Vương Huy liền cảm thấy một hồi về linh hồn công kích. Mặc dù Bạch Mãng công kích linh hồn đối với hắn không có sinh ra bất kỳ tổn thương, thế nhưng lại không khỏi để cho Vương Huy động tác dừng lại một chút. Mà như vậy một chút, khiến cho Vương Huy không thể né tránh một lần này thổ tức. Cảm giác nguy cơ to lớn không ngừng từ trăng mở trong thân thể truyền ra ngoài, ngay cả Vương Huy tự thân cũng phát giác một tia nguy cơ. Cái này khiến Vương Huy thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Vì phòng ngừa trăng mở cơ thể xuất hiện ngoài ý muốn gì, Vương Huy toàn lực vận chuyển vương quyền lĩnh vực đối với thổ tức tiến hành chặn lại. Đồng thời đem chính mình linh hồn chi lực hóa thành từng đạo không nhìn thấy che chắn, nghiêm nghiêm thật thật chắn trăng mở cơ thể bên ngoài. Nhưng mà vương quyền lĩnh vực chỗ điều động nguyên tố tựa hồ cũng không có đối thoại mãng thổ tức tạo thành ảnh hưởng. Vô hình kia thổ tức tựa hồ trực tiếp vượt qua dư thừa chặn lại. Sau đó Vương Huy liền cảm thấy một hồi lực lượng vô hình cùng mình linh hồn che chắn chạm vào nhau. Ông. Trong nháy mắt đó, Vương Huy cảm giác ý thức của mình phảng phất bị gia tốc rất nhiều lần. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm, bao quát chính hắn bây giờ chỗ cơ thể. Ở trong quá trình này, Vương Huy cũng phát hiện chính mình linh hồn chi lực đang lấy vô cùng không bình thường tốc độ bị cực tốc tiêu hao, mà từ Bạch Mãng thổ tức đánh trúng chính mình mãi cho đến kết thúc. Tình huống thực tế chỉ trải qua đại khái ngắn ngủn trên dưới 5 giây thời gian. Thế nhưng là tại Vương Huy cảm giác ở trong, lại tựa như trong nháy mắt đã trải qua nhiều năm. Cái loại cảm giác này thật giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng là chính mình cũng không có biện pháp làm ra bất kỳ hành động gì. May mắn Vương Huy linh hồn chi lực đủ cường đại, hơn nữa tồn tại ở trong mở thể nội số lượng cũng đầy đủ khổng lồ. Bởi vậy một lần này tiến công mặc dù tiêu hao Vương Huy rất lớn một bộ phận linh hồn chi lực, thế nhưng lại cũng không hề hoàn toàn bị hao hết. Nhưng mà đối với loại tình huống này, Vương Huy trong lòng cảnh giác lại lập tức nhắc tới điểm cao nhất, đó là thời gian lực lượng. Rất rõ ràng, một lần này tiếp xúc để cho Vương Huy sơ bộ nhận biết được đối phương vô hình kia thổ tức đến tột cùng là cái gì lực lượng. Thổ tức cùng linh hồn che chắn tương giao thời điểm, Vương Huy cũng không có cảm thấy linh hồn của mình che chắn gặp đáng sợ dường nào phá hư, chỉ là cảm thấy ở đó ngắn ngủn 5 giây thời gian bên trong, tựa hồ chính mình dùng để duy trì bình phong che chở sức mạnh tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Duy trì mỗi một giây cần có sức mạnh đều tăng lên rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này thật giống như mình không phải là chỉ duy trì cái kia ngắn ngủn vài giây đồng hồ che chắn, mà là mở lấy linh hồn che chắn kiên trì chừng nhiều năm lâu. Cũng may mắn Vương Huy lúc này tồn tại ở trong mở thể nội linh hồn chi lực số lượng đầy đủ, lại thêm có nguyên lực gia trì. Bởi vậy cũng không có hao hết chính mình linh hồn chi lực, mà bị ép ra khỏi trong mở thân thể. Nếu như mình thật sự bị thúc ép tối lui ra khỏi trong mở thân thể, như vậy trong mở tình cảnh chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nhưng kể cả như thế, nhưng cũng đem Vương Huy tồn tại ở trong mở thể nội linh hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Có ý tứ, thời gian lực lượng, thế nhưng là cũng không có thể hiện ra trực tiếp lực sát thương, mà là đem ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian kéo dài trở thành mấy năm dài. Lần này tiến công nếu như đổi lại là trăng mở tự mình tới tiếp nhận mà nói, sợ rằng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì trăng mở không giống chính mình. Chính mình dù chỉ là dựa vào trong thân thể tồn tại nguyên lực cùng với tự thân linh hồn chi lực, cũng có thể làm đến tại thời gian dài rằng giặc ở trong hoàn toàn không cần mượn nhờ ngoại giới sức mạnh để duy trì sinh tồn. Đạo này công kích nếu như chúng đích trăng mở lời nói, thì tương đương với là trăng mở tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian, vượt qua thời gian mấy năm. Mà thời gian mấy năm, trăng mở cơ thể không chiếm được bất luận cái gì năng lượng ngoại giới bổ sung, chỉ có thể bị động tiêu hao sức mạnh của bản thân, như vậy hắn nhất định sẽ bị hoạt hoạt mà chết. Thậm chí nếu như loại năng lực này tiến thêm một bước tình huống phía dưới, dù là đối thủ đủ năng lượng duy trì tiêu hao, thế nhưng là nếu như tuổi thọ không đủ dài rằng giặc tình huống phía dưới cũng sẽ bị loại này thổ tức tiêu hao khổng lồ tuổi thọ. Mãi đến cuối cùng tuổi thọ hao hết, già yếu mà chết. Chương 46 Bạch Mãng Tuyết Ngộng nghĩ thông suốt Bạch Mãng năng lực bản chất. Vương Huy nhìn về phía ánh mắt của nó lập tức tràn đầy kiên kỵ, cũng lại không có phía trước không đếm xỉa tới cảm giác. Dù sao nhìn loại này thổ tức đối với Bạch Mãng tiêu hao tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, mà bây giờ nó có thể trong thời gian ngắn tiến hành rất nhiều lần loại này thổ tức. Loại tình huống này, cho dù là chính mình bản thể, nếu như không tiến hành tránh né mà nói, hẳn là cũng không có cách nào gánh vác nó quá nhiều lần thổ tức. Dù sao thời gian lực lượng chính là không giảng đạo lý như vậy, chỉ cần ngươi vẫn không có thể cường đại đến siêu thoát thời gian, liền nhất định sẽ bị nó ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này đáng sợ nhất một điểm, chính là ngươi không có cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn gì tới miễn trừ. Trừ phi ngươi cũng nắm giữ sức mạnh tương tự tới tiến hành triệt tiêu. Đã như vậy, bây giờ tình huống này, liền không quá thích hợp tiếp tục sử dụng vũ lực tới tiến hành trao đổi. Nghĩ tới đây, Vương Huy cũng không có ý định tiếp tục cùng Bạch Mãng tiến hành chiến đấu. Vù vù Vương Huy chủ động tỏ ra yếu kém, lui về phía sau khoảng cách 10m. Ngươi tốt, đồng loại của ta. Ngay sau đó, Vương Huy liền nếm thử tính chất sử dụng linh hồn chi lực tính toán cùng Bạch Mãng tiến hành giao lưu. Mà đối với Vương Huy trò chuyện xin, Bạch Mãng tựa hồ cũng không có kháng cự ý tứ. Thế là Vương Huy linh hồn chi lực thuận lợi cùng Bạch Mãng sinh ra câu thông. Ngươi là đồng loại của ta sao? Thế nhưng là chúng ta nhìn cũng không giống nhau. Bạch Mãng âm thanh tại Vương Huy cảm giác ở trong hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng thanh lãnh ở trong lại rất nhàn nhạt ngốc manh. Ta là thật dài, mà ngươi thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân, còn có 4 cái chân. Bạch Mãng miêu tả để cho Vương Huy có chút buồn cười. Ngươi bây giờ nhìn thấy cũng không phải thật sự là ta đây, ta chỉ là đem một bộ phận linh hồn chi lực buông xuống ở trong cổ thân thể này, ta chân chính bản thể lúc này đang tại chỗ rất xa. Đối với Bạch Mãng kỳ kỳ quái quái lời nói, Vương Huy lộ ra rất có kiên nhẫn. Sau đó kẻ tài cao gan cũng lớn hắn vân ra tới một tia linh hồn chi lực tiến vào Bạch Mãng không gian ý thức. Bạch Mãng cũng không có cự tuyệt, bởi vậy Vương Huy linh hồn chi lực thuận lợi tiến nhập không gian ý thức của nó. Vương Huy tiến vào Bạch Mãng không gian ý thức sau, nơi mắt nhìn thấy là một mảnh nhìn mộng ảo mê ly nhưng lại tràn ngập băng tuyết không gian. Vương Huy mới vừa tiến vào không gian ý thức, liền nhìn thấy một đầu nhìn càng giống là phim hoạt hình bản Bạch Mãng xuất hiện trước mặt mình. Đại đại đầu, tròn trịa con mắt, bóng ánh trong suốt thân thể, nhìn vừa thần bí vừa đáng yêu. Mà lúc này tiến vào Bạch Mãng không gian ý thức, Vương Huy cũng hóa thành bản thể dáng vẻ. Chỉ là so với Bạch Mãng cái kia khả ái hình tượng, Vương Huy dáng vẻ nhìn càng gần gũi hắn ở chính giữa thực tế bản thể dáng vẻ. Hơn nữa về mặt hình thể cũng so Bạch Mãng dáng vẻ lớn gấp mấy lần. Thì ra ngươi thật là đồng loại của ta a. Bất quá nhìn ngươi lớn hơn ta thật nhiều. Bạch Mãng trí tuệ rất cao, nhưng khi nhìn tựa hồ vô cùng đơn thuần, lộ ra một cỗ thanh tịnh. Hiếu Kỳ còn cuốn Vương Huy ý chí thể xoay mấy vòng. Ngươi có danh tự sao? Vương Huy đối với Hiếu Kỳ quan sát chính mình Bạch Mãng hỏi. Tên? Ta có danh tự, ta gọi Tuyết Ngộng, ngươi đây? Ngươi tên là gì? Tuyết Ngộng rất trực tiếp nói ra. Ta sao? Tên ta là Huy. Cùng Tuyết Ngộng so sánh, Vương Huy âm thanh trầm ổn rất nhiều. Ngươi vì sao lại tại cái kia tiểu bất điểm nhi trong thân thể? Ngươi chân chính cơ thể ở nơi nào? Từ ta có ý thức đến nay, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta trao đổi đồng loại. Dường như là bởi vì chưa từng có gặp được đồng loại, cho nên lúc này Tuyết Mộng lộ ra vô cùng kích động. Tại ta phía trước ngươi chưa từng có gặp được đồng loại sao? Vương Huy nghe Tuyết Mộng lời nói tò mò hỏi. Không có, ta một mực sống ở đây, chỉ có điều phía trước lực lượng của ta còn chưa đủ mạnh, bởi vậy liền sinh hoạt tại một chỗ rất địa phương vắng vẻ. Thẳng đến tình cảnh trước đó không lâu ta phát triển đến bây giờ, bởi vậy liền muốn đổi chỗ khác sinh hoạt, vừa bạn nhìn chúng ở đây, cho nên liền đuổi đi những cái kia tiểu bất điểm nhi. Đối với Vương Huy vấn đề, Tuyết Mộng không có giữ lại, mà là thành thành thật thật toàn bộ nói ra. Đối với Tuyết Mộng mà nói, Vương Huy là tin tưởng, bởi vì nói cho cùng loài rắn vẫn là động vật máu lạnh, coi như trở thành siêu phàm sinh mệnh, có thể sinh hoạt tại rét lạnh như thế trong hoàn cảnh, chỉ sợ cũng là lác đác không có mấy. Tuyết Mộng giác tỉnh sức mạnh ở trong đã bao hàm băng xương sức mạnh, bởi vậy tái nhợt cánh đồng tuyết hoàn cảnh cũng không ảnh hưởng nó sinh tồn. Mà nếu như không có thức tỉnh tương quan sức mạnh, cho dù là thức tỉnh siêu phàm loài rắn, chỉ sợ cũng không có cách nào thời gian dài sinh hoạt ở nơi này. Bởi vậy Tuyết Mộng từ xuất sinh đến bây giờ cũng không có gặp qua một cái đồng loại, nhưng cũng nói được, bởi vì làm không tốt Tuyết Mộng là cả tái nhợt cánh đồng tuyết duy nhất loài rắn. Chỉ có điều có một chút rất đáng được cân nhắc, Tuyết Mộng nói nó từ xuất sinh bắt đầu liền sinh hoạt ở nơi này. Như vậy hắn phụ mẫu đến cùng là gì tình huống đâu? Dù sao nó còn không có ra đời thời điểm chỉ là một quả trứng. Một quả trứng rắn chắc chắn không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại tái nhợt cánh đồng tuyết ở trong. Khả năng duy nhất chính là phụ mẫu của hắn cũng là sinh hoạt tại tái nhợt cánh đồng tuyết loài rắn. Hơn nữa rất lớn xác suất cũng có khả năng là siêu phàm sinh mệnh, dù sao thông thường loài rắn cũng không có biện pháp ở đây sinh tồn. Tuyết Mộng, ngươi chưa từng gặp qua cha mẹ của ngươi sao? Đã ngươi có thể tại như thế rét lạnh hoàn cảnh ở trong sinh tồn, không có đạo lý cha mẹ của ngươi không thể. Đối với cái nghi vấn này, Vương Huy rất trực tiếp hỏi lên. Không có, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn, đánh ta có ý thức đến nay vẫn là một cái có đời sống ở nơi này. Nói đến đây, Tuyết Mộng cảm xúc có một chút rơi xuống. Bất quá rất nhanh liền bị nó ném ra sau đầu, dù sao nó chưa bao giờ từng thấy cha mẹ của mình. Bởi vậy cũng đối với phụ mẫu không có cái gì thực cảm giác. Huy, ngươi có thể tới tìm ta chơi sao? Mặc dù ở đây đợi cũng rất tốt, thế nhưng là lúc nào cũng một người cũng có một điểm nhàm chán. Tuyết Mộng hơi có vẻ mong đợi đối với Vương Huy hỏi. Nhìn xem Tuyết Mộng cái kia ánh mắt mong đợi, không biết vì cái gì Vương Huy nói không nên lời cự tuyệt. Hảo, không lâu sau nữa ta sẽ đến ở đây tìm ngươi, chỉ là ta không phải một người, ta còn rất nhiều người nhà, bởi vậy ta không có cách nào thời gian dài đợi ở chỗ này. Nói đến đây, Vương Huy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Tuyết Mộng nói. Chờ ta tới tìm ngươi thời điểm, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi, nếu như ngươi ưa thích như bây giờ hoàn cảnh, ta có thể vì ngươi sáng tạo một cái. Hơn nữa tại bên cạnh ta còn có một cái khác đồng loại tồn tại. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi, vậy sau này cũng sẽ không cô đơn nữa. Đối với Vương Huy mà nói, Tuyết Mộng sửng sốt một chút, sau đó cao hứng liền muốn phải đáp ứng. Thế nhưng là tại thời khắc sống còn lại do dự một chút. Vương Huy nhìn ra nó do dự, thế là trực tiếp hỏi. Thế nào? Ngươi là có cái gì lo lắng sao? Ta muốn ở đây chờ ta phụ mẫu, mặc dù ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn, thế nhưng là ta vẫn muốn ở chỗ này, có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ trở về tìm ta. Tuyết Mộng nói ra băn khoăn của mình. Đối với Tuyết Mộng ý nghĩ, Vương Huy không biết trả lời như thế nào nàng. Nó trưởng thành đến bây giờ trình độ này nhất định hao tốn không ít thời gian. Theo lý mà nói cha mẹ của nó cũng nhất định là siêu phàm sinh mệnh, thế nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại nó một người. Như vậy càng nhiều khả năng chính là cha mẹ của nó rất có thể cũng sớm đã chết. Ngay tại Vương Huy đang nghĩ nên như thế nào trả lời Tuyết Mộng thời điểm, Tuyết Mộng chủ động nói chuyện. Huy, ta sẽ tiếp tục ở đây đợi thêm một chút thời gian, nếu như chờ ngươi tìm đến ta thời điểm, ta còn không có đợi đến ta phụ mẫu, vậy ta liền cùng ngươi cùng đi. Hảo, đợi đến bầu trời lần nữa hắc ám lại sáng lên 30 lần sau, ta sẽ đến ở đây tìm ngươi. Vương Huy nói ý tứ chính là đại khái một tháng sau hắn sẽ đến hành lang hẻm núi tìm nó. Tuyết Ngọc nghe vậy cao hứng gật đầu một cái. Đúng, bên ngoài những cái kia tuyết vực đàn sói cũng là thuộc về ta người nhà, nơi này vị trí rất đặc thù, ta hy vọng ngươi có thể cho phép bọn chúng ở phụ cận đây lưu lại. Sắp rời đi thời điểm, Vương Huy đưa ra dạng này một điều thỉnh cầu. Tuyết Ngọc không chút suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Tốt lắm, chỉ cần bọn chúng không tiến vào quấy rầy ta liền có thể. Vương Huy gật đầu một cái không nói gì nữa, mà là trực tiếp rời khỏi Tuyết Ngọc không gian ý thức. Ngoại giới, theo Vương Huy ý thức quay về, không gian ý thức xó xỉnh bên trong trăng mở vội vàng hỏi.
vĩ đại thủ lĩnh, ngài không có chuyện gì chứ?
Ta không sao, vừa mới ta đã cùng Tuyết Ngộng, cũng chính là đầu kia bạch mãng đã đặt thành chung nhận thức.
Ngươi có thể mang theo các tộc nhân của ngươi đem hành lang sơn cốc phụ cận xem như lãnh địa, chỉ cần không tiến vào sơn cốc hoạch tâm phiến khu vực này quấy rầy nàng liền có thể.
Một tháng sau ta sẽ đến ở đây, thuận tiện đem Tuyết Ngộng mang về bí cảnh.
Vương Huy hướng về phía trong không gian ý thức trăng mở phân phó nói, kế tiếp thời gian một tháng, ngươi có thể tiếp tục chinh phục tái nhận cánh đồng tuyết tộc đàn. Dựa theo suy đoán của ta, không sai biệt lắm một tháng sau bí cảnh không gian đã có thể đủ trưởng thành đến có thể tại tái nhận cánh đồng tuyết mở ra cửa ra vào trình độ. Đến lúc đó, ta sẽ ở giữa sơn cốc lưu lại một cái mở miệng, về sau các ngươi có thể thông qua cái cửa ra này xuất nhập bí cảnh.
Nghe vậy, Trăng Mở đại hỉ.
Tuân mệnh, ta vĩ đại thủ lĩnh.
Tốt, ta tới nơi này thời gian đã quá lâu, kế tiếp ta sẽ trở lại bản thể nơi đó.
Nói xong liền thu hồi Trăng Mở thể nội tồn tại lực lượng khổng lồ, sau đó tính cả linh hồn chi lực cùng rời đi Trăng Mở thân thể.
Trăng Mở ý thức một lần nữa nắm trong tay cơ thể,
cảm thụ một chút trong thân thể sức mạnh, so với vừa mới Vương Huy vẫn còn ở thời điểm, lúc này thân thể của hắn đơn giản không đầy đủ không chịu nổi. Nhưng Vương Huy buông xuống cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít vì Trăng Mở cơ thể tiến hành một lần đơn giản tẩy luyện, khiến cho tiềm lực của hắn lấy được tăng lên thêm một bước.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn cách đó không xa Tuyết Mộng đã tới trước mặt hắn.
Dùng cái đuôi chỉ hắn, vừa chỉ cửa vào sơn cốc, sau đó liền cũng không quay đầu lại về tới sơn động ở trong.
Thấy thế, Trăng Mở cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng quay đầu chạy ra sơn cốc.
Chương 47 thông đạo mở ra bí cảnh ở trong.
Thu hồi nguyên lực cùng linh hồn chi lực, Vương Huy chậm rãi mở hai mắt ra.
Không nghĩ tới tại rét lạnh như thế chỗ còn có thể gặp phải đồng loại của mình. Hơn nữa nàng còn nắm giữ lấy thời gian lực lượng. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ, ai cũng không biết nơi nào sẽ đột nhiên bốc lên một cái nắm giữ lực lượng đáng sợ siêu phàm giả. Về sau làm việc hay là muốn càng cẩn thận hơn một chút, miễn cho không cẩn thận thuyền lật trong mương, thực tế cũng không phải trò chơi, không có cơ hội làm lại một lần.
Vương Huy đối với lần chiến đấu này tiến hành khắc sâu nghĩ lại.
Đương nhiên, mặc dù là đang nhắc nhở chính mình cẩn thận một điểm, nhưng Vương Huy đối với mình sức mạnh vẫn như cũ tràn ngập tự tin.
Đối với Vương Huy tới nói, tự tin và cẩn thận cũng không mâu thuẫn, chỉ cần không phải lạc quan đến mù quáng tự phụ là được rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút bí cảnh.
Lúc này bí cảnh so với phía trước lại một lần nữa làm lớn ra rất nhiều.
Dựa theo tốc độ bây giờ, một tháng sau bí cảnh trưởng thành đến có thể tại tái nhận cánh đồng tuyết mở ra ra miệng trình độ hẳn là không có vấn đề.
Theo bí cảnh càng lúc càng lớn, bí cảnh ở trong hết thảy tựa hồ cũng đang trở nên càng ngày càng thần kỳ, siêu phàm nhân tố càng thêm đông đúc. Nhờ vào trước đây vì ba cái người nhà sáng tạo chỗ ở, Vương Huy cố ý sửa đổi bí cảnh một ít quy tắc. Bởi vậy tại bí cảnh mở rộng đồng thời, ba cái người nhà nơi ở cũng tại tiến hành cùng tỷ lệ mở rộng. Bởi vậy đây hết thảy cũng không cần Vương Huy lại hao tâm tổn trí phí sức thao tác, mà kèm theo bí cảnh càng thêm cường đại, cảnh năng lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Thậm chí tại hắn năng lực tác dụng phía dưới, bí cảnh ở trong có không còn chỉ là đơn thuần phổ thông xâm lâm.
Phía trước trong bí cảnh rừng rậm mặc dù cũng là sao kim bên trên không có giống loài, nhưng vẫn như cũng chỉ là thông thường thực vật thôi.
Mà bây giờ, trong bí cảnh rất nhiều chỗ bắt đầu lớn lên ra một chút hết sức kỳ lạ thực vật.
Có một chút sẽ lớn lên ra kỳ dị đóa hoa,
còn có một số thực vật sẽ kết xuất sáng lên trái cây.
Mà rất rõ ràng, những thực vật này không còn chỉ là đơn thuần phổ thông thực vật.
Bọn chúng tại cảnh cùng bí cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, dần dần bắt đầu có siêu phàm nhân tố, trở thành có siêu phàm hiệu quả bảo vật.
Trừ cái đó ra, trước đây Thôi Hạo mang tới những thực vật kia tại cảnh năng lực phía dưới cũng toàn bộ đều thuận lợi sống tiếp được.
Mà Trương Minh Vũ tới thời điểm đồng dạng mang theo một vài thứ, tất cả đều là hao cục quản lý lông dê.
Những vật này tại cảnh sức mạnh phía dưới thậm chí càng thêm bất phàm.
Trừ cái đó ra, liền bên dưới hồ nước lột sát chi thủy, tại Vương Huy cảm giác ở trong, hiệu quả tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng mạnh.
Nếu như nói ban đầu lột sát chi thủy đi qua thời gian dài phục dụng, mới chỉ có thể làm cho thông thường sinh mệnh miễn cưỡng bước vào siêu phàm cánh cửa. Như vậy lúc này lột sát chi thủy đã có thể làm được dùng ngắn hơn thời gian thì có thể làm cho sinh mệnh bước vào siêu phàm cánh cửa.
Hơn nữa theo dùng thời gian kéo dài, phục dụng lột sát chi thủy người còn có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ.
Chỉ có điều loại này trở nên mạnh mẽ vẫn tồn tại hạn mức cao nhất.
Mà căn cứ vào Vương Huy quan sát, lột sát chi thủy cùng nước hồ đường ranh giới đang tại bên trên rời.
Lúc đầu đường ranh giới tại hồ nước phía dưới 200m,
mà bây giờ cái này đường ranh giới đã tới khoảng 180m.
Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ hồ nước sẽ hoàn toàn chuyển hóa làm lột sát chi thủy, trở thành đáng mặt siêu phàm giả đạn sinh cái nôi.
Đối với bí cảnh đủ loại biến hóa, Vương Huy đương nhiên là nhạc kiến kỳ thành.
Tại trong như kỳ vọng của hắn, bí cảnh càng ngày sẽ càng cường đại.
Sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ bí cảnh lại biến thành toàn bộ đều là siêu phàm sinh mệnh cùng với siêu phàm tài nguyên vô thượng bảo địa.
Vương Huy thậm chí nghĩ tới,
có thể tương lai có một ngày, bí cảnh ở trong tùy tiện một gốc không đáng chú ý cỏ nhỏ, đặt ở bên ngoài cũng sẽ là giá trị liên thành, nắm giữ lạ thường hiệu quả siêu phàm vật phẩm,
có thể giao phó những người khác rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hiệu quả.
Phanh phanh phanh,
từng đợt âm thanh cắt đứt Vương Huy tự hỏi,
dương mắt nhìn lên, nguyên lai là Trương Minh Vũ lại bắt đầu cùng Bạch Hạo tại trong rừng rậm dày vò dậy rồi.
Vương Huy bất đắc dĩ lắc đầu,
hắn thật sự không nghĩ tới Trương Minh Vũ tinh thần thủ lĩnh thế mà đủ như vậy.
Rõ ràng thực lực của mình so Bạch Hạo kém rất nhiều, vẫn còn có chuyện gì không có chuyện gì lao muốn đi khiêu khích.
Bất quá như vậy cũng tốt, ba người bọn họ thực lực càng mạnh, tại cổ thần quốc lại càng có khả năng có địa vị cao, đây đối với ta tới nói không có cái gì chỗ xấu, ngược lại tốt chỗ nhiều.
Đang nghĩ ngợi, một đạo hồng sắc thân ảnh từ đảo giữa hồ trong bụi cỏ thoát ra, bò lên trên cơ thể của Vương Huy.
Chính là Tiểu Xích Luyện. Từ lúc lần trước xích luyện hoàn thành lột xác sau đó, toàn bộ xà trở nên sống động rất nhiều. Mặc dù vẫn là rất yêu kề cận Vương Huy, hơn nữa tại buổi tối lúc nghỉ ngơi nhất định sẽ chạy đến trên đỉnh đầu của hắn ngủ. Thế nhưng là tại lúc ban ngày, nhưng cũng sẽ không một vị ghé vào Vương Huy trên lưng bất động, mà là sẽ rời đi Vương Huy phía sau lưng bốn phía tán loạn. Thật giống như đột nhiên đối với trên thế giới này tất cả mọi thứ phi thường tò mò dáng vẻ. Không phải sao, gần nhất mấy ngày nay lại đột nhiên trầm mê ở tại đảo giữa hồ trong bụi cỏ ứ ả. Trên hòn đảo giữa hồ thảo trường phải cũng không phải vô cùng cao lớn. Thế nhưng cũng chỉ là đối với Vương Huy, còn có Thiên Nam Địa Lôi những thứ này thể hình to lớn sinh vật mà nói. Đối với cơ thể đường kính liền 20cm cũng chưa tới xích luyện tới nói. Đảo giữa hồ bụi cỏ chính là tuyệt cao ứ ả nơi trốn. Bởi vậy nhiều khi, xích luyện cũng sẽ ở trong bụi cỏ chơi quên cả trời đất. Lại thêm Vương Huy đối với bí cảnh bình phong che chở hạn chế làm ra rất lớn sửa đổi. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, bí cảnh ở trong sinh mệnh nhiều rất nhiều. Ngay cả đảo giữa hồ cũng xuất hiện một chút côn trùng thân ảnh, thế là những côn trùng này liền thành xích luyện tốt nhất bạn chơi. Rất nhiều sinh hoạt tại sương mù nguyên trong rừng rậm động vật đều biết đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh ở trong. Những động vật này nhiều mặt, dạng gì chủng loại đều có. Mà bởi vì bí cảnh ở trong hoàn cảnh, bao quát trong không khí tồn tại nguyên tố số lượng chợt đều vượt xa bên ngoài. Bởi vậy rất nhiều động vật tiến vào bí cảnh sau đó, liền cũng không còn rời đi, ngược lại là tại bí cảnh ở trong cắm rễ xuống. Mà đối với những thứ này tiến vào bí cảnh động vật, Vương Huy người nhà nhóm cũng đối với đi săn bọn chúng không có hứng thú gì. Liền chờ tại chính mình nơi ở mỗi ngày rèn luyện lực lượng của mình. Lại hoặc là ngẫu nhiên rời đi nơi ở, đi tới đảo giữa hồ cùng Vương Huy ở cùng một chỗ. Theo bọn hắn càng ngày càng thuần thục thông qua huy chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực tới cường hóa tự thân. Người nhà nhóm đối với thông qua đồ ăn đến bổ sung tự thân tiêu hao nhu cầu càng ngày càng thấp. Bởi vậy bọn hắn đi săn tần suất cũng càng ngày càng thấp. Tại cái này hơn một tháng, gần tới gần hai tháng ở trong, người nhà nhóm cơ hồ không có ra ngoài săn thức ăn qua. Chỉ có Địa Lôi bởi vì tham ăn, rời đi bí cảnh đi săn thức ăn hai lần. Cứ như vậy lại qua mấy ngày thời gian, lại đến ngoại giới căn cứ thay ca thời điểm. Trải qua không sai biệt lắm hai tháng, căn cứ sớm đã không còn là trước đây tạm thời cái dạng kia. Lúc này căn cứ đã không thể lại xưng là trụ sở tạm thời, mà là tại chuyên nghiệp công trình đội kiến tạo phía dưới, trở thành Đại Dương Thị dị thường cục quản lý một chỗ trọng yếu căn cứ phụ. Trương Minh Vũ lưu luyến không rời cáo biệt Bạch Hạo, cẩn thận mỗi bước đi rời đi căn cứ. Mà Bạch Hạo thì cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng càng không ngừng nói thầm, xem như đem hắn đưa đi, trong khoảng thời gian này thật là liền ngủ đều không nỡ. Mà đi tới căn cứ cùng Trương Minh Vũ tiến hành bàn giao chính là tổ ba người người cuối cùng Lý Nghĩ. Giống như một tháng trước Thôi Hạo giao phó Trương Minh Vũ như thế, Trương Minh Vũ cũng đối Lý Nghĩ giao phó tốt hết thảy. Chỉ có điều Lý Nghĩ không hề giống Trương Minh Vũ đội vã như vậy nóng nảy, ngược lại là trước tiên hoa một chút thời gian, không nhanh không chậm đem toàn bộ căn cứ thật tốt biết một lần. Sau đó nghiêm túc xem xét căn cứ bên trong các hạng việc làm, bao quát trong phòng thí nghiệm triệu chết bọn hắn thí nghiệm tiến độ các loại. Đợi đến tất cả mọi thứ toàn bộ kiểm tra hoàn tất về sau, Lý Nghĩ lại thông qua chuyên môn thiết bị cùng lớn Dương Thị Thôi Chân làm tương ứng hồi báo. Cuối cùng mới không nhanh không chậm tiến nhập bí cảnh ở trong, đáng nhắc tới đây phía trước, Lý Nghị cũng hao cục quản lý lông dê, hay là cái khác phân cục lông dê. Bởi vì năng lực của hắn không giống Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ như thế, cần không ngừng sử dụng tới tiến hành thông thạo. Xem như linh hồn hệ ý chí loại hình siêu phàm giả, cường hóa thân thể chỉ là thứ yếu, linh hồn trưởng thành mới là mấu chốt nhất. Mà linh hồn trưởng thành có ý tứ nhất một điểm chính là ở, chỉ cần không phải duy nhất một lần đột ngột bộc phát tính chất trưởng thành. Như vậy nước chảy thành sông tự nhiên trở nên mạnh mẽ, Lý Nghị có thể vô cùng nhẹ nhõm nắm giữ lực lượng của mình, mà sẽ không xuất hiện giống Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ như thế không có cách nào hoàn mỹ khống chế tình huống. Bởi vậy trong vòng một tháng sau đó ở trong, Lý Nghĩ tình huống tu luyện hẳn là ba người ở trong tối bình hẳn, an tĩnh nhất. Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi tới lờ mờ trong rừng rậm cùng trời nam tâm sự, lại hoặc là đi tới đảo giữa hồ hướng Vương Huy thỉnh giáo một chút. Dù sao Vương Huy tại sức mạnh phương diện linh hồn xa xa không phải hắn có thể sánh ngang. Đến nỗi những lúc khác thì cũng là chờ ở bên hồ chính mình xây dựng một cái trụ sở tạm thời ở trong yên lặng tu luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh thì đến Vương Huy đáp ứng tuyết mộng, đi tới tái nhật cánh đồng tuyết tìm nàng thời gian. Lúc này bí cảnh giống như Vương Huy tưởng tượng như vậy, đã phát triển đến đầy đủ tình cảnh. Vương Huy đã có thể tại tái nhật cánh đồng tuyết mở ra chuyên môn lối đi. Đáng nhắc tới chính là, bí cảnh cửa ra vào cũng không phải Vương Huy muốn thiết lập tại nơi đó liền có thể tùy tâm sở dục thiết lập tại nơi nào. Bí cảnh cửa ra vào thiết trí cần thỏa mãn hai điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là bí cảnh bản thân nhất thiết phải đủ cường đại, lại phóng xạ phạm vi đầy đủ rộng lớn. Dạng này bí cảnh mới có thể tại phi thường lớn phạm vi khu vực hai cái cách biệt rất xa khác biệt chỗ mở ra cửa ra vào. Cái này phóng xạ phạm vi cũng không phải chỉ thông thường trên ý nghĩa không gian khoảng cách, mà là một loại phức tạp hơn khái niệm. Cụ thể Vương Huy cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là không phải là bởi vì bí cảnh phạm vi đã đạt đến có thể bao trùm đến tái nhận cánh đồng tuyết trình độ. Thời gian mấy tháng này, bí cảnh mặc dù lớn lên rất nhiều, nhưng nội bộ không gian lớn nhỏ đường kính cũng chỉ có không đủ 80 km bên trong thôi. Điểm ấy khoảng cách đừng nói tái nhận cánh đồng tuyết, liền khoảng cách bao trùm vụ nguyên xâm lâm đều kém xa đâu. Mà điểm thứ hai yêu cầu chính là bí cảnh cửa ra vào muốn mở ra, như vậy bí cảnh chi chủ phải đi qua tương ứng địa điểm. Dù sao nếu như bí cảnh chi chủ bản thân cũng không biết bí cảnh mở miệng muốn mở chỗ là nơi nào, tự nhiên cũng liền không có chỗ xuống tay. Cũng may lần này bí cảnh cửa ra vào thiết trí đất chính là tuyết mộng chỗ sơn cốc kia. Mà Vương Huy mặc dù bản thể chưa từng đi sơn cốc kia, nhưng mà cũng thông qua trăng mở thân thể buông xuống, tại cái kia giữa sơn cốc từng lưu lại, bởi vậy thỏa mãn điểm thứ hai yêu cầu.
Chỉ thấy Vương Huy sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn bắt đầu vận chuyển bí cảnh. Bí cảnh cửa ra vào có thể bị Vương Huy thiết trí tại bí cảnh bất kỳ vị trí nào, đồng thời cũng có thể tùy thời tùy ý sửa đổi vị trí. Lần này, Vương Huy đem cửa ra vào vị trí thiết trí ở trên hòn đảo giữa hồ. Ông chỉ thấy Vương Huy trước mặt bí cảnh không gian tại một cỗ lực lượng vô hình dưới ảnh hưởng bắt đầu bặm mẻo. Sau đó chậm rãi tạo thành một đầu không nhìn thấy thông đạo. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng ở linh hồn chi lực cảm giác phía dưới, đó là một đầu màu bạc thông đạo. Mà thông đạo phía bên kia chính là Hành Lang Sơn Cốc nơi Tuyết Mộng đang ở chương 48 cực Bắc Đế Quốc. Đột kích. Thông đạo sau khi mở ra, Vương Huy thông báo một tiếng mấy cái người nhà. Cuối cùng tại xích luyện bất đắc dĩ trạng thái ở trong, mang theo nàng chậm rãi tiến nhập trong thông đạo. Một bên khác, hành lang giữa sơn cốc. Hôm nay là Vương Huy cùng Tuyết Mộng ước định cẩn thận thời gian. Bởi vậy sáng sớm bên trên, Tuyết Mộng vừa mới nghỉ ngơi tốt, liền không kịp chờ đợi từ trong cửa hang leo ra, đi tới sơn cốc đất lõm. Mặt tràn đầy mong đợi quan sát đến xung quanh, dường như đang nghĩ Vương Huy sẽ theo nơi nào xuất hiện. Sau đó nàng liền thấy tại chính mình cách đó không xa cửa vào ở trong, một vùng không gian bắt đầu tản ra từng đợt nhỏ xíu gợn sóng. Bá bá ngay sau đó, tại Tuyết Mộng chấn kinh đến không biết làm sao trong ánh mắt, một đạo đen như mực bóng người to lớn từ gợn sóng ở trong chậm rãi hiện lên. Giữ tận uy nghiêm trên đỉnh đầu là mấy đạo quanh co góc cạnh tạo thành màu đen vương miện. Màu vàng sẫm thụ đồng lộ ra lạnh lùng vô tình. Mà thụ đồng chỗ sâu thỉnh thoảng tràn ra từng sợi quang huy, nhưng lại lộ ra uy nghiêm thần thánh. Từng mảnh ngăm đen vừa dày vừa nặng lân giáp chặt chẽ khảm hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Hai hàng tiểu sạp nhưng sắc bén vây lưng ở giữa là một đầu màu bạc đường cong, từ đầu một đường lan tràn đến cái đuôi. Bà ba Vương Huy cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, bây giờ đang từng tấc từ không gian đằng sau chui ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng, thân thể thô nhất đường kính gần 3m, thân thể toàn trường vượt qua 75m quái vật khổng lồ xuất hiện tại Tuyết Mộng trước mắt. Không tệ, mặc dù Vương Huy bây giờ tốc độ phát triển dựa theo tỷ lệ tới nói đối với phía trước có chỗ giảm bớt. Thế nhưng là kể từ thuế biến đến bây giờ đã qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này vẫn như cũ để cho Vương Huy hình thể tăng trưởng đến 75m, thể trọng lần nữa tăng lên hơn ngàn tấn không ngừng. Xa mà nhìn đến, lúc này Vương Huy liền phảng phất từ thượng cổ man hoang trong thần thoại trở về cự thú, vẹn vẹn tồn tại bản thân liền tràn đầy cảm giác các bách. Hiện thân thứ trong lúc nhất thời, uy áp kinh khủng liền không tự chủ được phân tán bốn phía. Ông, giờ khắc này, trên bầu trời tuyết bay tựa hồ cũng tại cái này uy áp đáng sợ phía dưới đỉnh trệ xuống, ngay cả không khí đều lộ ra nặng nề mấy phần. Ngâm, đen như mực cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài, không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức của mình, cảm giác kia liền phảng phất bị đè nén rất lâu đồng dạng. Bầu trời tuyết bay tại sóng âm phía dưới đều bị thổi tan ra. Cũng may Vương Huy phóng thích uy áp thời điểm, trình độ nhất định tránh đi Tuyết Mộng. Lại thêm Tuyết Mộng thực lực của bản thân liền không thể khinh thường, nhờ vậy mới không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng dù cho như thế, Vương Huy giờ này khắc này cái kia không ai bị nổi bá đạo thân ảnh, vẫn như cũ vững vàng khắc ở Tuyết Mộng hai mắt ở trong. Khí tức đáng sợ lan tràn mà ra, quét ngang lấy Vương Huy làm trung tâm, phương viên hơn 10 km khu vực. Mà đứng mũi chịu sào, chính là ở vào hành lang bên ngoài tung lũng trăng mở cùng với hắn tuyết vực đàn sói. Trải qua lại một cái tháng, toàn bộ tái nhợt cánh đồng tuyết cơ hồ tất cả tuyết vực đàn sói đều bị trăng mở thu phục. Bởi vậy, bây giờ chờ trở về hành lang bên ngoài thung lũng tuyết vực đàn sói, số lượng đã tăng vọt đến 750 dư trích. May mắn bọn chúng không cần ở đây dừng lại quá lâu, bằng không thì chúng quanh nhưng không có nhiều như vậy đồ ăn cung cấp bọn chúng tiêu hao. Mà giờ khắc này, tại Vương Huy khí tức quét ngang phía dưới, tất cả tuyết vực lang tộc toàn bộ đều kinh hoàng không thôi. Cố liền cái kia số lượng không nhiều hơn 10 con miễn cưỡng bước vào siêu phàm tuyết vực lang, bây giờ cũng bị cố khí tức này trấn nhiếp mà hoang mang. Loại tình huống này, trăng mở lại tại trước tiên đứng lên. Cảm thụ được đạo này khí tức, hắn biết là vĩ đại thủ lĩnh phủ xuống. Trăng mở trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, toàn bộ thân thể lộ ra 10 phần phấn khởi. Chỉ có điều bởi vì không có bắt được Vương Huy mệnh lệnh, cho nên hắn cũng không dám vào lúc này tiến vào hành lang giữa sân gốc, chỉ có thể kềm chế tâm tình của mình, ngoan ngoãn chờ tại chỗ chờ triệu kiến. Mà cảm thụ được cái kia vô cùng mênh mông, trời nghiêng địa phúc một dạng như thế. Ngao, trăng mở thét dài một tiếng. Sau đó trước tiên nằm phục người xuống làm thần phục hình dáng. Theo trăng mở thét dài, cùng kế tiếp làm động tác, tất cả tuyết vực đàn sói hai mặt nhìn nhau. Bây giờ thế giới đang phát sinh biến hóa, bởi vậy động vật trí thông minh cũng tại tăng trưởng, trong đó liền bao gồm những thứ này tuyết vực lang. Bọn chúng cũng không lý giải trăng mở cách làm, chỉ có trước hết nhất đi theo trăng mở các tộc nhân, bởi vì tại vụ nguyên xâm lâm thời điểm, tận mắt chứng kiến qua Vương Huy đáng sợ. Bởi vậy không chút do dự đuổi theo trăng mở động tác, mà có người dẫn đầu, những thứ khác đàn sói mặc dù không hiểu, nhưng khiếp sợ lang Vương Huy nghiêm, cũng đi theo đệ thấp thân thể của mình. Trong sơn cốc, Vương Huy tạm thời cũng không để ý tới bên ngoài sơn cốc tuyết vực đàn sói. Thét dài đi qua, Vương Huy chậm rãi thu hồi khí thế, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía trước mặt bạch mãng Tuyết Mộng. Lần trước gặp mặt là thông qua linh hồn chi lực buông xuống tại trang mở trong thân thể, mà giờ khắc này bản thể tương kiến, Tuyết Mộng cho Vương Huy cảm giác lại bất đồng rồi. Cái kia lưu loát thân hình cùng Vương Huy tương tự thân thể tỷ lệ, óng ánh trong suốt, chân bóng vô cùng màu trắng loáng lân phiến, màu vàng ấm ôn nhuận mắt to, cùng với bây giờ nhìn về phía Vương Huy cái kia hơi có vẻ ngốc manh ánh mắt, Vương Huy cảm giác trong lòng thậm chí xuất hiện như vậy một chút xíu động tâm. Sau đó phản ứng lại, Vương Huy nhanh lên đem ý nghĩ này ném ra não hải. Không thể nghĩ, không thể nghĩ càng cảm giác không thích hợp, ta bây giờ sẽ không thật đã bị hoàn toàn đồng hóa trở thành một con rắn đi. Chẳng lẽ ta bây giờ liền thẩm mỹ cũng thay đổi? Nghĩ tới đây, Vương Huy cảm giác có chút không biết làm sao.
bởi vì hắn đã nghĩ tới ở xa bí cảnh bên ngoài chỗ kia đại dương thị dị thường cục quản lý căn cứ phụ. Lúc buồn chán, Vương Huy cũng từng quan sát qua chỗ kia căn cứ phụ, mà có thể đủ tiến vào loại cơ quan này không nói 100%, nhưng ít ra hơn phân nửa cũng là chính giữa nhân loại tinh anh. Liên tại đây xử lý trong căn cứ, liền có nhân loại không ít nữ tính thành viên, trong đó cũng không thiếu ở kiếp trước Vương Huy thẩm mỹ ở trong, có thể tính phải bên trên tướng mạo dáng người vô cùng ưu tú nữ tính. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, Vương Huy lúc đó quan sát được những người này, chỉ là đơn thuần quan sát, cũng không có đối với những cảm giác kia rất đẹp nhân loại nữ tính sinh ra bất luận cái gì ý tưởng không nên có. Thậm chí ở kiếp trước của hắn nhận thức ở trong, những thứ này nữ tính hình tượng hẳn là rất đẹp. Thế nhưng là bây giờ Vương Huy nhìn các nàng, nhưng thật giống như thân là nhân loại thời điểm nhìn thấy những cái kia giống cái khả ái động vật là giống nhau. Bất đồng duy nhất một điểm chính là hắn tự nhận là tự mình biết những cái kia nữ tính là rất đẹp. Thế nhưng là bây giờ nhớ tới lại phát hiện, hắn cho là loại này xinh đẹp, không biết lúc nào đã chuyển biến thành một loại tương tự với nhân loại trông thấy rất đẹp tiểu động vật cái chủng loại kia thẩm mỹ. Ngược lại là nhìn mình mấy cái khác người nhà nhóm, mặc dù không cảm thấy bọn hắn phù hợp thẩm mỹ của mình, nhưng cũng cảm thấy bọn hắn từng cái ngoại hình vô cùng ưu tú. Mà khi loại tình huống này tại đối mặt đồng loại của mình lúc, bây giờ lại có vẻ rất là nghiêm trọng. Bởi vì mặc kệ là nhìn về phía Tuyết Ngộng, vẫn là bây giờ đang tại đỉnh đầu của mình nổi giận xích luyện. Vương Huy cũng là thật lòng cho rằng các nàng thật sự rất xinh đẹp. Thậm chí Vương Huy cảm thấy Tuyết Ngộng vô cùng phù hợp thẩm mỹ của mình cùng với kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Huy phát hiện loại tình huống này hẳn không phải là gần nhất mới xuất hiện. Dường như là từ chính mình trở thành loài rắn một khắc này bắt đầu, thẩm mỹ của mình liền đã cải biến. Đem tất cả ý niệm không hề để tâm, Vương Huy nhìn xem trước mặt Tuyết Ngộng nói: "Tuyết Ngộng, ta tới đón ngươi." Lúc này Tuyết Ngộng cũng đã lấy lại tinh thần. "Huy, ngươi nhìn thật cực lớn nha. Còn có, dung mạo ngươi thật dễ nhìn." Tuyết Ngộng lời trực bạch, lập tức cho Vương Huy không biết làm gì. Mà vừa lúc này, Vương Huy đỉnh đầu xích luyện lại một lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ thấy xích luyện ở trên đỉnh đầu Vương Huy nhô đầu ra, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tuyết Ngộng. "Nha, thật đáng yêu tiểu gia hỏa." Mặc dù xích luyện nhìn Tuyết Ngộng ánh mắt 10 phần bất thiện, thế nhưng là nhìn thấy xích luyện Tuyết Ngộng lại vô cùng kinh hỉ. Nói xong liền muốn đứng lên, khoảng cách gần cùng xích luyện thân cận một chút. Cử động của nàng không chỉ kinh động xích luyện, cũng tương tự để cho Vương Huy lấy lại tinh thần, đội vàng hướng lui về sau vài mét. Mà liền tại Tuyết Ngộng muốn đang nói chuyện thời điểm, Vương Huy ánh mắt lại đột nhiên ngưng trọng nhìn phía sơn cốc bên ngoài. Bằng vào chính mình cái kia lớn đến khủng khiếp cảm giác phạm vi, Vương Huy phát giác dị thường. Khoảng cách sơn cốc ước chừng hơn 30 km chỗ, Vương Huy cảm giác được số lớn sinh mệnh thể trinh. Mà số lượng này đông đảo sinh mệnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng sơn cốc phương hướng mà đến. Không chỉ là trên mặt đất, trên bầu trời cũng có số lượng không ít sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn, là cực bắc người của đế quốc sao? Tại Vương Huy cảm giác ở trong, đối phương thế tới hung hăng. Dựa theo Vương Huy phỏng đoán, hẳn là Tuyết vực lang đại quy mô tụ tập. Lại thêm hiện nay trên thế giới này thường xuyên xuất hiện siêu phàm tồn tại, bởi vậy đưa tới cực bắc đế quốc chú ý xem ra số lượng hẳn là cực bắc quân đội của đế quốc. Hơn nữa hẳn là mang theo đông đảo vũ khí hiện đại, làm không tốt còn có đại quy mô tính sát thương vũ khí tồn tại. Dựa theo cực bắc người của đế quốc xử lý phương thức, bọn hắn lần này tới hoặc chính là dự định đem tất cả Tuyết vực lang toàn bộ xử lý, hoặc chính là bắt về làm thí nghiệm, tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Không kịp làm càng nhiều phán đoán, Vương Huy trực tiếp thông qua huy chi ấn thông chi ngoại sơn cốc triệu bái Trăng Mở. "Trăng Mở, bây giờ lập tức mang theo ngươi tất cả các tộc nhân đi vào trong sơn cốc tới, thông qua thông đạo tiến về bí cảnh ở trong." Vương Huy thanh âm bên trong tràn ngập không cho cự tuyệt quả quyết. Trăng Mở không có suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng đứng dậy thét dài một tiếng. "Ngao." Sau đó liền dẫn đầu hướng trong sơn cốc chạy tới. Mà số lượng khổng lồ Tuyết vực đàn sói nhìn thấy chính mình Vương đi tới trong sơn cốc, lại thêm nghe được Vương Cương vừa mệnh lệnh, tất cả tộc nhân không hẹn mà cùng đứng dậy, đi theo Trăng Mở sau lưng hướng trong sơn cốc tiến phát. Vĩ đại thủ lĩnh Trăng Mở vừa mới mở miệng vẫn chưa nói xong, liền bị Vương Huy cắt đứt lời kế tiếp. "Không cần lên tiếng, mau mang các tộc nhân của ngươi từ thông đạo đi vào, càng nhanh càng tốt, không nên trễ nải thời gian." Trăng Mở sửng sốt một chút, nhưng cũng không có ý đồ hỏi thăm cái gì, mà là nghe theo Vương Huy mệnh lệnh, mang theo các tộc nhân hướng trước mặt bí cảnh trong thông đạo đi đến. Tất cả Tuyết vực lang tại Trăng Mở dẫn dắt xuống giếng nhiên có thứ tự đi tới bí cảnh thông đạo. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ kéo dài chừng 5 phút thời gian. Ngay tại Vương Huy mệnh lệnh tất cả Tuyết vực lang tiến vào bí cảnh thời điểm, tại cảm giác của hắn ở trong, đối phương tựa hồ cũng phát hiện sơn cốc bên này dị thường, tốc độ lập tức tăng lên. Dựa theo Vương Huy đoán chừng, nhiều nhất lại có 5 phút đối phương liền có thể tiếp cận sơn cốc phụ cận. Túi đầu nhìn về phía Tuyết Ngộng. "Tuyết Ngộng, ngươi cũng nhanh chóng đi vào đi, thuận tiện đem xích luyện cũng mang đi." "Chuyện gì xảy ra?" "Huy." Tuyết Ngộng có chút nghi hoặc nhìn Vương Huy. "Có rất nhiều nhân loại đang tại hướng bên này tiếp cận, kế tiếp rất có thể sẽ phát sinh chiến đấu. Đối phương số lượng có rất nhiều, cho nên nếu quả thật xảy ra chiến đấu, ta không chắc chắn có thể đủ hoàn toàn bảo vệ tốt các ngươi. Vậy ta cũng lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ a." Nghe xong Vương Huy lời nói sau đó, Tuyết Mộng biểu thị nàng cũng nghĩ lưu lại cùng Vương Huy chiến đấu với nhau. "Còn không phải thời điểm, hiện nay ngươi còn có ta mấy cái kia người nhà nhóm sức mạnh, còn chưa đủ đối mặt nhân loại vũ khí. Bất quá rất nhanh, chờ các ngươi sức mạnh lại trưởng thành sau một khoảng thời gian hẳn là được rồi, cho nên lần chiến đấu này vẫn là ta tự mình tới a." Kỳ thực theo lý mà nói, Vương Huy cũng có thể thông qua bí cảnh thông đạo trở lại bí cảnh ở trong. Dạng này cực bắc người của đế quốc liền không khả năng tìm được bọn hắn. Bất quá lần này Vương Huy dự định chính diện cùng sao kim nhân loại khoa học kỹ thuật đỏ sức một trận. Vương Huy đối với cổ thần quốc người sở dĩ còn tính là thân mật, mẹn mẹn chỉ là bởi vì bọn hắn cùng mình kiếp trước chỗ người của quốc gia kia rất tương tự thôi. bởi vậy hành vi ở trong bao nhiêu lưu lại nhân tử. Nhưng là bây giờ hướng Sơn Cốc mà đến Cực Bắc Đế quốc cùng mình nhưng không có cái gì hương hòa tình. Vừa vặn, xem như sao kim cường đại nhất ba cái một trong những quốc gia, ta cũng nghĩ xem, bằng vào ta lực lượng bây giờ đến tuột cùng có thể đủ làm đến trình độ gì. Lần này liền dùng các ngươi Cực Bắc Đế quốc tới ước lượng một chút lực lượng của ta. Mắt thấy Vương Huy thái độ mười phần kiên quyết, Tuyết Mộng cũng sẽ không nói cái gì, vô cùng quả quyết tiến nhập bí cảnh chính giữa lối đi. Xích Luyện còn nghĩ ỉ lại không đi, nhưng mà bị Vương Huy dùng linh hồn chi lực hóa thành một tấm đại thủ trực tiếp ném vào chính giữa lối đi. Vừa mới thuận tay đóng lại bí cảnh thông đạo, Vương Huy cảm giác ở trong liền phát giác một tia nguy cơ, đương nhiên, cũng chỉ vẹn vẹn có một tia. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy cái chấm đen nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng mình bay tới. Nhìn thấy những thứ này chấm đen nhỏ thứ trong lúc nhất thời, Vương Huy liền biết đó là cái gì. Cái kia rõ ràng là Cực Bắc Đế quốc bắn mấy viên đạn đạo cỡ nhỏ. Còn thật sự phù hợp quốc gia này người địa bộ, một lời không hợp trực tiếp ném đạn đạo. Nói xong, Vương Huy vương quyền lĩnh vực toàn lực bày ra. Ông trong nháy mắt liền bao phủ cả cái sơn cốc cùng với sơn cốc bên ngoài vô cùng khoảng cách rất xa. Cẩn thận cảm giác toàn bộ lĩnh vực ở trong sức mạnh. Quả nhiên, ngoại giới nguyên tố xa xa không cách nào cùng bí cảnh ở trong đánh đồng, bất quá cho dù chỉ có trình độ như vậy, đối phó bọn hắn cũng đủ rồi. Tâm niệm khẽ động, mênh mông băng nguyên tố bắt đầu hướng cơ thể của Vương Huy tụ tập. Két, két. Trong lúc hô hấp, lấy Vương Huy làm trung tâm tạo thành một đầu dài đến vài trăm mét băng tinh cự mãng. Đây chính là Vương Huy lúc trước cùng Tuyết Mộng trong chiến đấu. Từ Tuyết Mộng cái kia bảo hộ tự thân băng tinh cự mãng thủ đoạn ở trong học trộm tới. Vô tận băng nguyên tố hội tụ thành đầu này băng tinh cự mãng, nhìn như chỉ có vài trăm mét lớn nhỏ. Kỳ thực băng nguyên tố ngưng kết cực kỳ đông đúc. Bởi vậy dù chỉ là băng tinh chế thân thể, thế nhưng là trình độ cứng cấp nhưng tuyệt đối sẽ không so với bình thường kim loại phải kém. Mà lúc này, thiên ngoại bay tới mấy viên đạn đạo cỡ nhỏ cũng đã gần ngay trước mắt. Đây là khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm lần thứ nhất chính diện đọ sức. Chương 49 siêu phàm VS khoa học kỹ thuật một nhìn xem đánh tới đạn đạo. Vương Huy thao túng băng tinh cự mãng giống như mãng phu đồng dạng, trực tiếp dẫn đường đánh đụng tới. Oanh! 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 Kèm theo mấy tiếng nổ mạnh to lớn, đạn đạo cùng băng tinh cự mãng đụng vào nhau, đồng thời thuận lợi nổ tung. Đáng sợ uy lực quét sạch cả cái sơn cốc đất lõm khu vực. Giống. Kinh khủng tiếng gầm gừ từ nổ tung dâng lên trong xương khói băng lên. Sau đó liền trông thấy băng tinh cự mãng không phát hiện chút tổn hao nào từ trong xương khói bỏ ra. Phanh. Phanh. Dài đến vài trăm mét thân hình khổng lồ đập vào trong sơn cốc một bên trên vách núi đá. Toàn bộ vách núi trong nháy mắt bị khủng bố sức mạnh, cùng với băng tinh cự mãng cái kia cứng rắn vô cùng thân thể đập ra tới từng đạo vết rách to lớn. Sau đó, loạn thạch bay tán loạn, cả mặt vách núi sụp đổ. Ầm ầm. Trang diện này nhìn vô cùng rung động. Kỳ thực cũng không phải băng tinh cự mãng không phát hiện chút tổn hao nào. Dù sao nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo đạn đạo uy lực còn không đến mức yếu như vậy. Chỉ có điều bởi vì cấu thành cự mãng băng tinh bản thân vô cùng cứng rắn, cho nên tại đạo đạn oanh kích phía dưới, mặc dù xuất hiện số lớn tổn hại, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng chỉnh thể kết cấu. Sau đó tại Vương Huy sử dụng vương quyền lĩnh vực dưới sự khống chế, những cái kia hư hại bộ vị rất nhanh liền bị bù đắp lên. Bởi vậy mắt trần có thể thấy, tựa như Vương Huy tạo thành băng tinh cự mãng cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Cái này ngoài dự đoán của mọi người, tình huống tựa hồ cũng chấn kinh Cực Bắc người của đế quốc. Đến mức tiếp xuống hơn 10 giây, Cực Bắc Đế quốc đều không tiếp tục một lần phát động công kích dấu hiệu. Nhưng Cực Bắc người của đế quốc không có phản ứng, cũng không đại biểu Vương Huy cũng không có phản ứng, sẽ đứng tại chỗ chờ lấy bọn hắn phản ứng lại công kích mình. Ầm ầm. Kéo lấy băng tinh cự mãng vô cùng to lớn thân thể, Vương Huy xông ngang đánh thẳng gọn ra khỏi sơn cốc. Đi tới sơn cốc bên ngoài, Vương Huy phát hiện, cả cái sơn cốc bên ngoài cửa ra vào vị trí, lúc này đã bị Cực Bắc quân đội của đế quốc bao bọc vây quanh. Mấy ngàn người quân đội, cộng thêm đủ loại đủ kiểu xe bọc thép, số ít xe tăng cùng với nhiều loại vũ khí hạng nặng. Trên bầu trời còn có hơn 10 đỡ máy bay trực thăng vũ trang vận sức chờ phát động. Trên trực thăng treo đầy nhiều loại vũ khí. Mặc dù không có càng nhiều trọng pháo, máy bay tiêm kích chờ vũ trang thiết bị, nhưng ở Cực Bắc người của đế quốc trong mắt, bây giờ phối trí dùng để đối phó chỉ là dã thú đã là đại tài tiểu dụng. Cái đội hình này tại một chút cực đoan rất lại phía sau quốc gia đã đủ để khởi xướng một hồi diện quốc chiến tranh rồi. Ha ha, thật là lớn chiến trận a. Nhìn bọn hắn tới đây hẳn là không có ý định bắt trăng mở còn có tuyết vực đàn sói, mà là định đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt nha. Vương Huy nhìn xem trước mặt cái trận chiến lớn này, trong lòng không khỏi may mắn. Nếu như mình hôm nay không có tới, như vậy rất rõ ràng, Tuyết Mộng có thể hay không đào tẩu Vương Huy không rõ ràng. Nhưng mà trăng mở cùng với tuyết vực đàn sói chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Mặc dù cũng không lý giải Cực Bắc Đế quốc tại sao muốn tốn công tốn sức tiêu diệt tuyết vực đàn sói, lại càng không biết rõ vì cái gì chỉ là mấy trăm con tuyết vực lang cần xuất động lớn như thế chiến trận. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vương Huy động tác kế tiếp. Mà liên tại Vương Huy vừa mới xông ra sân gốc, chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, ở vào vòng vây hậu phương lớn, một chiếc cũng không thu hút xe bọc thép ở trong, Cực Bắc Đế quốc lần hành động này người phụ trách Lý Ẩm tướng quân chỉ cảm thấy chính mình thật là gặp ủy. Vốn là hơn một năm trước đó phát hiện siêu phàm tồn tại thời điểm, Cực Bắc Đế quốc liền cao độ coi trọng, càng là tại trước tiên liền thành lập chuyên môn ứng đối siêu phàm liên quan tình huống bộ môn. Mà Lý Ẩm tướng quân rất may mắn trở thành cái ngành này người đứng thứ hai. Hơn một năm nay thời gian tới hắn cũng từng gặp không ít dị thú, thậm chí tự mình tham dự bắt thậm chí đánh chết dị thú cũng có mấy cái. Lại càng không cần phải nói còn có những thứ khác siêu phàm hiện tượng cùng với dị không gian. Lần này tới tái nhật cánh đồng tuyết mục đích cũng là bởi vì tại mấy tháng trước phía dưới có người hồi báo nói tại tái nhật cánh đồng tuyết phát hiện số lớn tuyết vực đàn sói tại tụ tập. Đi qua điều tra phát hiện trong bầy sói tồn tại số nhiều siêu phàm sinh mệnh,
Phát hiện này để cho cực bắc người của đế quốc vô cùng kinh hỉ. Mà vừa mới bắt đầu, Y Ẩm tướng quân quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn muốn xem một chút bọn này siêu phàm tuyết vực lang đến tuột cùng muốn làm gì. Thẳng đến trước mấy ngày, thủ hạ lần nữa hồi báo. Đi qua điều tra, toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết cơ hồ tất cả tuyết vực lang tộc đều hội tụ ở hành lang sơn gốc. Mà bọn hắn càng là rất nhiều tuyết vực lang bên trong phát hiện trăng mở tồn tại. Một cái này rõ ràng là tất cả lang tộc vương giả một dạng dị thú đưa tới Y Ẩm tướng quân hứng thú. Trước đó, bọn hắn đánh chết bắt được dị thú bên trong dù là tối cường cũng xa xa không cách nào cùng trăng mở đánh đồng. Bởi vậy sau một phen hồi báo, thượng cấp của hắn cũng chính là bọn hắn ngành người đứng đầu đồng ý Y Ẩm đề nghị. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Mà Y Ẩm tướng quân sở dĩ mang theo số lớn binh sĩ đến đây ở đây, là bởi vì hắn mười phần đồng ý cổ thần quốc một câu cách ngôn. Đó chính là sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực. Y Ẩm tướng quân bản ý là dự định đem tất cả thông thường tuyết vực lang tộc toàn bộ xử lý. Đồng thời nếm thử bắt được cái kia hơn 10 con siêu phàm lang tộc, nhất là trăng mở. Sau khi bọn hắn khoảng cách hành lang sơn cốc còn cách một đoạn, lại phát hiện tất cả tuyết vực lang giống như là đột nhiên thu đến mệnh lệnh gì toàn bộ tiến nhập giữa sơn cốc. Sau đó tại dụng cụ kiểm tra phía dưới, trong sơn cốc sinh mệnh số lượng kịch liệt giảm bớt. Mãi đến vừa mới, cả cái sơn cốc bên trong tất cả sinh mệnh dấu hiệu cơ hồ toàn bộ biến mất. Mà thông qua điều tra thiết bị, Y Ẩm tướng quân tại ngoài sơn cốc lại thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy trên màn hình cả cái sơn cốc ở trong chỉ còn lại một cái thể hình to lớn màu đen cự mãng. Trước đó, Y Ẩm tướng quân chưa bao giờ từng thấy to lớn như vậy sinh mệnh. Rất rõ ràng, con cự mãng này giá trị so toàn bộ tuyết vực đàn sói cộng lại còn lớn hơn. Thế là Y Ẩm tướng quân quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh binh sĩ bắn đạn đạo, ý đồ giết chết trong sơn cốc màu đen cự mãng. Y Ẩm tướng quân biết, khổng lồ như vậy dị thú bọn hắn muốn bắt sống khả năng tính chất quá nhỏ. Bởi vậy quyết định thật nhanh dự định chỉ lưu thi thể là được rồi. Sau đó Y Ẩm tướng quân liền nhìn thấy vô tận phong tuyết hội tụ hướng màu đen cự mãng. Tiếp đó một đầu hình thể lớn đến khủng khiếp băng tinh cự mãng cư như vậy tại trước mắt của hắn tạo thành. Cuối cùng, công kích kết quả cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Băng tinh cự mãng sức mạnh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho dù là cái kia mấy viên uy lực cực lớn đạn đạo cũng không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là băng tinh cự mãng phát cuồng phía dưới, đem sơn cốc vách núi trực tiếp đập sập. Sau đó càng là một đường sông ngang đánh thẳng sông ra sơn cốc, đi tới trước mặt hắn. Từ trong màn hình quan sát thời điểm, Y Ẩm tướng quân còn không có quá mức trực quan cảm thụ. Chỉ là cảm giác cái này chỉ băng tinh cự mãng hình thể chính xác vô cùng to lớn, đối với cái này có chút cảm thán thôi. Thế nhưng là bây giờ băng tinh cự mãng đang ở trước mắt, khoảng cách với hắn thậm chí không đến 5 km xa. Khi thoát ly màn hình dùng mắt thường đối mặt cái này chỉ quái vật khổng lồ, loại kia đến từ tâm linh rung động, cùng đối với cực lớn sinh mạng thể bản năng sợ hãi lập tức bao phủ tâm linh của hắn. Nhưng làm nhân loại bên trong tinh anh, đứng hàng cao vị nhiều năm người lãnh đạo, Y Ẩm tướng quân vẫn là rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Sau đó đối với tất cả binh sĩ ra lệnh, "Tiến công!" Ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ cũng phản ứng lại, tiếp nhận mệnh lệnh sau lập tức bật hết hỏa lực. Ầm ầm, cục cục cục. Trong lúc nhất thời, đủ loại hỏa lực đổ xuống mà ra, hỏa lực quanh minh. Tất cả vũ khí mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là ngoài mấy cây số băng tinh cự mãng. Kỳ thực, vốn là lấy Vương Huy sức mạnh, Vương quyền lĩnh vực toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, phạm vi đủ để đem tất cả cực bắc quân đội đế quốc bao phủ trong đó. Dù là không sử dụng khống chế nguyên tố sức mạnh, đơn thuần chỉ là cái kia vô cùng kinh khủng linh hồn chi lực, cũng đủ để tại linh hồn vương diện, đem tất cả cực bắc người của đế quốc toàn bộ gạt bỏ. Thế nhưng là loại hiệu quả này cũng không phải Vương Huy mong muốn. Hắn biết hiện nay loại tình huống này, cực bắc quân đội của đế quốc điều động, bọn hắn buồn quốc người nhất định sẽ thông qua thiết bị tiến hành quan trắc. Mà loại này buộc phát chiến đấu tình huống, những thứ khác quốc gia cũng nhất định sẽ phát hiện hơn nữa tiến hành quan trắc. Nếu như Vương Huy trực tiếp sử dụng linh hồn chi lực đem tất cả người toàn bộ miểu sát lời nói, như vậy đối với một chút không rõ ràng cho lắm mà nói, cũng không có biện pháp đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Có thể sau đó sẽ có người thông qua người đã tử vong nhóm phát hiện một chút manh mối, nhưng đó cũng không phải Vương Huy mong muốn. Bởi vậy Vương Huy liền làm như bây giờ một cái quyết định. Hắn phải dùng tối trực quan, bắt mắt nhất phương thức. Dùng chính diện ngạnh bính phương thức bẻ gãy nghiền nát đánh cực bắc quân đội của đế quốc. Chương 50 siêu phẩm VS khoa học kỹ thuật 2 ầm ầm. Ken két. Hỏa lực mãnh liệt chút xuống phía dưới, băng tinh cự mãng trên thân thể rất nhanh liền xuất hiện đông đảo lớn nhỏ không đều vết rách. Chỉnh thể hình tượng tựa như lập tức liền muốn tan vỡ pha lê đồng dạng. Nhưng mà Vương Huy cũng không để ý Vương quyền lĩnh vực bao trùm phía dưới, vừa nghĩ, băng tinh cự mãng trên người vết rách liền bị tái nhận cánh đồng tuyết cái kia không chỗ nào không có mặt băng tuyết chỗ bổ huyết, trong chớp mắt hồi phục. Phanh! Phanh! Vương Huy thao túng băng tinh cự mãng thân thể mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Mà hắn hàng đầu mục tiêu chính là trên bầu trời không ngừng vờn quanh tại trung quanh hắn cái kia hơn 10 đỡ chứa đầy vũ khí máy bay trực thăng. Bởi vì muốn đối băng tinh cự mãng tiến hành công kích, bởi vậy tất cả máy bay trực thăng phi hành độ cao đều cũng không phải rất cao. Mà không may, bọn hắn phi hành độ cao vừa vặn đều ở Vương Huy bên trong phạm vi công kích. Vương Huy thao túng băng tinh cự mãng thẳng lên nửa người trên, khoảng chừng 200-300 mét độ cao. Độ cao này thậm chí vượt qua cái kia hơn 10 chiếc máy bay trực thăng lúc này phi hành độ cao. Không có cẩn thận quan sát, Vương Huy tùy ý chọn chúng một trận cách mình gần nhất máy bay trực thăng. Giống. Băng tinh cự mãng miệng rắn mở lớn, lấy người điều khiển hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ, cắn một cái vào máy bay trực thăng vũ trang. Vâng. Lực lượng đáng sợ khiến cho máy bay trực thăng lập tức trên không trung giải thể. Mà trong phi cơ trực thăng người điều khiển cùng với nhân viên chiến đấu tự nhiên cũng không có khả năng thoát khỏi may mắn. Những thứ khác máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển cho đến lúc này mới tỉnh cơn mơ. Nhanh luống cuống tay chân thao tác máy bay trực thăng chuẩn bị khẩn cấp kéo lên độ cao.
Thế nhưng là từ người điều khiển máy móc tại tốc độ phản ứng lên tới thực chất vẫn là không cách nào cùng Vương Huy điều khiển băng tinh cự mãng đánh đồng.
Vâng.
Không đợi còn lại máy bay trực thăng để thăng độ cao, băng tinh cự mãng một cái linh hoạt quay đầu, lại một lần nữa gần tới chỗ hai khung máy bay trực thăng phá hủy.
Vâng.
Cho đến lúc này, băng tinh cự mãng nửa người trên mới rơi xuống đất. Sau đó không có ngừng nghỉ, tại tất cả mọi người đều không lúc phản ứng lại, băng tinh cự mãng huy động dài đến vài trăm mét cái đuôi quất hướng trên bầu trời còn lại máy bay trực thăng. Cái này một thao tác lần nữa dọa sợ máy bay trực thăng thành viên điều khiển. Đối mặt đập vào mặt cực lớn cái đuôi, máy bay trực thăng người điều khiển liều mạng kéo động thao tác cán.
Cốc cốc cốc.
Di động trong quá trình vẫn không quên tiếp tục công kích băng tinh cự mãng. Cuối cùng, mấy chiếc máy bay trực thăng may mắn tránh thoát băng tinh cự mãng cái đuôi. Đáng tiếc vẫn có 3 cái máy bay trực thăng hoàn toàn chưa kịp tránh né.
Rầm rầm rầm.
Tại băng tinh cự mãng phần đuôi cái kia đáng sợ va chạm phía dưới, 3 cái máy bay trực thăng hóa thành từng đoàn ánh lửa rơi hướng xa xa đất tuyết. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có như vậy giải ra 3-4 chiếc máy bay trực thăng. Lúc này, còn lại máy bay trực thăng cuối cùng thành công lạp thang độ cao. Xa xa né tránh băng tinh cự mãng, hoàn toàn không còn dám tiếp cận. Lúc này độ cao trong mắt bọn họ, lấy băng tinh cự mãng hình thể đã không có biện pháp công kích được bọn họ. Ngay tại lúc tất cả máy bay trực thăng người điều khiển thở phào một hơi, cảm thấy cuối cùng từ chỗ chết chạy ra thời điểm, chỉ thấy băng tinh cự mãng mở ra miệng lớn. Một đoàn lanh sắc tia sáng bắt đầu ở băng tinh cự mãng trong miệng hội tụ, tản mát ra đáng sợ ba động. Sau đó tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong,
ông,
một đạo thô to vô cùng màu băng lam thổ tức từ băng tinh cự mãng trong miệng phun ra, trực tiếp trúng đích một trận máy bay trực thăng. Sau đó đầu rắn khẽ nhúc nhích, cái kia thổ tức cũng đi theo cải biến phương hướng, dùng tốc độ cực nhanh liên tiếp đánh trúng vào còn lại vài khung máy bay trực thăng.
Ken két,
mà bị đánh trúng máy bay trực thăng cũng không có làm tràn bị phá hủy, chỉ là mặt ngoài kết một tầng băng thật dày tinh. Cuối cùng bởi vì cánh quạt bị đóng băng, mất đi động lực sau nhau nhau hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Mà khi máy bay trực thăng cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt đó, băng tinh cự mãng thổ tức uy lực mới gặp manh mối.
Phanh.
Máy bay trực thăng sắc ngoài tất cả đều là kim loại chế, hơn nữa còn không phải thông thường kim loại, trình độ cứng cấp so với thông thường kim loại cao rất nhiều. Vậy mà lúc này cùng mặt đất thời điểm đụng chạm, lại giống như là pha lê chế phẩm, trong khoảnh khắc biến thành đầy đất mảnh vụn. Đó là thổ tức bên trong ẩn chứa cực hạn rét lạnh đưa đến tài liệu giòn hóa. Tại loại này cực đoan nhiệt độ phía dưới, cho dù là đặc chủng kim loại cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Không có trên bầu trời những thứ này con rồi đáng ghét, băng tinh cự mãng cuối cùng quay đầu chuẩn bị rất đúng Bắc Đế quốc bộ đội trên đất liền tiến hành xung kích.
Vâng.
Cốc cốc cốc. Trong thời gian này, cực Bắc Đế quốc hỏa lực cùng đủ loại vũ khí vẫn chưa ngừng nghỉ. Mà giờ khắc này tất cả mọi người tại chứng kiến băng tinh cự mãng sức mạnh sau đều biết. Đây đối với trước mặt cái này con đáng sợ cự thú cũng không có chỗ ích lợi gì. Công kích của bọn họ mặc dù có thể nhỏ nhẹ phá hư băng tinh cự mãng thân thể, thế nhưng là những thứ kia tổn thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh tuyệt vọng. Thế nhưng là bây giờ ngoại trừ không ngừng tiến công, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt khác. Chỉ có thể mong mọi băng tinh cự mãng thừa nhận công kích lực độ hoặc là khôi phục số lần là có hạn mức cao nhất. Những thứ này cực bắc người của đế quốc so ta tưởng tượng dễ đối phó rất nhiều, có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng không có đem chân chính cao cấp đai vũ khí tới. Vương Huy tại chiến đấu đồng thời, trong lòng cũng tại không ngừng ước định chi này cực bắc quân đội đế quốc thực lực. Như vậy nhìn tới, có lẽ có thể mà lúc này, chờ tại phía sau cùng, tận mắt nhìn đến băng tinh cự mãng đại phát thần uy y ửm tướng quân sắc mặt càng ngày càng ấm trầm. Cái này chỉ băng tinh cự mãng thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tất cả mọi người đều biết, đầu này để cho bọn hắn không thể làm gì băng tinh cự mãng, chỉ là ban sơ đầu kia màu đen cự mãng dùng băng tuyết ngưng tụ sắc ngoài thôi. Nhưng mà chỉ là băng tinh cự mãng thực lực liền đã để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Kịch liệt như thế hỏa lực công kích vậy mà đối với băng tinh cự mãng đều không làm gì được. Mà cho tới bây giờ, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn thậm chí ngay cả đầu kia màu đen cự mãng mặt cũng không có gặp lại. Y Lùm tướng quân chưa bao giờ từng nghĩ, chỉ là gốc cắt bọn sinh mệnh lại có thể làm đến loại trình độ này. Mà xem như sao kim cường đại nhất 3 cái một trong những quốc gia quân đội, lại bị một cái xuất sinh bức đến trình độ này. Y Lùm tướng quân song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Bên người thư ký thấy thế căn bản cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể run lẩy bẩy chờ ở một bên. Nhưng mà còn không đợi Y Lùm tướng quân tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền thấy băng tinh cự mãng lại một lần nữa hành động. Ầm ầm, băng tinh cự mãng thân thể khổng lồ bắt đầu cuồng bạo xung kích quân đội trận địa.
Phanh phanh,
vô số hỏa lực ý đồ ngăn cản băng tinh cự mãng tới gần, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà khi khoảng cách của song phương rút ngắn đến đầy đủ trình độ sau đó, tất cả hỏa pháo liền đã mất đi tác dụng. Bởi vì nếu như cực bắc người của đế quốc không muốn thương tổn cùng nhà mình đồng đội, bọn hắn liền không có biện pháp giống như phía trước như thế không chút kiêng kỵ công kích băng tinh cự mãng. Mà tiếp cận cực bắc quân đội của đế quốc sau, chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu. Đối mặt gần trong gang tấc quân đội, dù là Vương Huy không còn sử dụng bất luận cái gì siêu phàm thủ đoạn, bèn bèn chỉ dựa vào băng tinh cự mãng cái kia khổng lồ vô cùng thân thể bò hoặc là nhấp nô vài vòng, đối với cực bắc quân đội của đế quốc tới nói cũng đã là hủy diệt tính tai nạn. Mà trên thực tế, Vương Huy cũng đúng là làm như thế.
Phanh phanh phanh,
dầm dầm, chỉ là đơn giản mấy lần xung kích, cực bắc quân đội của đế quốc liền bị xung kích thất linh bắt lạc, mấy ngàn người đội ngũ tổn thất nặng nề. Còn lại tất cả mọi người lúc này đều bối rối vô cùng, thậm chí đã lặng yên lui lại chuẩn bị chạy. Gặp tình hình này, ý thức được đại thế đã mất, ý ủng tướng quân chán nản thở dài một hơi. Sắc mặt không cam lòng nhìn chằm chằm trong màn hình băng tinh cự mãng trong mấy giây, sau đó bất đắc dĩ hạ rút lui chỉ lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt,
quân đội sụp đổ cũng không còn cách nào ức chế. Đại bại trốn, bắt đầu. Chương 51 siêu phẩm VS khoa học kỹ thuật 3. Mặc dù ý ửm tướng quân đã quyết định rút lui, nhưng hắn cũng không có dự định cứ như vậy đẩy bụi đất rời đi. Cầm lấy đặc chế trò chuyện thiết bị, ý ửm tướng quân hạ trước khi đi mệnh lệnh sau cùng. Cúp máy trò chuyện, ý ửm tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa còn tại tàn phá bừa bãi băng tinh cự mãng, mà không thay đổi lẩm bẩm nói: "Ta ngược lại muốn nhìn, chỉ là gốc cắt bọn sinh mệnh xuất sinh, có phải thật vậy hay không có thể đủ không nhìn trí tuệ của nhân loại sáng tạo tất cả vũ khí? Có thể là ý ửm tướng quân ác ý quá mức rõ ràng, cũng có thể là chỉ là hắn đơn thuần xui xẻo." Ngay tại ý ửm tướng quân bước lúc rút lui, liền thấy băng tinh cự mãng đột nhiên thay đổi thân thể hướng hắn thoát đi phương hướng mà đến, mục tiêu trực chỉ cỗ xe nơi hắn đang ở. Gặp tình hình này, ý ửm tướng quân con ngươi run mạnh, cũng lại duy trì không được trên mặt nguyên bản biểu tình bình tĩnh. Cơ thể nghiêng về phía trước hướng về phía người điều khiển hét lớn: "Đáng chết, nhanh lái xe, nhanh hơn chút nữa." Cái kia đang chết cự mãng đuổi tới. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ý ửm tướng quân đến cùng vẫn là không có cách nào đạm nhiên xử chi. Cái gì phong độ, cái gì lửa giận, toàn bộ đều bị ném ra sau đầu, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Kỳ thực không cần ý ửm tướng quân nói, người điều khiển so với hắn sớm hơn phát hiện băng tinh cự mãng động tác. Bởi vậy sớm đã đem chân ga giẫm chết. Thế nhưng là bởi vì cảnh vật chung quanh nguyên nhân, cho dù đã đem chân ga giẫm chết, thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ để lên không nổi, tốc độ bây giờ đối với băng tinh cự mãng tới nói vẫn là quá chậm. Tướng quân, đã là tốc độ nhanh nhất không có cách nào lại tăng tốc. Nghe được ý ửm tướng quân sau, người điều khiển sợ hãi hồi đáp. Thanh âm bên trong lộ ra khó che giấu bối rối. Đáng chết. Ai có thể nói cho ta biết, cái kia đang chết xuất sinh vì cái gì đột nhiên cải biến phương hướng? Chẳng lẽ nó còn có thể phân biệt ra được chiếc xe đó ngồi lấy người là ai chăng? Ý ửm tướng quân nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Mặc dù âm thanh vẫn là trung khí mười phần, nhưng lắng nghe phía dưới lại có thể cảm thấy sợ hãi của hắn. Cũng đúng, đối với hơn 40 tuổi liền đi tới bây giờ vị trí này hắn tới nói, nhân sinh của mình còn có bao lớn thời gian không có hưởng thụ. Chờ qua thêm mấy năm, cấp trên của hắn cũng chính là đang ở ngành người đứng đầu cũng nên đến về hưu niên linh. Lúc kia xem như người đứng thứ hai chính mình tất nhiên là cao nhất người tiếp nhận. Đến lúc đó chính là chính mình độc tài quyền to thời điểm. Bởi vậy, tiền đồ vô lượng hắn làm sao có thể cam tâm chết tại đây cái địa phương. Vốn là lần này tới đây cũng chỉ là cảm thấy lại là một lần lớn chiến công. Đích thân tới lộ ra đầy đủ xem trọng thôi. Ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải Vương Huy cái đồ biến thái như vậy. Đáng tiếc khách quan sự thật sẽ không nương theo ý chí của hắn mà phát sinh thay đổi. Sở dĩ sẽ tìm tới hắn là bởi vì băng tinh cự mãng bên trong Vương Huy một mực đang quan sát lấy chi này cực bắc quân đội của đế quốc. Bởi vậy hắn đã sớm phân biệt ra được chiếc xe đó bên trong người là chi bộ đội này người lãnh đạo. Mà lúc này nhìn thấy hắn nhận định người chỉ huy chuẩn bị đào tẩu, Vương Huy làm sao có thể cho phép? Những người khác đều có thể buông tha, duy chỉ có cái này một cái không được. Bởi vậy liền lập tức thao túng băng tinh cự mãng từ bỏ những thứ khác phương hướng, lao thẳng tới ý ửm tướng quân chỗ cố xe. Khoan hay nói, cứ như vậy mặc dù ý ửm tướng quân giữ nhiều lãnh ít, thế nhưng là vì những thứ khác người tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chỉ có thể nói, cảm tạ ta ý ửm tướng quân trả giá. Tại trong ý ửm tướng quân ánh mắt tuyệt vọng, băng tinh cự mãng vẫn là thành công đuổi theo. Không. Vâng. Vâng. Không có một tia dây dưa dài dòng, băng tinh cự mãng thân thể trực tiếp đập trúng ý ửm tướng quân chỗ trên cố xe. Dài đến vài trăm mét, đường kính thô nhất gần 30 mét băng tinh tạo thành thân thể khổng lồ. Cuốn lấy bài sơn đảo hải sức mạnh ầm vang rơi xuống. Ý ửm tướng quân chỉ tới kịp hô lên một chữ không. Tiếp lấy chỗ cố xe không hồi hộp chút nào bị đập trúng, tại cái này đáng sợ trọng lượng phía dưới trở thành mở ra sát vụ. Mà đồng thời, ở vào cỗ xe bên trong người tự nhiên không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Cứ như vậy, tiền đồ vô lượng ý ửm tướng quân chết ở lần này vốn cảm thấy phải chỉ là chiến công hành động bên trong. Chỉ có thể nói, thế sự khó liệu. Thuận lợi giải quyết chi quân đội này quan chỉ huy tối cao sau, Vương Huy đồng thời không có ý định liền như vậy dừng tay. Mà là thao túng băng tinh cự mãng bắt đầu đối với phân tán bốn phía chạy trốn binh sĩ lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính truy kích. Nhắc tới cũng kỳ quái, có lẽ là bởi vì cách một tầng băng tinh nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì chính mình không còn là nhân loại, chịu ảnh hưởng của thân thể hiện tại bản năng. Lại hoặc bởi vì sức mạnh của bản thân cùng sinh mệnh bản chất đã vượt rất xa thông thường sinh mệnh. Đối với trận này thiên về một bên nghiền ép, nhìn xem vô số sinh mệnh tại công kích đến của mình tan biến, Vương Huy cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cảm giác kia thật giống như thân là nhân loại thời điểm, nhất thời cao hứng giết chết mấy con kiến. Loại kia cư cao lâm hạ cảm giác, đã không còn đem những cái kia động niệm liền có thể xóa đi tồn tại xem như mình đẳng đối đai đối tượng. Bởi vậy tận đến giờ phút này, Vương Huy mới rốt cục ý thức được, chính mình đã từng là so sánh chính xác không đồng dạng. Cũng may, Vương Huy cũng không để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần mình còn có chính mình sở tại ý hết thảy không có việc gì, những thứ khác đều là phù vân. Mà bây giờ, còn có thể để cho hắn để ý, trừ mình ra, cũng liền chỉ còn lại người nhà nhóm. Rầm rầm rầm. Phanh. Cốc cốc cốc. Đáng chết, chúng ta chạy không thoát, cùng nó liều mạng. Không, ta còn không muốn chết. Xuất sinh chết tiệt, đi chết đi. Kèm theo băng tinh cự mãng truy kích, quân đội đã triệt để sụp đổ. Giờ khắc này chúng sinh muôn màu đều ở nơi này. Có người vứt bỏ vũ khí trong tay chỉ lo chạy trốn, thế nhưng là mênh mông cánh đồng tuyết, coi như Vương Huy không giết bọn hắn lại có thể chạy bao xa đâu. Có người sợ hãi đến tinh thần thất thường chờ tại chỗ không có phản ứng, kết quả không có bị Vương Huy giết chết, lại chết ở đồng bạn bên dưới bánh xe. Mà trong đó còn có chút mắt người gặp đã chạy trốn vô vọng, liền đình chỉ thoát đi bước chân. Sau đó xoay người lại thao túng vũ khí trong tay điên cuồng tấn công. Cho dù là bọn họ biết, công kích của mình đối với băng tinh cự mãng tới nói sẽ không sinh ra ảnh hưởng bao lớn, nhưng là bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có tiến công mới có thể để cho bọn hắn quên sợ hãi trong lòng. Đồng thời ở trong lòng lưu lại một sợi không đáng kể hy vọng, mong mỏi có thể giết chết cái quái vật này. Liên tại đây dạng tình huống phía dưới, cả chi binh sĩ phần lớn lực lượng vũ trang rất nhanh liền bị băng tinh cự mãng triệt để phá hủy. Trận chiến đấu này phạm vi kéo dài mấy chục km. Băng tinh cự mãng những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Trong phạm vi này, khắp nơi đều có thể trông thấy bị xé nát thậm chí bị đè ép trang bị cùng cố xe. Đến nỗi còn dư lại tàn binh bại tướng, số đông là đã mất đi vũ khí nhân loại. Đối với những người này loại, Vương Huy đã không có hứng thú từng cái truy sát, bởi vậy liền bỏ qua bọn hắn. Đến nỗi cuối cùng bọn hắn có thể hay không sống sót từ tái nhận cánh đồng tuyết rời đi, vậy thì không phải là Vương Huy quan tâm chuyện. Đúng lúc này, vừa mới dừng lại chuẩn bị trở về hành lang sơn cốc, Vương Huy cảm giác ở trong đột nhiên phát giác một hồi nguy hiểm. Cái kia cảm giác nguy cơ so trước đó cực bắc quân đội của đế quốc tiến công lúc cho hắn cảm giác nguy cơ còn cường liệt hơn nhiều lắm. Hoặc có lẽ là hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Băng tinh cự mãng tùy theo dừng động tác lại, Vương Huy thông qua băng tinh cự mãng góc nhìn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy mấy chục cái điểm đen nho nhỏ cực dương tốc hướng chỗ hắn ở bay tới. Đó chính là ý ửng tướng quân trước khi chết hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Hết thể hơn 30 mai đạn đạo, hơn nữa còn không phải ban đầu công kích băng tinh cự mãng cái chủng loại kia đạn đạo cỡ nhỏ. Bởi vì tái nhật cánh đồng tuyết trung quanh cũng không có nhân loại điểm tập kết, bởi vậy ý ửng tướng quân không hề cố kỵ. Chỉ cần có thể giết chết Vương Huy, hắn chỉ sợ đều không ngại đem toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết đều đánh tạc một lần. Những thứ hỏa tiễn này mỗi một mai uy lực đều đủ để phá hủy phương viên vài trăm mét phạm vi mục tiêu, là chân chính đại sát khí. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức để cho Vương Huy ngưng trọng như thế. Dù sao mặc dù uy lực so trước đó đạn đạo cỡ nhỏ lớn hơn nhiều, mà dù sao vẫn không có thể đạt đến chất biến trình độ. Chỉ thấy cơ thể của Vương Huy chậm rãi từ băng tinh cự mãng trong thân thể hiện lên, tiềm nhập băng tinh cự mãng dưới thân trong đống tuyết. Tiếp đó lộ ra một đôi mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đông đảo đạo đạn trong đó một cái. Cái này đạn đạo để cho Vương Huy có một loại nguy cơ chí mạng cảm giác, cái loại cảm giác này như có gai ở sau lưng. Bản năng điên cuồng dự cảnh, muốn để cho mình mau chóng rời đi ở đây. Hát đầu đạn thực sự là một cái điên cuồng quốc gia, thế mà thật sự tại chính mình bản thổ sử dụng loại vũ khí này. Vương Huy cẩn thận cảm thụ được chí mạng kia cảm giác nguy cơ, trong lòng lại tại cảm thán, loại này nguy cơ chí mạng cảm giác, quả nhiên, bằng vào ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ ứng đối loại này cấp bậc sức mạnh. Đã như vậy thì chạy trốn a, lưu lại cái này khối băng lớn hấp dẫn mục tiêu liền tốt. Sau đó, Vương Huy không chút do dự, thao túng băng tinh cự mãng ở lại tại chỗ. Thoạt nhìn như là trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chính diện cứng rắn tiết đấu. Trên thực tế chính mình bản thể thì nhanh chóng lẻn vào đất tuyết chỗ sâu. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời xa ở đây, hướng sơn cốc phương hướng chạy tới. Hơn 10 giây sau, ngay tại Vương Huy vừa mới chạy đến cửa vào sơn cốc lúc. Vâng, vâng, mấy chục đạo tiếng nổ cực lớn lên. Coi như Vương Huy khoảng cách nổ tung vị trí đã vô cùng xa, nhưng vẫn như cũ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Giống. Thấy thế, Vương Huy thao túng băng tinh cự mãng phát ra một tiếng cực lớn gào thét, thật giống như đang gây hấn mới. Ngay sau đó, vâng, một đóa cực lớn mây hình nấm từ xa xa dâng lên. Trang cảnh kia, quý vi trắng quan, vô tận ánh sáng và nhiệt độ bộc phát ra. Tiếp lấy chính là đình thai nhức góc tiếng vang. Ông. Sau đó một hồi sóng trùng kích cực lớn khuyết tán ra, dứt khoát Vương Huy vị trí cách xa nổ tung trung tâm. Bởi vậy khuyết tán ra sóng xung kích sinh ra uy lực Vương Huy cũng không có để vào mắt. Đến nỗi nổ tung đi qua khuyết tán ra phóng xạ, Vương Huy lại càng không quan tâm. Lấy hắn bây giờ thể chất, những thứ này phóng xạ còn không ảnh hưởng tới hắn. Hắn kiêng kỵ chỉ là nổ tung trong nháy mắt, vị trí trung tâm cái kia đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao. Mà rất rõ ràng, tại cái này đáng sợ nổ tung xuất hiện trong nháy mắt, băng tinh cự mãng liền ở đó đến ngàn vạn độ dưới nhiệt độ bị trong nháy mắt bốc hơi, biến mất ở trung tâm vụ nổ. Theo sóng xung kích quyết tán, ảnh hưởng cũng không chỉ hạn chế tại cái này nho nhỏ trong phạm vi. Uy lực khủng bố để cho phương viên mấy chục km phạm vi bên trong cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn động. Dù là cách khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy bay lên mây hình nấm. Vô số tái nhợt trên cánh đồng tuyết sinh mệnh, thất kinh hướng rời xa trung tâm vụ nổ phương hướng điên cuồng chạy trốn. Giờ khắc này bản năng cầu sinh thắng được hết thảy. Chương 52 các quốc gia chấn động. Trên thực tế, động tinh to lớn như vậy, sao kim bên trên những thứ khác quốc gia đương nhiên sẽ không có phát hiện. Trên thực tế, tại băng tinh cự mãng cùng cực bắc quân đội đế quốc phát sinh xung đột phía trước, quân đội đại quy mô điều động thứ trong lúc nhất thời, cổ thần quốc cùng tự do liên bang liền đã phát hiện. Sau đó, khi băng tinh cự mãng cùng cực bắc quân đội của đế quốc xảy ra chiến đấu, sao kim bên trên còn lại cái kia hơn 10 cái nhất lưu cường quốc cũng thông qua vệ tinh biết chuyện này. Đến nỗi cuối cùng mây hình nấm dâng lên thời điểm, ngoại trừ những cái kia cực độ rất lại phía sau quốc gia, toàn bộ sao kim tuyệt đại đa số quốc gia, phàm là có vệ tinh tồn tại liền đều biết. Mà xem như chủ nhà, cực bắc đế quốc càng là từ ban đầu điều động quân đội thời điểm liền toàn trình chú ý. Hơn 10 phút sau, cảm thấy uy lực nổ tung đã bình phục rất nhiều, ít nhất đã sẽ không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng tới về sau. Trốn ở trong sơn cốc, Vương Huy ý niệm khẽ động, lại một lần nữa lẻn vào đất tuyết, hướng trung tâm vụ nổ chỗ khu vực tới gần. Thử chỉ thấy lúc này trung tâm vụ nổ phương viên trong phạm vi mấy cây số tầng tuyết đã sớm bị hoàn toàn bốc hơi, lộ ra phía dưới đã bị bao trùm không biết bao nhiêu vạn năm thổ địa. Mà cho dù là thổ địa cũng đã bị nổ tung uy lực quanh tạc ra một cái cực lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ trung tâm càng là tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới hiện ra kết tinh hóa trạng thái. Càng xa xôi tầng tuyết tại dưới nhiệt độ cao cũng tại chậm rãi hòa tan. Vương Huy chui ra tầng tuyết, đi tới hỏa tan sau lộ ra hố to phía trước, lặng lặng nhìn trước mặt cái này khoa học kỹ thuật hiện đại thành quả tạo thành kết quả.
Quả nhiên, trí tuệ không hổ là nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất, nắm giữ dạng này cuối cùng đại sát khí, cũng không trách được nhân loại xưng bá sao kim. Sống hai đời Vương Huy cũng là lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được đại sát khí này uy lực chân chính. Cho dù là ta, thời gian rất lâu bên trong hẳn là cũng không có hy vọng có thể chọi cứng loại lực lượng này. Bất quá cũng không quan hệ, vũ khí tóm lại là cần người tới điều khiển, ta mặc dù không có biện pháp đối mặt uy lực của nó, thế nhưng là bằng vào ta năng lực nhận biết đủ để sớm tránh thoát những công kích này. Tại trong Vương Huy tổng kết, cho ra một kết luận như vậy. Đó chính là chính diện chọi cứng, chính mình còn không phải nhân loại cái này cuối cùng đại sát khí đối thủ. Thế nhưng là tại cảm giác của mình phía dưới, nhân loại nhưng cũng không có cơ hội có thể để nó mệnh chung chính mình. Chỉ cần không tại trung tâm nổ trong phạm vi nhất định, Vương Huy đều có lòng tin có thể chống cự, nhiều nhất bất quá là chịu một chút không đáng nói đến thương thế thôi. Vương Huy không nghĩ nhiều nữa. Vừa nghĩ, vô tận băng nguyên tố lại một lần nữa hội tụ. Ken két. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, băng tinh cự mãng xuất hiện lần nữa. Đúng vào lúc này, bao phủ ở trên không bụi mù tản đi một bộ phận, mơ hồ có thể thấy được bầu trời. Giống. Vương Huy điều khiển băng tinh cự mãng lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm kia tràn đầy khiêu khích ý vị. Mặc dù vừa mới băng tinh cự mãng là Vương Huy lại một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là thông qua đủ loại đủ kiểu thủ đoạn giám sát hiện trường những quốc gia kia nhưng cũng không biết điểm này. Nổ tung nhấc lên cực lớn bụi mù che đậy bọn hắn quan trắc. Bởi vậy tại sương mù triệt để tán đi phía trước, bọn hắn không có cách nào biết trung tâm vụ nổ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vậy sau khi nổ tung, bụi mù tán đi lúc, bọn hắn quan trắc đến băng tinh cự mãng còn tại, đồng thời lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đang khiêu khích cái gì thời điểm. Tất cả quan sát được một màn này thế giới các quốc gia toàn bộ đều mất tiếng. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, Vương Huy chậm rãi đem băng tinh cự mãng giải thể, lộ ra dấu ở trong đó bản thể. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia màu vàng sẫm thụ đồng phảng phất vượt qua vô tận khoảng cách, cùng tất cả đang quan sát những người ở nơi này tiến hành đối mặt. Sau đó liền cũng không quay đầu lại lẹn vào trong băng tuyết tầng, biến mất ở tại chỗ. Hàn Phong lướt qua, ở lại tại chỗ chỉ còn lại cái kia hô to. Mà cái kia phảng phất vượt qua không gian một mắt, cũng làm cho tất cả nhìn thấy Vương Huy người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng lưu lại sâu đậm kiêng kỵ. Từ trong cái kia con mắt lạnh lùng, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi thấu xương băng lãnh cùng sợ hãi. Ta tiên, đây không có khả năng. Trên thế giới này không có khả năng tồn tại đáng sợ như vậy sinh mệnh. Đây là tự do liên bang dị thường sở nghiên cứu người phụ trách phát ra kinh hô. Xin ngài lãnh tĩnh một chút, sự thật chính là như vậy, chúng ta bây giờ cần phải làm là nghiên cứu đối mặt loại sinh mạng này, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Thậm chí có khả năng hay không đem hắn đặt vào chúng ta trường khống. Tự do liên bang quan viên nói ra lời nói không thiết thực. Đây không có khả năng. Con cự mãng này đến tuột cùng còn tính hay không chúng ta lý giải bên trong sinh mệnh cũng chưa biết chừng, các ngươi lại còn muốn nắm nó trong tay. Dị thường sở nghiên cứu người phụ trách khó có thể tin nhìn xem nam nhân nói chuyện. Nghĩ mãi mà không rõ hắn cái kia cằn cỗi đại não là thế nào nói ra lời như vậy. Đừng ngươi cái kia ảo tưởng không thực tế. Người phụ trách thở hổn hển quát. Đây chính là lão đệ bọn hắn hợp tác đối tượng sao? Đây chính là hắn nói tới siêu phàm chân chính sức mạnh sao? Gốc cắt bọn sinh mệnh thật sự có thể làm được một bước này sao? Đây là ở vào lớn dương thị thôi chân phát ra tam liên hỏi. Nhìn xem trước mặt trên màn ảnh lớn hình ảnh, thôi chân không biết nên nói cái gì. Rất rõ ràng, Vương Huy bày ra sức mạnh đã hoàn toàn làm vỡ nát thôi chân tam quan. Vì vậy đối với cùng Vương Huy tiếp xuống tiếp xúc, thôi chân có dự định mới. Đồng dạng bị chấn kinh đến, còn có trong phòng họp tất cả mọi người. Thì ra đây mới là lão đại thực đang sức mạnh sao? Quá khốc. Đây là lúc này thôi Hạo cùng trong lòng Trương Minh Vũ ý tưởng duy nhất. Bọn hắn nghĩ tới lão đại nhà mình sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không tưởng tượng nổi thế mà lại mạnh đến trình độ này. Nhìn có cần thiết hướng lên phía trên đề nghị, một lần nữa xem kỹ cùng những thứ này dị thú hợp tác. Những cái kia đầy trong đầu ôm cướp đoạt bí cảnh, độc chiếm tài nguyên thùng cơm, nhìn hẳn là nghĩ biện pháp để cho bọn hắn mở miệng. Ngồi ở chủ vị trung niên nam nhân sắc mặt ngưng trọng nói, hắn chính là Đại Dương thị dị thường cục quản lý phân cục cục trưởng Khương Trăm Dặm. Nghe được Khương Trăm Dặm lời nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Đây nếu là để cho những cái kia đầu góc có vấn đề bại hoại chọc giận Vương Huy, bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Đại thủ lĩnh, căn cứ vào cuối cùng truyền về số liệu đã có thể xác định ý ửm tướng quân đã đền nợ nước, hắn mang đi tái nhận cánh đồng tuyết binh sĩ cũng gần như toàn quân bị diệt. Cực Bắc Đế quốc ngành đặc biệt một gian lớn ảnh âm trong phòng, thư ký đang tại hồi báo tình hình chiến đấu. Ta đã biết, phái người đi tái nhận cánh đồng tuyết đem còn lại người còn sống mang về. Hơi có vẻ thanh âm giản mua vang lên. Là. Thư ký thấp giọng nói. Đi xuống đi. Một vị râu tóc bạc phơ nhưng lại vẫn thần thái sáng láng lão giả ngồi ở một tấm rộng lớn trên ghế salon, trong tay cầm một bình Cực Bắc Đế quốc đặc sản liệt hữu, mắt nhìn không chớp màn ảnh lớn trước mặt. Đối với hồi báo thư ký tùy ý phất phất tay. Thư ký lúc này mới rón rén rời đi ảnh âm phòng. Đợi đến bí thư rời đi sau đó, lão giả lung lay chai rượu trong tay. Ánh mắt si mê nhìn qua trong màn hình cái kia thông tin triệt địa băng tinh cự mãng. Sau đó đem hình ảnh điều chỉnh đến cuối cùng, nhìn chăm chú cuối cùng xuất hiện tại trong tấm hình Vương Huy bản thể. Cỡ nào mỹ lệ, thần kỳ rừng nào, cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh, đơn giản chính là ta tha thiết ước mơ hoàn mỹ sinh mệnh. Nói xong, giơ tay lên bên trong bình rượu, đối miệng một hơi toàn bộ uống vào. Lộc cộc lộc cộc. Sao kim bên trên tất cả quốc gia đối với băng tinh cự mãng xuất hiện đều chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, đối với càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở thế giới các nơi dị thú cùng với đủ loại siêu phàm hiện tượng cũng càng thêm coi trọng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mới chính thức ý thức được. Sao kim thời tiết thay đổi. Chương 53 việc bật lẹn vào tầng tuyết Vương Huy thuận lợi về tới hành lang sơn cốc. một đạo màu đen bóng người to lớn chui ra tầng tuyết, chính là Vương Huy. Ngay sau đó, Vương Huy thông qua trong sơn cốc mới mở thông đạo thuận lợi trở về Vụ Nguyên Sâm Lâm bí cảnh đại bản doanh. Và ba tử trong thông đạo chậm rãi leo ra, sau đó lập tức đóng lại thông đạo. Làm xong đây hết thảy, xác nhận an toàn về sau, Vương Huy cuối cùng thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng cái kia một chút trang hẳn là rất có hiệu quả. Vương Huy biết tình huống lúc đó, khẳng định có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Bởi vậy lúc này mới có cuối cùng trước khi rời đi cử động. Vốn là lúc trước trong chiến đấu, Vương Huy liền định tìm cơ hội biểu hiện một chút, chỉ có điều không nghĩ tới cực bắc người của đế quốc mất trí như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho Vương Huy ý nghĩ đạt đến tốt nhất biểu hiện. Mà sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không phải là vì giả bộ một lớn, mà là muốn thông qua hành động như vậy, để cho tất cả nhìn thấy hắn người nhóm càng thêm không mò ra chính mình tình huống. Như vậy bọn hắn cũng sẽ đối với Vương Huy càng thêm kiêng kỵ. Mà kiêng kỵ kết quả chỉ có hai cái, hoặc chính là dốc hết hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp gạt bỏ hắn, hoặc chính là lẫn nhau kiềm chế án binh bất động, ít nhất tạm thời bình an vô sự, trước tiên quan sát một hồi lại nói. Trong lúc này, tất cả gặp qua người Vương Huy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm rõ ràng lai lịch của hắn, cùng với hắn cuối cùng đến tột cùng đi tới nơi nào. Đồng thời cũng sẽ càng thêm ra sức nghiên cứu sức mạnh siêu phàm. Mà Vương Huy tin tưởng coi như không phải tất cả mọi người, nhưng ít ra đại đa số người lựa chọn hẳn là sẽ là thứ hai con đường. Dù sao đối với số đông quốc gia chỉnh thể tới nói, cũng là vì ổn định và cân bằng. Khi chưa có xác định Vương Huy là địch hay bạn, ít nhất những cái kia không có cùng Vương Huy phát sinh qua xung đột quốc gia, sẽ không tùy tiện cùng Vương Huy sẽ phát sinh xung đột. Vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng không có lời. Đại đa số người ý nghĩ nhất định là yên lặng quan sát, nhìn sẽ có hay không có một cái quốc gia nào làm chim đầu đàn thay bọn hắn thăm dò một chút Vương Huy. Dù sao tình huống hiện tại, nhìn Vương Huy cùng cực Bắc Đế quốc lần này trong xung đột triển hiện ra sức mạnh, ngoại trừ ba cái siêu cường quốc cùng với cái kia hơn 10 cái nhất lưu cường quốc, những thứ khác trong quốc gia tâm ở trong đều có một chút hư. Mà như vậy thì cho Vương Huy càng nhiều thời gian trưởng thành. Thời gian là đứng tại Vương Huy bên này, kéo càng lâu đối với Vương Huy tới nói là càng có lợi. Đồng thời cách làm của hắn cũng là cho người cổ thần quốc nhìn. Hắn tin tưởng người cổ thần quốc nhất định cũng ở đó chút quan sát người ở trong. Vĩ đại thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Từ lúc tiến vào bí cảnh về sau liền một mực chờ tại thông đạo phụ cận trăng mở gặp Vương Huy xuất hiện, liền đội vàng tiến lên. Mà Tuyết Mộng đồng dạng tại trước tiên tiến lên, ánh mắt lo lắng nhìn xem Vương Huy. Đến nơi xích luyện, nhìn thấy Vương Huy xuất hiện trước tiên liền giận đùng đùng lại một lần nữa bỏ tới đỉnh đầu của hắn. Phanh phanh phanh. Quật cương đầu dập đầu cái này đến cái khác. Rất rõ ràng, đối với Vương Huy đơn giản thô bạo đem nàng ném vào thông đạo hành vi, xích luyện tức giận phi thường. Càng tức giận chính là Vương Huy đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, để cho nàng lo lắng muốn mạng. Linh hồn chi lực hóa thành một cái đại thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ xích luyện đầu. "Tốt, đừng nóng giận, tình huống mới vừa rồi vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể đem ngươi đưa về ở đây ta mới yên tâm." Vương Huy kiên nhẫn trấn an xích luyện một hồi, đối với người nhà nhóm quan tâm, Vương Huy vẫn là vô cùng thụ dụng. Mà xích luyện cũng là thật tốt dỗ, Vương Huy nói vài câu liền không lại sinh khí. Cọ sát dưới thân lân giáp, xích luyện liền lại một lần nữa thành thành thật thật nằm ở Vương Huy đỉnh đầu làm linh vật. Thấy thế, Vương Huy đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngộng cùng Trăng Mở. Mặc dù thông đạo có thể đủ mở ra, nhưng trong thời gian ngắn, các ngươi vẫn là không có cách nào trở về. Nhìn xem trước mặt hai thú, Vương Huy tạm thời không có ý định để cho bọn hắn trở về. Ta cùng với thống trị cái kia cánh đồng tuyết nhân loại đánh một hồi, bọn hắn lực lượng phi thường cường đại, các ngươi tạm thời còn không có năng lực đối kháng, nếu như các ngươi bây giờ đi về, ta sợ nhân loại sẽ trả thù các ngươi. Nhìn xem nghi ngờ hai thú, Vương Huy kiên nhẫn đối bọn hắn giải thích một chút chuyện mới vừa phát sinh. "Tốt, ta ở đâu sinh hoạt cũng có thể, ngươi ở đây cho ta cảm giác so sơn cốc thoải mái hơn." Tuyết Mộng đối với ở nơi nào sinh hoạt ngược lại là không quan trọng, bởi vậy vui vẻ đón nhận Vương Huy đề nghị. "Vĩ đại thủ lĩnh, ta là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là các tộc nhân của ta số lượng nhiều lắm, nếu như đều sinh hoạt ở nơi này, vậy chúng nó sinh tồn chăng mở trước tiên biểu đạt ý nguyện của mình, biểu thị mình tuyệt đối là trung thành như một." Sau đó do dự một chút, vẫn là nói ra băn khoăn của mình. Dù sao cũng là tộc nhân của hắn, chăng mở không có khả năng mặc kệ bọn hắn chết sống. "Dạng này à? Đã như vậy, ta cho phép các tộc nhân của ngươi trong rừng rậm đi săn." Vương Huy suy nghĩ một chút nói. "Đương nhiên, bí cảnh như cũ tại trưởng thành, ta có dự cảm, qua một đoạn thời gian nữa, bí cảnh sẽ phát sinh biến hóa mới, lần này biến hóa có lẽ là có tính đột phá, đến lúc đó chỉ sợ tăng thêm ngươi tất cả các tộc nhân cũng dư xài." "Tuân mệnh, vĩ đại thủ lĩnh." Lần này Trăng Mở không nhắc lại xảy ra vấn đề, mà là dứt khoát đáp ứng xuống. Sau đó liền rời đi đảo giữa hồ, đi bên hồ hướng các tộc nhân truyền đạt mệnh lệnh. Thì ra Tuyết vực đàn sói rời đi thông đạo đồng thời liền bị Trăng Mở dẫn khỏi đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ diện tích mặc dù không coi là nhỏ, nhưng dung nạp 700-800 chỉ Tuyết vực lang vẫn có chút chen chúc. Hơn nữa đây là Vương Huy nghỉ ngơi chỗ, Trăng Mở cũng sẽ không để cho các tộc nhân phá hủy hoàn cảnh nơi này. Trăng Mở sau khi rời đi, chờ đợi đã lâu Bạch Hạo mấy người nhà liền vội vàng tiến lên. "Lão đại, lần chiến đấu này ngươi cũng không mang chúng ta?" Địa Lôi Dầu Dĩ không vui nói. Trong lòng hắn, tất nhiên cần chiến đấu, cái kia xem như tiểu đệ nên ngăn tại lão đại phía trước. Nào có lão đại đi chiến đấu, tiểu đệ lại tại đằng sau chờ tin tức. "Ba." Một bên Bạch Hạo nhảy dựng lên chụp Địa Lôi một chút. "Ngươi lần à, lão đại không có để chúng ta tham gia chắc chắn là cảm thấy lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, sẽ cản trở. Nếu như chúng ta xảy ra vấn đề còn phải để cho lão đại phân tâm đi cứu chúng ta." Nghe xong lời này, Thiên Nam số 1, Thiên Nam bản thể số 1 phân thân, cũng tại một bên phụ họa gật đầu. "Là thế này phải không?" "Vậy được rồi." Địa Lôi gãi đầu một cái, mặc dù không quá lý giải, nhưng vẫn là biểu thị tán đồng. Vương Huy không nói gì, chỉ là mắt lộ vẻ cười ý nhìn xem người nhà nhóm đùa giỡn. Động vật tâm tư rất đơn thuần, mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng không có dài như vậy, nhưng giữa hai bên quan hệ vẫn như cũ trở nên phi thường tốt. Sau đó, Vương Huy đối với một bên Tuyết Mộc nói, bọn họ đều là sự thân thuộc của ta, về sau cũng đều sẽ là đồng bạn của ngươi, bọn hắn vẫn là rất dễ sống chung, cho nên không cần câu thúc. Mà Bạch Hạo bọn chúng nghe được Vương Huy lời nói về sau, toàn bộ đều ngừng đùa giỡn, quay đầu nhìn về phía Tuyết Mộc. Ngươi tốt, ta gọi Bạch Hạo, Địa Lôi, Thiên Nam. Ba con theo thứ tự hướng Tuyết Mộc lên tiếng chào hỏi. Nguyên bản ngoại trừ Thiên Nam, Bạch Hạo cùng Địa Lôi còn không có loại này khả năng nói chuyện. Bây giờ sở dĩ có thể cùng Tuyết Mộc nói chuyện, còn muốn nhờ vào Vương Huy chi ấn. Bọn hắn có thể mượn nhờ Huy chi ấn cùng với những cái khác người nhà câu thông, cũng có thể cùng không có Huy chi ấn tồn tại câu thông. Tuyết Mộc thì cao lanh hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái. Nhìn, ngoại trừ đối mặt Vương Huy thời điểm, Tuyết Mộc người bình thường thiết lập vẫn rất cao lãnh. Trên thực tế, chỉ có Tuyết Mộc tự mình biết, đừng nhìn nàng bây giờ giống như rất cao lãnh dáng vẻ, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã hoảng vô cùng. Đi, không có việc gì làm cái đó đi, đừng đều ở lại đây. Mắt thấy không có chuyện gì, Vương Huy liền lên tiếng đuổi người. Người nhà nhóm nhìn một chút lẫn nhau. An ý quay người về tới chính mình nơi ở mà Vương Huy thì quay người hướng cành cây bỏ đi. Hôm nay trận đại chiến này mặc dù đối với Vương Huy tới nói thành thạo điêu luyện, cũng không có gian nan dừng nào. Nhưng dù sao cũng là hắn lần thứ nhất phạm vi lớn như thế sử dụng sức mạnh siêu phàm, tăng thêm vẫn là đối kháng chính diện cả nhánh cường đại quân đội nhân loại. Bởi vậy Vương Huy cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mà tại sau lưng Vương Huy, Tuyết Mộc Y theo Dập Quân đi theo hắn, nhìn cũng dự định tại cành trên cây tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ba ba thân rắn luôn lượn hướng về phía trước. Vương Huy vẫn như cũ lựa chọn bình thường nghỉ ngơi cái kia cây khô to lớn. Xích Luyện cũng vẫn như cũ trở trên đầu hắn nghỉ ngơi. Mà Tuyết Mộng cũng rất đơn giản, lân cận lựa chọn một cây cách Vương Huy gần nhất thân cây bỏ lên. Chương 54 vụ nguyên chi chủ. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Đi qua 3 ngày thời gian lên men, tái nhợt trận chiến sau này ảnh hưởng càng lúc càng lớn. A, đúng. Lần này phát sinh ở tái nhợt trên cánh đồng tuyết, lần thứ nhất siêu phàm sinh mệnh cùng nhân loại khoa học kỹ thuật đại quy mô đối kháng, bị các quốc gia mệnh danh là tái nhợt chi chiến. Đồng thời cũng là bị tương lai Khải Minh tinh bên trên sinh mệnh xưng là siêu phàm quật khởi năm đầu trọng yếu nhất tiêu chí. Lần này đại chiến ảnh hưởng phạm vi cơ hồ bao gồm toàn bộ Khải Minh tinh phần lớn thế lực. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này giới hạn tại cao tầng, người của tầng dưới chốt loại vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Các quốc gia cao tầng hết sức an ý lựa chọn đem ảnh hưởng phạm vi khống chế ở trong phạm vi nhất định. Bởi vậy ở trong mắt tầng dưới chốt nhân loại, thế giới này y nguyên vẫn là bộ dáng lúc trước. Mỗi ngày vì sinh kế mà bươn ba, vì cuộc sống tốt hơn mà việc làm. Chỉ có điều ngẫu nhiên tại lúc rảnh rỗi soát tin tức thời điểm sẽ thỉnh thoảng bắn ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài kỳ quái tin tức. Đối với những tin tức này, không có ai sẽ coi là thật, nhiều nhất coi như kỳ văn dị sự đổ cái việc vui thôi. Một ngày này, lý tưởng như thường ngày, trước kia liền rời giường đến bí cảnh ở trong. Chỉ có điều hôm nay cùng bình thường không giống nhau chính là, hắn cũng không có trước tiên đi tu luyện. Hơn nữa trong tay của hắn nhiều một đài đặc chế laptop. Cộc cộc cộc, Lý muốn thông qua trên mặt hồ tảng đá lộ bước nhanh đi tới đảo giữa hồ cảnh dưới cây. Lão đại, ta lãnh đạo muốn tự mình cùng ngài đối thoại, ngươi nhìn lý tưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu hướng về phía xanh um tươi tốt cảnh cây hồ. Rất thưa thớt kèm theo một hồi cảnh lá lay động tiếng ma sát. Vương Huy giữ tận uy nghiêm đầu từ cành lá ở giữa nhô ra, cư cao lâm hạ đưa ra một bộ phân thân thân thể. Cùng ta đối thoại. Ha ha, chính là trước đây ngươi trên mũ giáp cái kia phía sau màn người theo dõi a. Vương Huy nhìn xem Lý Tưởng trêu chọc nói. Ngạch, đúng vậy. Nghe được Vương Huy trêu chọc, Lý Tưởng có chút lung túng. Có thể, ta bung ra bí cảnh hạn chế, ngươi bây giờ liền có thể liên hệ ngươi cái này đại lãnh đạo. Vương Huy thanh âm bên trong nghe không ra tâm tình gì, hờ hững ám kim sắc thụ đồng bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Nhận được cho phép, Lý Tưởng lập tức mở máy vi tính ra. Thâu nhập liên tiếp mật mã phức tạp về sau cấp tốc bấm video. Thử theo video kết nối, Thôi Chân cái kia đẹp lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Trong màn hình Thôi Chân người mặc màu lam chính trang, ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm. Đương nhiên, đối với Vương Huy tới nói chắc chắn là không có ích lợi gì. Ngươi tốt, cự mãng các hạ, đầu tiên đối với phía trước đối với ngài vô lý nhìn trộm biểu thị xin lỗi. Thôi Chân mở miệng câu đầu tiên liền hạ thấp tư thái. Tính toán, một chút việc nhỏ thôi. Vương Huy âm thanh 10 phần trầm trọng, nhưng cùng lúc lại dẫn chút phiêu miểu bất định. Theo lý mà nói, Vương Huy còn không có năng lực mở miệng nói chuyện, mà video một chỗ khác Thôi Chân ở xa mấy trăm km bên ngoài. Vương Huy cũng không biện pháp thông qua linh hồn chi lực cùng nàng câu thông. Bởi vậy trên lý luận, hai người không có cách nào giao lưu. Nhưng sự tình có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Phía trước thông qua linh hồn chi lực buông xuống tại trang mở trên thân, tăng thêm mấy ngày trước trận đại chiến kia, để cho Vương Huy đối với linh hồn chi lực vận dụng càng thêm thuần thục. Đồng thời đối với vương quyền lĩnh vực khống chế cũng biến thành càng thêm tinh tế. Bởi vậy hắn bây giờ đã có thể làm được sử dụng linh hồn chi lực khống chế vương quyền lĩnh vực, thông qua nhất định tần suất chấn động trong lĩnh vực không khí. Theo không khí bị chấn động, như vậy thì có thể thực hiện khả năng nói chuyện. Bởi vì là trực tiếp chấn động không khí nói chuyện nguyên nhân, bởi vậy Vương Huy âm thanh mới có thể lộ ra trầm trọng nhưng lại mờ mịt. Lý Tưởng cũng là bởi vì biết điều này, cho nên mới sẽ vào hôm nay mang theo Thôi Chân chỉ lệnh tới đây tìm Vương Huy. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Vương Huy trước mắt chỉ có thể dùng được loại thủ đoạn này nói chuyện, nhưng khuyết điểm chính là không có cách nào chính xác biểu đạt cảm xúc. Bởi vậy thanh âm của hắn nghe hờ hững vô cùng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Đối với dạng này ngữ khí, Thôi Chân trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Các hạ, lần này mạo muội quấy rầy là muốn cùng ngài đạt tới sâu hơn một bước hợp tác. Thôi Chân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra lần này video mục đích.
A, sâu hơn một bước. Các ngươi còn muốn như thế nào xâm nhập? Mấy ngày trước đại chiến chúng ta cũng quan trắc đến lực lượng của ngài, chúng ta đã thấy qua, bởi vậy đi qua nhiều lần thảo luận, để tỏ lòng thành ý của chúng ta quyết định đem Vụ Nguyên Sâm Lâm xem như ngài lãnh địa. Đối với Dương Mù Nguyên trong rừng rậm hết thảy, ngoại trừ hiện hữu căn cứ phụ, chúng ta không tiến hành nữa bất luận cái gì hình thức quan hệ. Hơn nữa chúng ta hứa hẹn, Cổ Thần Quốc sẽ là ngài vĩnh viễn đồng bạn hợp tác, tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với ngài bất lợi cử động. Đối với Thôi Chân lời nói, Vương Huy cũng không có làm chuyện. Dù sao coi như bọn hắn không thừa nhận, nhưng ở không có đối phó Vương Huy chắc chắn trước đó, Vũ Nguyên Sâm Lâm trên thực chất đã là Vương Huy lãnh địa. Vừa mới Thôi Chân nói tới hết thảy, bất quá cũng là lời nói dối tuyết, không có một chút tính thực chất nói xuông. Vậy thật đúng là phải cảm ơn các ngươi khẳng khái. Vương Huy âm thanh vẫn như cũ hờ hững, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng Thôi Chân lại có thể nghe được Vương Huy trong giọng nói không quan tâm, cùng với đối với nàng làm ra ra cam kết khịt mũi coi thường. Mà vì lần này đàm phán, Cổ Thần Quốc đương nhiên sẽ không trông cậy vào dựa vào những thứ này không có bất kỳ cái gì tính thực chất nói xuông liền có thể thành công. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, phía bên mình tựa hồ cũng không có cái gì có thể đả động Vương Huy đồ vật, nhất là tại Thôi Hạo ba người hao xong lông dê sau này bây giờ. Ngay tại Thôi Chân còn dự định nói cái gì, đồng thời dự định tiếp tục đuổi thêm cái gọi là thẻ đánh bạc thời điểm. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, các ngươi nói một chút tố cầu a. Vương Huy âm thanh đột ngột vang lên, còn nói ra lời nói càng là đột ngột. Thôi Chân sửng sốt một chút, không rõ vì cái gì Vương Huy trước sau thái độ thay đổi nhanh như vậy. Ngay sau đó liền ý thức đến, thời gian ngắn ngủi này bên trong, nhất định xảy ra chuyện gì nàng không biết chuyện. Đương nhiên, mặc dù trong lòng tồn lấy nghi hoặc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thôi Chân lời kế tiếp. Cảm ơn ngài khẳng khái. Trên thực tế lần này tới đây chúng ta cũng không có dư thừa tố cầu, ngài lúc trước cho phép chúng ta nghiên cứu ở đây thiết lập căn cứ đồng thời nghiên cứu lộ sát chi thủy đã đủ rồi. Đương nhiên, tại không ảnh hưởng lẫn nhau điều kiện tiên quyết, chúng ta chân thành hy vọng ngài có thể tại trên nhân viên khai phóng một chút danh ngạch, để chúng ta nhân viên nghiên cứu có thể tiến vào ngài bí cảnh ở trong, dù chỉ là phía ngoài nhất cũng có thể. Ngài biết đến, lộ sát chi thủy mặc dù thần kỳ, nhưng nếu như có thể đủ tiến vào bí cảnh ở trong, kết hợp trong bí cảnh sinh thái cùng nhau nghiên cứu, nhất định càng có hiệu quả. Thôi Chân không do dự, khách khí một chút sau, nhanh chóng nói ra phe mình tố cầu. Thế nhưng là cái này đối ta lại có chỗ tốt gì đâu? Vương Huy mặt không thay đổi đưa ra chính mình chất vấn. Xin các hạ yên tâm, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngài để chúng ta người tiến vào bí cảnh, nếu quả thật có thành quả gì, chúng ta nguyện ý trước tiên cùng ngài cùng hưởng. Thôi Chân ngữ tốc thật nhanh giải thích nói. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đi, cứ như vậy đi, ngươi muốn thỉnh cầu ta đáp ứng. Vương Huy giả vờ không nhịn được bộ dáng cắt đứt Thôi Chân lời nói. Mắt thấy Vương Huy tựa hồ có chút không nhịn được bộ dáng, Thôi Chân sáng suốt không còn tiếp tục. Ngược lại chúc mừng Vương Huy một câu. Đã như vậy hợp tác vui vẻ, Vũ Nguyên chi chủ các hạ. Theo Thôi Chân nói ra câu nói này sau, Vương Huy đột nhiên cảm thấy thân thể của mình cùng linh hồn xảy ra một loại không hiểu biến hóa. Cưỡng ép kềm chế tâm tình của mình, Vương Huy nhìn trong màn ảnh Thôi Chân nói. Tất nhiên hợp tác đã đạt tới, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, đi thong thả không tiễn. Câu nói sau cùng là đối với Lý muốn nói, diễn trò liền muốn làm toàn bộ đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lý Tưởng, ta còn có chút chuyện giao phó cho ngươi, chúng ta ra ngoài nói đi. Nghe được Thôi Chân lời nói, Lý Tưởng đầu tiên là hướng về phía Vương Huy gật đầu một cái, sau đó cầm máy tính rời đi đảo giữa hồ. Vương Huy nhìn xem rời đi Lý Tưởng, ám kim sắc thụ đồng bên trong thoáng qua từng sợi lưu quang. Vũ Nguyên chi chủ, sao? Có ý tứ xoay đầu lại, thân thể uốn lượn hướng về phía trước chui vào cảnh thụ trì diệp gian. Chương 55 chân chính Vũ Nguyên chi chủ. Đuổi Thôi Chân, nhìn xem rời đi Lý Tưởng. Vương Huy không kịp chờ đợi trở lại cảnh trên cây. Nghiêm túc cảm giác từ bản thân biến hóa. Đầu tiên, nhất là trực quan chính là, Vương Huy có thể cảm thấy có một cỗ không biết nơi phát ra, lại như có như không sức mạnh tính toán buông xuống đến trên người mình. Vương Huy đối với trực giác của mình vẫn là rất tin tưởng, cảm giác nguy hiểm không có dự cảnh, chứng minh hẳn không có vấn đề. Bởi vậy Vương Huy cũng không có cự tuyệt cố lực lượng này, mà là chủ động tiếp nạp nó. Ông theo Vương Huy thả ra hạn chế, hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy cố này sức mạnh không biết buông xuống. Chỉ là cố lực lượng buông xuống sau tựa hồ cũng không có trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn ở trong, ngược lại bám vào ở trong cơ thể của hắn. Hoặc có lẽ là, cái này cùng nói là một cố lực lượng, nhưng ở Vương Huy lý giải ở trong, chẳng bằng nói là một cái bên ngoài đưa vô hình phụ trợ công cụ. Mặc dù nói như vậy giống như không quá chính xác, thế nhưng cảm giác thật giống như những cái kia phim khoa học viễn tưởng ở trong nhân loại trang bị xương vỏ ngoài chiến giáp. Cố lực lượng này có thể phụ trợ chính mình, gián tiếp để cho lực lượng của mình càng thêm cường đại, phòng ngự càng thêm toàn diện các loại. Mà nói lời nói thật, đối với cố lực lượng này mang đến tăng thêm, Vương Huy cũng không coi trọng. Bởi vì so với hắn sức mạnh của bản thân, cố lực lượng này đối với chính mình gia trì thực sự quá tại không có ý nghĩa, cũng không thể mang đến cho hắn bao lớn biến hóa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cố lực lượng này vô cùng nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, nếu như đổi lại ngoài ra bất cứ người nào, cố lực lượng này cũng có thể để cho đối phương thực lực tăng nhiều. Cho dù là đối với Vương Huy người nhà nhóm tới nói, cố lực lượng này cũng mười phần lạc quan. Chỉ có điều Vương Huy bản thân thể lượng đã cường đại đến nhất định tình cảnh. Cố lực lượng này đối với Vương Huy tới nói nhiều nhất xem như dệt hoa trên gấm, còn phải là đóa tiểu hồng hoa. Bởi vậy mới hiển lên rõ cố lực lượng này tựa như gân gà. Không nói cái này, kỳ thực để cho Vương Huy chấn kinh lại ngạc nhiên, là phát sinh ở linh hồn ý thức tầng diện biến hóa. Ngay tại trước đây không lâu, Vương Huy cùng Thôi Chân tiến hành lúc đối thoại. Nghe xong Thôi Chân lời nói, vốn là Vương Huy căn bản không có tính toán để ý tới Thôi Chân những cái kia điều kiện. Dù sao chỉ là một cái đơn thuần danh hào mà thôi, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như Thôi Chân còn có những thứ khác thẻ đánh bạc, nhưng 9/9 tỷ lệ cũng không khả năng đả động Vương Huy. Dù sao, nếu quả thật có khả năng đối với Vương Huy vật hữu dụng, Thôi Hạo bọn hắn phía trước đã sớm đã lấy tới. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không lấy được đồ vật, như vậy lần này cũng tuyệt không có khả năng sẽ lấy ra làm cùng Vương Huy giao dịch thẻ đánh bạc. Bởi vậy, Vương Huy vốn định một ngụm từ chối, miễn cho tiếp tục lãng phí thời gian của mình. Nhưng mà, ngay tại Thôi Chân nói ra cổ thần quốc nguyện ý để cho Vương Huy làm ra vẻ vì Sương Mù Nguyên Xâm Lâm chi chủ lúc, không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Vương Huy đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình cùng cái nào đó không cách nào lời nói đồ vật sinh ra một loại trong cõi u minh yếu ớt liên hệ. Mặc dù mối liên hệ này vô cùng yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có khả năng cắt ra. Nhưng mà Vương Huy trực giác nói cho hắn biết, mối liên hệ này đối với hắn rất hữu dụng. Ít nhất đối với hắn tương lai phát triển phi thường hữu dụng, nếu như có thể mà nói, chính mình hẳn là tận khả năng đưa nó ổn định lại. Bởi vậy hắn mới có thể đột nhiên thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến lớn, tạm thời cải biến nguyên bản ý nghĩ. Tiếp lấy, tựa như không đếm xỉa tới gắng gượng làm đáp ứng Thôi Chân yêu cầu. Mặc dù trước sau biến hóa rõ ràng như vậy, Thôi Chân nhất định sẽ cảm giác không thích hợp, thế nhưng là Vương Huy sẽ quan tâm sao? Dù sao mặc kệ là lần nói chuyện này, vẫn là ban đầu đồng ý cổ thần quốc thiết lập căn cứ phụ, đều chẳng qua là bởi vì chính mình người nhà nhóm thỉnh cầu thôi. Nếu như trước đây Thôi Hạo bọn hắn không có lựa chọn trở thành Vương Huy người nhà, ngươi nhìn Vương Huy có thể hay không phản ứng đến bọn hắn? Không đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt coi như Vương Huy thiện tâm. Từ hôm nay chuyện này xem ra, Vương Huy quyết định là phi thường sáng suốt. Bởi vì ngay tại Thôi Chân cuối cùng nói ra vụ nguyên chi chủ bốn chữ, hơn nữa Vương Huy nhận ở dưới thời điểm, loại kia như có như không yếu ớt liên hệ trong nháy mắt được tăng cường vô số lần. Hơn nữa tại cuối cùng đạt đến một cái có vẻ như mát trị số thời điểm, lấy một loại Vương Huy không biết giải thích thế nào trạng thái hoàn toàn cố hóa ở Vương Huy linh hồn ý thức ở trong. Mà lúc này Vương Huy chính là biến hóa mang đến sau tại tập trung tinh thần cảm thụ được linh hồn của mình ý thức cùng dung hợp. Loại kia cố hóa sau này liên hệ cũng không có bất luận cái gì hình thức tính thực chất tồn tại, mà là cùng Vương Huy linh hồn ý thức hoàn toàn giao dung, trở thành cùng hắn khóa lại phụ thuộc phẩm. Cảm giác kia giống như là trong game không thể rơi xuống chuyên trúc trang bị, mà nói là liên hệ, kỳ thực càng giống là cho Vương Huy một loại nào đó không nhìn thấy quyền lợi hoặc có lẽ là quyền hạn. Mà tùy theo mang tới chỗ tốt chính là, vốn là lấy Vương Huy bây giờ cường độ linh hồn, hắn linh hồn chi lực cảm giác phạm vi có thể bao trùm phương viên mười mấy km thậm chí mấy chục km phạm vi. Nhưng mà điểm ấy khoảng cách không cần nói sao kim chính là so với vụ nguyên xâm lâm cái kia mênh mông diện tích tới nói. Mặc dù không tính là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là bây giờ, có mối liên hệ này sau Vương Huy, dù là bây giờ không có thả ra chính mình linh hồn chi lực tiến hành cảm giác, nhưng mà hắn lại như cũ có thể thô sơ giản lược phát giác được toàn bộ xương mù nguyên trong rừng rậm phát sinh đủ loại biến hóa. Đương nhiên, quá mức tinh tế nhỏ bé chi tiết Vương Huy vẫn là không có cách nào chú ý tới. Tỉ như một con côn trùng bay qua hoặc một hồi gió nhẹ cuốn lên một mảnh lá cây, lại hoặc có nhánh cây đang nhẹ nhàng lay động. Những thứ này quá nhỏ xíu chi tiết, Vương Huy chắc chắn là không có cách nào nhận ra được. Thế nhưng là tại trên càng vĩ mô phương diện, Vương Huy lại cảm giác mình cùng bộ nguyên xâm lâm kỳ diệu kết hợp lại với nhau. Cảm giác kia thật giống như thân thể của một cái nhân loại, người có thể đủ vĩ mô khống chế cùng quan sát chính mình. Thế nhưng là không có cách nào làm đến tinh tế cảm giác cơ thể tất cả biến hóa rất nhỏ một dạng. Cũng tỉ như bây giờ hắn có thể cảm giác rõ ràng đến bí cảnh bên ngoài chỗ kia đại dương thị dị thường cục quản lý thiết lập căn cứ phụ. Đồng thời cũng có thể lấy một loại thị giác kỳ lạ cảm giác mơ hồ đến căn cứ phụ bên trong tất cả mọi người đang tiến hành động tác. Nhưng mà càng thêm tỉ mỉ bộ phận, Vương Huy cũng không có biện pháp giải được. Loại cảm giác này thật giống như mở ra một loại khác cũng không phải hoàn toàn rõ ràng thị giác thượng đế. Mà Vương Huy biến hóa đương nhiên không chỉ ở nơi này. Nếu như chỉ có loại biến hóa này, vậy đối với Vương Huy tới nói mặc dù có trợ giúp, thế nhưng lại cũng không tính bao lớn trợ giúp. Nhiều lắm là coi như là một thú vị một điểm phụ trợ năng lực trong trò chơi bản đồ nhỏ đồng dạng. Trên thực tế, thời khắc này Vương Huy rõ ràng phát giác được, chính mình ngoại trừ vương quyền lĩnh vực, lại nhiều nắm giữ một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Không tệ. Cái này lĩnh vực hoàn toàn mới nói chính là vụ nguyên xâm lâm bản thân. Thời khắc này vụ nguyên xâm lâm tại Vương Huy cảm giác ở trong thật giống như phạm vi làm lớn ra vô số lần. Nhưng lực khống chế lại tương đối giảm bớt rất nhiều thấp phối phiên bản đơn giản hóa vương quyền lĩnh vực. Địa phương khác nhau ở chỗ Vương Huy bày ra vương quyền lĩnh vực thời điểm. Nói trắng ra là chính là thông qua tự thân cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực cưỡng ép khống chế thiên địa tự nhiên nguyên tố. Nếu như sau đó có thể tiến hơn một bước mà nói, cái kia phạm vi liền sẽ mở rộng đến khống chế thiên địa vạn vật trình độ. Nếu như tính lại bên trên Vương Huy thức tỉnh năng lực phân tích, liền có khả năng làm đến thấm nhuần thiên địa, tự thành một giới. Là tuyệt đối cường hành đại thần thông. Mà giờ khắc này đối với vụ nguyên xâm lâm tới nói, Vương Huy không cần thông qua linh hồn chi lực cưỡng ép khống chế. Ngược lại là làm Vương Huy có cái gì ý niệm, toàn bộ vụ nguyên xâm lâm phạm vi thiên địa đều biết tự phát lại chủ động phối hợp Vương Huy. Cảm giác kia thật giống như ngôn xuất phát thủy, cũng không cần Vương Huy tiêu hao bao nhiêu lực lượng của mình. Hai loại trưởng khống bản vật phương thức thật giống như bá đạo cùng vương đạo khác nhau. Vương quyền lĩnh vực bá đạo thật giống như lấy sức một mình đối kháng toàn thế giới, đem tất cả vĩ lực quy về bản thân, một người là hết thảy. Mà vụ nguyên xâm lâm vương đạo thì vừa vặn tương phản, là xem như giống như thiên mệnh chi tử tầm thường tồn tại, trong vòng phạm vi hết thảy đều đang chủ động ủng hộ ngươi. Hai người không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết. Trừ cái đó ra, hai người ở giữa còn có một chút điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Vương quyền lĩnh vực là chuyên thuộc về Vương Huy một người, là Vương Huy ý chí kéo dài. Ngoại trừ Vương Huy, không ai có thể sử dụng. Mà vụ nguyên xâm lâm lại khác. Vương Huy đối với Vụ Nguyên Sâm Lâm trưởng không càng giống là thế giới chủ động đem toàn bộ Vụ Nguyên Sâm Lâm vị trí phạm vi cao nhất khống chế quyền hạn giao cho hắn. Mà khống chế quyền hạn thứ này, kỳ thực là có thể đem hắn phân hóa về sau giao phó những người khác. Thật giống như tại quyền hạn tối cao trên cơ sở phân hóa ra mấy cái thậm chí nhiều hơn cái hạ cấp quyền hạn. Đánh cái so sánh, một quốc gia chỉ có một cái hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng mà ở dưới hắn còn có rất nhiều đại thần phụ trợ. Loại năng lực này đối với bây giờ có được mấy cái người nhà Vương Huy tới nói không có gì thích hợp bằng. Vốn là Vương Huy còn tại phát sầu thực lực của bọn hắn tiến bộ so với mình có chút chậm. Cứ tiếp tục phát triển như thế sợ là sẽ phải tụt lại phía sau. Mà bây giờ, loại tình huống này tạm thời có hòa dịu biện pháp, đó chính là giao phó bọn hắn thứ cấp quyền hạn. Mà này liền mang ý nghĩa, ít nhất tại Vụ Nguyên Sâm Lâm phạm vi bên trong, chính mình người nhà nhóm thực lực lấy được tiến một bước tăng cường. Đủ để một mình đảm đương một phía, ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống. Chương 56 đốt cháy giai đoạn khả năng tính chất. Tại sao sẽ như vậy đâu? Chẳng lẽ sao Kim là có ý thức? Vương Huy mặc dù kinh hỉ tại phần này quyền hạn đến, nhưng cùng lúc lại càng cảm thấy nghi hoặc. Loại cảm giác này giống như là thế giới trực tiếp giao cho hắn trưởng không phiến khu vực này quyền lợi. Mặc kệ là tại trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, đã tương đương với cắt đất phong vương, thay thế thế giới chấp trưởng phiến khu vực này quyền hành bình thường. Vương Huy cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thôi chân còn có những cái kia cổ thần quốc tầng cao hơn, nói cho cùng bọn hắn chỉ là nhân loại bình thường thôi, cho dù là bọn họ bên trong tồn tại siêu phàm giả, nhưng là bọn họ thực lực rất rõ ràng đánh thắng được hay không sự thân thuộc của ta đều không nhất định. Nhưng vì cái gì bọn hắn hứa hẹn ta Vụ Nguyên chi chủ địa vị sau đó, Vụ Nguyên Sâm Lâm sẽ phát sinh biến hóa như thế? Đồng thời, để cho Vương Huy cảm thấy có ý tứ chính là, trải qua tỉ mỉ trải vớt về sau, Vương Huy phát hiện, loại quyền hạn này giao phó tựa hồ vẫn đơn phương. Theo lý thuyết làm cổ thần quốc hứa hẹn Vương Huy Vụ Nguyên chi chủ địa vị sau, toàn bộ Vụ Nguyên Sâm Lâm thực chất trưởng khống quyền ngay tại Vương Huy trong tay. Mà để cho người dở khóc dở cười chính là, dù là tương lai có một ngày Vương Huy cùng cổ thần quốc trở mặt thành thủ, cổ thần quốc không còn thừa nhận Vương Huy địa vị, nhưng cũng không có cách nào thu hồi Vương Huy trưởng khống Vụ Nguyên Sâm Lâm quyền lợi. Huống chi, bây giờ chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng không biết, chính mình thuận miệng làm ra hứa hẹn thế mà lại phát sinh biến hóa như thế. Vương Huy tương đương với đáp ứng thôi chân một cái không đáng kể thỉnh cầu, từ đó đổi lấy trưởng khống toàn bộ Vụ Nguyên Sâm Lâm tuyệt đối quyền hành. A, cuộc mua bán này làm thật đúng là đủ có lời. Hy vọng bọn họ mãi mãi cũng không biết điểm này à, bằng không thì thật không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Trong chỗ tốt Vương Huy tâm tình phi thường tốt, hai đời đến nay hắn cho tới bây giờ không có bắt được qua tiện nghi lớn như vậy. Liên đời trước mua đồ uống mở bình nắp, Vương Huy đều không trúng qua lại đến một bình. Đây là đem đời trước vận khí tích lũy đứng lên đều dùng tại xuyên qua cùng ở đây đi. Mặc dù được cái đại tiện nghi, nhưng Vương Huy chưa từng cảm thấy trên thế giới này sẽ có cơm trưa miễn phí. Nhìn như lợi ích cực kỳ lớn sau lưng rất có thể cất giấu không biết nguy cơ. Vận mệnh quà tặng sau lưng thường thường đều tiêu tốt giá cả, nhưng Vương Huy không quan tâm. Lấy hắn bây giờ đã có thực lực còn có tốc độ phát triển, hắn tin tưởng mặc kệ nguy cơ gì cũng sẽ không so với mình tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Xem như một cái cường đại siêu phàm tồn tại, mặc dù Vương Huy thường xuyên khuyên bảo chính mình không thể tự phụ, làm việc không thể mất cẩn thận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vương Huy dần dần dưỡng thành siêu phàm tồn tại vốn có tự tin, hắn nhưng không có giả heo ăn thịt hổ thói quen. Tình huống hiện tại chính là, chỗ tốt Vương Huy đã nhận, lại không biện pháp lui về. Coi như có thể lui, Vương Huy cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vậy mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Lần này, ta xương mù này nguyên chi chủ xương hào xem như đáng mà ta. Lấy lại tinh thần, Vương Huy không có chậm trễ thời gian, mà là tại hiểu rõ xong tình huống về sau, trước tiên giao cho sự thân thuộc của chính mình nhóm trưởng khống Vụ Nguyên Sâm Lâm thứ cấp quyền hạn. Mà Vương Huy người nhà nhóm cho dù đối với bất tình lình chỗ tốt có chút không biết làm sao, thế nhưng là nghĩ đến lao đại của bọn hắn, đã cảm thấy cái này không có cái gì thật kinh ngạc. Tại sự cảm nhận của bọn họ ở trong, lao đại nhà mình là không gì không thể. Bây giờ loại tình huống này, nhiều nhất ở trong lòng nhiều tán thưởng vài câu lão đại như bất tôi, mà không chỉ là Bạch Hạo bọn hắn, làm nhân loại người nhà tôi Hạo, Trương Minh Vũ còn có Lý Tưởng ba người đồng dạng bị Vương Huy giao cho quyền hạn, cũng là sự thân thuộc của chính mình, về điểm này Vương Huy còn có thể làm đến đối xử như nhau. Lúc này, đã bị giao cho quyền hạn Lý Tưởng bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước tại Vương Huy đột nhiên thay đổi thái độ thời điểm, hắn liền mơ hồ có ngờ tới. Lúc này lấy được quyền hạn xem như xác nhận suy đoán của hắn. Lão đại nhà mình giao phó hắn loại quyền hạn này, nhất định cùng trước đây không lâu hắn đột nhiên thay đổi thái độ, đáp ứng thôi chân yêu cầu có liên quan. Đương nhiên, loại chuyện tốt này hắn tự nhiên thì sẽ không cự tuyệt. Tương phản, hắn còn nóng trông càng nhiều càng tốt đâu. Đồng thời, Lý Tưởng cũng không có muốn hỏi nhiều dự định, rất nhiều chuyện không cần thiết giải được quá rõ ràng. Có chỗ tốt, người trong nhà yên lặng tiêu hóa liền tốt. Không cần thiết đem nghi vấn gì nói hết ra, vậy sẽ chỉ ra vẻ mình đầu không quá thông minh. Chủ nhiệm, không phải ta không nói, đến cùng vẫn là người trong nhà cho quá nhiều a. Lý Tưởng yên lặng thầm nghĩ. Sau đó liền đắc ý quen thuộc lên mới đến tay quyền hạn tới. Kỳ thực, không chỉ là Vương Huy người nhà nhóm. Lúc này ngay cả mới vừa đến bí cảnh Tuyết Ngộng cũng đồng dạng bị Vương Huy giao cho quyền hạn. Đối với đầu này sinh trưởng ở trên chính mình thẩm mỹ bạch mãng, Vương Huy không keo kiệt chút nào. "Ân, ta ý nghĩ có phải hay không lại đi chệch." Nói đến ý nghĩ của mình, Vương Huy quay đầu nhìn về phía đang tại sắt vách trên cành cây, bởi vì nhận được Vương Huy ban cho quyền hạn mà tâm tình thật tốt Tuyết Ngộng. Không biết vì cái gì, Vương Huy trong đầu đột nhiên nghĩ đến nàng loại kia thổ tức năng lực. Không khỏi, một cái ý tưởng to gan trong lòng của hắn nảy mầm. Ta có thể hay không mượn nhờ Tuyết Ngộng thổ tức tiến hơn một bước tăng tốc chính mình trưởng thành đâu? Không tệ. Vương Huy nghĩ tới trong tuyết mộng thổ tức loại này giống như gia tốc thời gian để cho người ta già yếu sức mạnh. Nếu như ta không phản kháng, mà là trực tiếp để cho tuyết mộng thổ tức tiếp xúc thân thể của ta, đồng thời ta trực tiếp tiến vào trạng thái thôn vệ nguyên lực, dạng này có thể hay không có thể tại thời gian rất ngắn bên trong, để cho ta vượt qua nguyên bản dài dằng dặc quá trình trưởng thành đâu. Dù sao Vương Huy không giống với sự thân thuộc của hắn nhóm, bọn hắn còn cần ăn, thu lấy bên ngoài đồ ăn để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng là hắn đã sớm có thể làm được không cần đồ ăn, chỉ dựa vào thể nội nguyên lực liền có thể sinh tồn trình độ. Bởi vậy dù là bị tuyết mộng thổ tức mệnh trung, nhưng chỉ cần không phải liên tục rất nhiều lần, lại nắm giữ tốt sử dụng cường độ. Trên lý luận là có thể trợ giúp Vương Huy gia tốc trưởng thành. Ngược lại tại trong phạm vi nhất định, hắn cũng không cần giống cái khác sinh mệnh như thế, lo lắng bị tuyết mộng thổ tức mệnh trung sau, mơ mơ hồ hồ trong thời gian cực ngắn vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cuối cùng hoạt hoạt mãi chết chính mình. Nếu quả thật có thể, như vậy vấn đề lớn nhất chính là thân thể của ta có thể ăn được hay không phải tiêu tan tại trong thời gian cực ngắn đại lượng thôn vệ nguyên lực đột nhiên tăng áp lực, còn có tuyết ngọc loại lực lượng này đến tuột cùng có thể hay không ổn định khống chế lại. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng loại này cách làm vẫn là vô cùng mạo hiểm. Bởi vậy để cho ổn thỏa, Vương Huy hay là trước hỏi thăm một chút tuyết ngọc. Huy, ngươi dự định mượn nhờ thổ tức của ta để cho chính mình trưởng thành càng nhanh. Tuyết ngọc ngây ngẩn cả người, nàng bị Vương Huy cái này ý tưởng to gan choáng váng. Cái này thổ tức sử dụng có thể thiên môn, nhưng không thể quái thật đấy. Nàng chưa bao giờ suy tưởng qua, lại có người sẽ tính toán đem chính mình loại lực lượng này dùng tại loại này không tưởng tượng nổi chỗ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ khả năng đại khái không phải là không có khả năng này à? Nếu như sinh mệnh của ngươi thật sự đầy đủ dài dằng dặc, hơn nữa có thể không tá trợ bên ngoài sức mạnh, dựa vào trong cơ thể mình sức mạnh liền có thể chịu đựng cũng đủ dài thời gian, lại hoặc là có thể tại thân thể có thể thừa nhận được tình huống phía dưới, tiêu hao đồng thời cực tốc bổ sung năng lượng, ta nghĩ chắc là có thể. A, cuối cùng trầm tư một hồi tuyết ngọc vẫn là không quá xác định cho ra cái này, nhìn như hoang đường. Trên thực tế lại cũng không phải là không có khả năng kết quả. Bất quá lực lượng của ta cũng là vừa mới thức tỉnh không bao dài thời gian, bởi vậy ta còn không có biện pháp rất tốt khống chế, cho nên có thể cần một chút thời gian tới quen thuộc. Tuyết Mộng ngượng ngùng nói. Không quan hệ, vốn là ta cũng không có dự định lập tức liền áp dụng ý nghĩ này. Vương Huy an ủi nói. Đối với mình tuổi thọ, Vương Huy mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình mặc dù còn làm không được trường sinh bất lao, nhưng vẫn như cũ có thể sống rất nhiều năm, ứng phó sau đó tình huống đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Vậy thì đợi thêm một đoạn thời gian. Đợi đến chính ngươi cảm thấy có thể đủ thuần thục nắm giữ thổ tức uy lực lúc, chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn. Chương 57 sức mạnh của tháng 5. Thời gian nhoáng một cái lại qua 2 tháng. Lúc này Lý Tưởng cũng sớm đã trở lại Đại Dương thị báo cáo công tác. Không chỉ là hắn, ngay cả Thôi Hạo cũng đã lần thứ 2 rời đi căn cứ phụ. Lúc này còn chờ tại Vũ Nguyên Sâm Lâm căn cứ phụ chấn giữ lại một lần đổi thành Trương Minh Vũ. Lại Trương Minh Vũ lưu tại nơi này số trời cũng không có bao nhiêu. Nhớ ngày đó, Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ lại một lần nữa đi tới nơi này trấn giữ thời điểm, cũng chụp không ít Vương Huy mông ngựa. Bởi vì bọn hắn trước đây vừa mới nhận được Vương Huy ban cho quyền hạn, còn không có biện pháp trực quan cảm thụ phần này quyền hạn mang tới chỗ tốt rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mà khi bọn hắn lại một lần nữa đi tới Vụ Nguyên Sâm Lâm sau đó, toàn bộ đều trước tiên tại sương mù nguyên trong rừng rậm thử quyền hạn của mình. Cái này vừa thử nghiệm có thể không được rồi. Không nói đến Thôi Hạo vốn là có thể điều khiển thực vật siêu phàm giả, đối với phần này quyền hạn mặc dù kinh hỉ dị thường, nhưng còn miễn cưỡng bảo trì bình thản. Trương Minh Vũ thế nhưng là triệt để mừng như điên. Xem như thuần túy nhục thể phương diện siêu phàm giả, lần thứ nhất cảm nhận được Thôi Hạo khoái hoạt. Loại kia gần như tùy tâm sở dục điều khiển nguyên tố, thậm chí là chấp trưởng vạn vật cảm giác thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Cùng bọn hắn chính mình muốn là có sức mạnh so sánh. Vương Huy giao phó cho quyền hạn của bọn hắn, ít nhất tại xương mù nguyên trong rừng rậm, có thể để bọn hắn lực lượng đề thăng gấp 10 thậm chí có thể càng nhiều. Hơn nữa không chỉ như vậy, tại xương mù nguyên trong rừng rậm liền sử dụng huy chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực. Tiếp đó tu luyện tốc độ trở nên mạnh mẽ đều so tại những địa phương khác biến nhanh hơn rất nhiều. Lần này tại Vũ Nguyên Sâm Lâm cùng với bí cảnh ở trong sở đãi thời gian mặc dù cùng lúc trước một dạng, cũng chỉ là một tháng mà thôi. Nhưng mà tốc độ trưởng thành lại so phía trước một tháng nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói một tháng này thời gian tu luyện, nếu như chuyển đổi thành trước đây loại tình huống kia, ít nhất tương đương với 3-4 tháng. Hôm nay, khoảng cách Trương Minh Vũ trở về Đại Dương thị báo cáo công tác còn có 3 ngày thời điểm. Hôm qua sáng sớm, Tuyết Mộng hứng thú đội vàng nói cho Vương Huy, nàng cuối cùng có thể so sánh thuần thục khống chế lại chính mình thổ tức uy lực. Trải qua nhiều lần sau khi khảo sát, Vương Huy cho rằng bây giờ Tuyết Mộng đối với thổ tức khống chế đã đủ rồi, cũng chính bởi vì như thế, Vương Huy cái kia ý tưởng to gan cuối cùng bị nâng lên nhật trình. Ba kèm theo từng đợt tiếng ma sát, Vương Huy rời đi cảnh cây, đi tới đảo giữa hồ biên giới. Hơn nữa lại một lần nữa nguyên hóa đại thủ đem trên đầu xích luyện nhẹ nhàng cầm xuống. Biết Vương Huy kế tiếp có chuyện quan trọng, lần này xích luyện ngược lại là không có không vui. Sau khi hạ xuống đi tới bên cạnh Vương Huy, cọ sát Vương Huy vừa dày vừa nặng lân giáp, sau đó khôn khéo chạy tới nơi xa, dọc theo tảng đá lộ rời đi đảo giữa hồ. Vốn là Bạch Hạo còn có Thiên Nam Địa Lôi cùng với Trăng Mở mấy người nhà đều dự định đến đảo giữa hồ tới thủ hộ Vương Huy, nhưng mà lại bị Vương Huy tự tuyệt. Không chỉ để cho bọn hắn chờ tại chính mình nơi ở, liền xích luyện từ trên đầu xuống về sau, Vương Huy đều nghiêm túc để cho nàng rời đi đảo giữa hồ. Bởi vì đây là một lần Vương Huy cũng không biết kết quả lớn mật nếm thử, Vương Huy có tự tin có thể bảo đảm chính mình không có nguy hiểm. Nhưng mà hắn không có cách nào cam đoan chính mình sẽ không để cho những người khác gặp nguy hiểm. Bởi vậy chỉ có thể để cho bọn hắn cách mình xa một chút. Đến nỗi cảnh cây đó cũng không có biện pháp, ai bảo hắn là cái cây, không động được đâu. Mà lại nói trắng, xem như toàn bộ bí cảnh khống chế hạch tâm, cảnh so nhìn qua kháng tạo hơn, ít nhất so với người khác mạnh. Lúc này trên hòn đảo giữa hồ chỉ còn lại có Vương Huy, Tuyết Ngộng còn có Cảnh. Vương Huy chờ tại đảo giữa hồ biên giới, Tuyết Ngộng thì tới gần đảo giữa hồ trung tâm. Chờ một lát thổ tức, Tuyết Ngộng là hướng ra phía ngoài bên cạnh tiến hành, như vậy thì không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Cảnh. Lần này đến thử chỉ là muốn xem có thể hay không trợ giúp chính mình thêm một bước trưởng thành, cũng sẽ không mất đi ý thức. Không để cho người khác lên đảo chỉ là lý do an toàn thôi. Lúc này Vương Huy hết khả năng bàn thành một đoạn, rút nhỏ tự thân thể tích, để cho Tuyết Ngộng thổ tức tận khả năng bao phủ chính mình. Ta chuẩn bị xong, Tuyết Ngộng. Nói xong, Vương Huy liền tiến vào thôn vệ nguyên lực trạng thái. Tại mắt thường không thể nhận ra phương diện, vô tận nguyên lực đang từng chút một tới gần Vương Huy, đồng thời bị hắn thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tê Tuyết Ngộng hít sâu một hơi, sau đó nhìn phía xa Vương Huy mở ra miệng rắn. Ông. Lập tức, một đạo không nhìn thấy thổ tức thẳng xông về Vương Huy. Mắt trần có thể thấy, tại thổ tức đi qua khu vực, mặt đất thực vật bắt đầu điên cuồng lớn lên. Nhưng sau đó nhưng lại dùng tốc độ cực nhanh khô héo suy bại. Liên tựa như ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, những thực vật này liền đã trải qua hoàn chỉnh xuân hạ thu đông, khô khốc luân chuyển quá trình. Thổ tức không hồi hộp chút nào đánh chúng vào Vương Huy bản thành một đoàn cơ thể. Giây thứ nhất, Tuyết Mộng cảm giác ở trong Vương Huy cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Giây thứ hai, Vương Huy khí tức bắt đầu không tự chủ hướng ra phía ngoài phát ra, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Đệ tam giây, Vương Huy vốn là cực lớn hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tăng trưởng. Mà cùng lúc đó, dù là Vương Huy người nhà nhóm cùng với Tuyết Mộng cũng không có cách nào quan sát được trong thiên địa nguyên lực. Thế nhưng là bị nguyên lực cuốn theo, cái kia sao động vô cùng nguyên tố, cùng với hắn cái kia tản mát ra càng ngày càng cường đại cảm giác áp bách, đều chứng minh Vương Huy nhìn như ý tưởng hoang đường lại là chân thực có thể được. Vốn là Tuyết Mộng chỉ tính toán tại 5 giây sau liền kết thúc thổ tức. Thế nhưng là ngay tại 1 giây sau cùng, Tuyết Mộng chuẩn bị lúc kết thúc. Tuyết Mộng, đừng có ngừng, tăng lớn cường độ tiếp tục. Vương Huy âm thanh đột nhiên xuất hiện tại đầu góc của nàng ở trong. Dưới tình huống sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tự thân, đem hết toàn lực. Nghe được Vương Huy lời nói, Tuyết Mộng thổ tức dừng lại một sát na. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Mộng miệng rắn mở lớn, thổ tức uy lực lập tức bạo tăng. Ông, rất rõ ràng, lúc này Tuyết Mộng đã là toàn lực mà làm. Mà kết quả của làm như vậy chính là Vương Huy khí tức trong nháy mắt bị phóng đại rất nhiều lần. Không, cùng nói là phóng đại, không bằng nói là tăng trưởng. Ông lúc này, không chỉ là trên hòn đảo giữa hồ hoa có cây cối tại Vương Huy khí tức phía dưới bị đè con thân thể. Mắt trần có thể thấy, liên tới gần đảo giữa hồ trong phạm vi mấy cây số hồ mặt bằng đều tại bao quát cái kia kinh khủng chèn ép chìm mấy mét, tạo thành một cái cùng nơi xa mặt hồ cao thấp chẳng chịt kỳ lạ cảnh tượng. Cũng may Vương Huy kịp thời khống chế lại tự thân khí tức tránh đi Tuyết Ngộng, bởi vậy mới không có ảnh hưởng đến Tuyết Ngộng. Bằng không lấy Tuyết Ngộng thực lực bây giờ, chỉ sợ sớm đã bị Vương Huy bộc phát tính chất tăng trưởng khí tức chấn choáng đi qua. Nơi nào còn có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh trợ giúp Vương Huy đâu? Bất quá cho dù Vương Huy không có nhằm vào Tuyết Ngộng, ngược lại đi vòng nàng, thế nhưng là tại Tuyết Ngộng cảm giác ở trong, lại như cũ có thể đủ cảm nhận được Vương Huy càng ngày càng kinh khủng áp bách. Đây cũng không phải là Vương Huy đơn thuần tránh đi Tuyết Ngộng liền có thể giải quyết vấn đề. Cương đại đến trình độ nhất định sau, dù là ngươi cố ý thu liễm tự thân không đi ảnh hưởng những người khác, thế nhưng lại vẫn như cũ tránh không được những người khác cảm nhận được kiềm chế. Đây là sinh mệnh trên bản chất tuyệt đối trên lệnh mang đến, tránh không được. Dần dần, lại qua mấy giây thời gian. Vương Huy hình thể đã tăng trưởng đến dù là tận lực quận mình cơ thể, nhưng Tuyết Ngộng thổ tức lại như cũ chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ trình độ. Hơn nữa lấy Vương Huy thân thể làm trung tâm, trên bầu trời tạo thành một cái cực lớn cái phếu hình dáng nguyên tố vòng xoáy. Ông, hô, ầm ầm, đó là đủ loại vô cùng vô tận nguyên tố tại bạo động. Tại nguyên lực lôi kéo phía dưới, vô tận nguyên tố bị ép buộc lấy Vương Huy làm trung tâm bắt đầu kịch liệt biến động. Lúc này, nguyên tố vòng xoáy kịch liệt trình độ đã đạt đến dù là không có bất luận cái gì sức mạnh siêu phàm, chỉ là người bình thường dùng mắt thường cũng có thể quan sát được trình độ. Ầm ầm, cạch cạch cạch, hô hô hô, thiên lôi cuồn cuộn, hàn băng loé sáng, cuồng phong gào thét, đủ loại đủ kiểu dị tượng không ngừng xuất hiện lại cho bụi. Vương Huy người nhà nhóm dù là cách rất xa cũng có thể rõ ràng phát giác được. Cái kia nguyên tố vòng xoáy một khi mất khống chế buộc phát ra lực phá hoại, có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả toàn bộ bí cảnh đều biết lọt vào cực lớn phá hư, làm không tốt sẽ trực tiếp phá toái đi. Lại qua mấy giây thời gian, Tuyết Mộng dần dần sinh ra lực kiệt cảm giác. Toàn lực duy trì thổ tức, lấy nàng thực lực bây giờ không đủ để duy trì quá lâu. Hơn nữa nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, chính mình thổ tức từ mấy giây thời gian phía trước đối với Vương Huy tựa hồ bắt đầu đã mất đi tác dụng. Mà đúng vào lúc này, Vương Huy âm thanh lại một lần nữa vang lên. Dừng lại a, Tuyết Mộng, đã đủ rồi. Nghe vậy, Tuyết Mộng đội vàng đình chỉ thổ tức. Sau đó toàn bộ xà vượng vượng hồ nằm trên đất. Hô một lần này thổ tức nàng có thể tính là hết toàn lực. Bởi vậy kết thúc về sau nàng cũng gần như kiệt lực. Mặc dù sẽ không có cái gì hậu di chứng, nhưng mà cũng cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chương 58 có tính đột phá trưởng thành. Theo thổ tức kết thúc, Vương Huy trưởng thành cũng rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, chúng người nhà liền thấy xoay quanh tại Vương Huy bầu trời, cái kia đáng sợ vô cùng nguyên tố vòng xoáy uy lực đang không ngừng yếu bớt. Cũng không lâu lắm liền chậm rãi tiêu tán thành vô hình bên trong. Phảng phất đây chẳng qua là người nhà nhóm tập thể sinh ra một cái ảo giác. Theo nguyên tố vòng xoáy tiêu tan, người nhà nhóm đem ánh mắt lại một lần nữa đặt ở lão đại nhà mình trên thân. Chỉ thấy lúc này Vương Huy biến hóa chí lớn, đơn giản có thể nói là có tính đột phá. Nếu như không phải bọn hắn còn có thể cảm nhận được Huy chi ấn tồn tại, lại thêm là thấy tận mắt Vương Huy toàn bộ quá trình biến hóa,
tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, ngắn ngủi mấy chục giây, vậy mà lại để cho Vương Huy phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Tuyết Ngọc lười biếng nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ xà cho người ta một loại ta rất mảnh mai cảm giác. Đồng thời nhìn về phía Vương Huy ánh mắt chấn động vô cùng. Trước đây thổ tức thời điểm, bởi vì muốn chuyên tâm khống chế thổ tức ý lực, không có tinh lực chú ý sự việc dư thừa, bởi vậy còn chưa phát hiện. Lúc này dương mắt nhìn lên, Tuyết Ngọc đơn giản không thể tin được trước mặt tôn này quái vật khổng lồ. Toàn thân trên dưới đều tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại tồn tại lại là nàng nhận biết cái kia uy. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này Vương Huy dù là co lại thân thể, lại như cũ chiếm cứ lớn vô cùng diện tích. Nếu như nói trước đây Vương Huy là một gò núi nhỏ mà nói, như vậy hiện tại Vương Huy chính là một tòa hùng vĩ sơn phong. Hô chậm rãi thở ra một hơi, Vương Huy không có gấp mở to mắt, mà là hết sức chăm chú cảm thụ được lần này to gan nếm thử mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là trực quan đương nhiên chính là Vương Huy thân thể. Lúc đầu Vương Huy thân thể đạt đến 75m dài, sau đó lại trải qua gần 2 tháng, thẳng đến vừa mới phía trước, Vương Huy thân thể miễn cưỡng đạt đến khoảng 85m. Nói thật, cái tốc độ này đã nhanh để Vương Huy người nhà nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là cùng tình huống hiện tại so sánh, Vương Huy trước đây trưởng thành đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy tại Vương Huy cảm giác phía dưới, thân thể của mình đã đạt đến dòng giá 330m. Một m không nhiều, một m không thiếu. Thân thể thô nhất đường kính càng là đạt đến 12m, trên thân thể bao trùm lân giáp tùy tiện một mảnh đều so một người trưởng thành còn cao hơn. Chặt ngang mặt là tròn hình trụ thân thể mật độ càng là lớn khó có thể tưởng tượng. Hắn thể trọng hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, cho đến bây giờ đã vượt qua 5.5 vạn tấn. Đối mặt Vương Huy, một cỗ man hoang khí thế uy nghiêm đập vào mặt. Đối mặt lúc này Vương Huy, dù là không có chủ động phóng thích uy áp, đơn thuần dựa vào hình thể liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động cùng áp bách. Hắn cái kia vốn là cường hành vô cùng đục thân cùng với thể nội ẩn chứa mênh mông nguyên lực tự nhiên không cần nói nhiều, bởi vì có thể thấy rõ ràng tăng trưởng rất nhiều rất nhiều. Linh hồn phương diện, Vương Quyền lĩnh vực phạm vi mặc dù làm lớn ra không thiếu, nhưng mà so với nhục thể cùng nguyên lực trưởng thành liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Vương Quyền lĩnh vực trưởng thành biên độ rất nhỏ. Vừa vặn tương phản, mặc dù Vương Quyền lĩnh vực phạm vi cũng không có tăng thêm quá nhiều, thế nhưng là nó chất lượng cùng với Vương Huy đối với lĩnh vực trưởng không lại tăng lên mấy cái cấp độ. Nếu như nói trước đây Vương Quyền lĩnh vực là một khối thông thường đầu gỗ lời nói, như vậy hiện tại Vương Quyền lĩnh vực chính là một khối độ cứng viễn siêu đầu gỗ bách luyện sắt thép, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vương Huy ngoại hình ngược lại là cũng không có phát sinh biến hóa rất lớn, nhìn giống như là từ bộ dáng lúc trước đồng bộ phóng đại cho tới bây giờ trình độ này thôi. Chỉ là trên người lân giáp so với trước đây bóng loáng trong suốt, hiện nay lại nhiều chút cổ phát cùng tăng thương, liền tựa như đã trải qua thuế nguyệt tẩy lễ, nhiều một chút thời gian lắng đọng. Biến hóa như thế làm cho Vương Huy nhìn càng thêm mấy phần thần bí cùng cổ lão. Trở về chỗ vừa mới cái kia ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, lúc này Vương Huy đã đại khái hiểu được Tuyết Mộng Thổ Tức đến tột cùng là như thế nào một loại năng lực. Khi Tuyết Mộng Thổ Tức mệnh trung chính mình, Vương Huy rất rõ ràng cảm thấy sinh mệnh của mình tại gia tốc trôi qua. Loại cảm giác kỳ diệu này thật giống như đem tương lai mấy năm thậm chí thời gian dài hơn áp xúc đến nơi này ngắn ngủn mấy chục giây trải qua. Thế nhưng là tại hắn chủ quan cảm giác ở trong, lại sinh ra một loại mâu thuẫn ảo giác. Thân thể cảm giác tựa như thời gian gia tốc đồng dạng, nhưng mà Vương Huy ý thức lại cũng không chịu loại ảnh hưởng này. Bởi vậy liền tạo thành một loại thời gian gia tốc cùng thời gian không đổi mâu thuẫn cảm giác. Cũng may trong thời gian này, Vương Huy linh hồn cũng tại đi theo thân thể trưởng thành mà đồng bộ trưởng thành. Bởi vậy tại cường đại linh hồn mang đến năng lực tự kiểm chế phía dưới, Vương Huy ngược lại là không có cảm giác được cái gì khó chịu. Đổi lại những người khác, không đợi bị tiêu hao chết, liền sẽ bởi vì loại thời giờ này cảm giác thác loạn bị làm điên mất. Mà Tuyết Mộng năng lực gia tốc tự thân thời gian hoặc có lẽ là gia tốc tự thân trưởng thành. Mà trưởng thành đánh đổi tất nhiên là kèm theo thân thể già yếu. Bởi vậy Tuyết Mộng thổ tức trên thực chất là từ hai loại hiệu quả tạo thành. Một loại là gia tốc thời gian đưa đến tự thân thân thể nhanh chóng già yếu. Nếu như là tuổi thọ rất ngắn hoặc là già lọn khổng sinh mệnh, như vậy rất có thể tại thổ tức phía dưới trực tiếp chết già. Liền xem như tuổi thọ đầy đủ dài dằng dặc sinh mệnh, Tuyết Mộng thổ tức chỉ có thể để nó già yếu mấy năm, nhưng lại cũng không đủ để cho hắn già yếu tới chết. Lúc này, Tuyết Mộng thổ tức bên trong loại thứ hai hiệu quả liền có đất dụng võ. Bởi vì thời gian bị gia tốc, bởi vậy bị đánh trúng đối tượng năng lượng trong cơ thể là căn cứ vào gia tốc thời gian tới tính toán. Theo lý thuyết trừ phi bị thổ tức mệnh trung đối tượng có thể tại bên trong mấy giây ngắn ngủn thu lấy đến đầy đủ sinh tồn mấy năm năng lượng, lại hoặc là bản thân liền nắm giữ trong vòng mấy năm không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật liền có thể sinh tồn năng lực. Nếu không thì lại bởi vì thân thể của mình không có đầy đủ năng lượng, từ đó bắt đầu tiêu hao sinh mệnh của mình. Thẳng đến cuối cùng thân thể bởi vì không có năng lượng tiếp tế mà khô kiệt tử vong. Dùng càng cách nói thông tục chính là mấy giây thời gian vượt qua thời gian mấy năm. Cuối cùng bởi vì không có đầy đủ đồ ăn năng lượng dự trữ mà tươi sống chết đói. Bởi vậy Tuyết Mộng đánh chúng tồn tại thường thường chống đỡ không đến già chết một khắc này, mà là sẽ sớm bị tiêu hao chết. May mắn Vương Huy không tồn tại vấn đề này, mặc kệ là tuổi thọ vẫn là đủ để duy trì tự thân sinh mệnh năng lượng Vương Huy cũng không thiếu. Bởi vậy lúc này mới có thể hoàn mỹ lợi dụng Tuyết Mộng thổ tức để hoàn thành chính mình trưởng thành. Vẫn còn có chút liều lĩnh, lô mang a. Trong lòng Vương Huy cảm thán nói, một lần này trưởng thành mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng lại sau này làm rõ ràng Tuyết Mộng năng lực tình huống về sau vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì Tuyết Mộng năng lực vừa mới nắm giữ, cho nên hẳn là còn dừng lại ở bảng so sánh mặt cấp độ. Cho nên khi Vương Huy thỏa mãn tuổi thọ cùng nguồn năng lượng nhu cầu tình huống phía dưới mới thành công luồn qua khe hở. Nếu như Tuyết Mộng năng lực tiếp tục thuế biến tiếp, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện nay Tuyết Mộng thổ tức nếu như gặp phải tuổi thọ kéo dài lại năng lượng phong phú tồn tại, tỉ như Vương Huy, kỳ thực cũng không có bao lớn uy hiếp. ngược lại có thể đưa chỗ tốt. Nhưng nếu như tiếp tục thuế biến tiếp, Tuyết Mộng thổ tức rất có thể sẽ dần dần chạm tới già yếu khái niệm. Đến lúc đó, cũng mặc kệ ngươi tuổi thọ có dài hay không, năng lượng mạo xương tiêu thốn. Thổ tức phía dưới, trực tiếp để cho già yếu năng lực từ khái niệm phương diện công kích ngươi, cái kia thật sự là tuyệt đối đại sát khí. Như vậy xem ra, vận khí của ta cũng thực không tồi. Lần này kế hoạch to gan không chỉ để cho Vương Huy mất đi được mấy năm thời gian trưởng thành, còn để cho mình bây giờ đã có đầy đủ sức mạnh ứng đối tương lai có thể phát sinh hết thảy. Bởi vì Vương Huy tin tưởng, chính mình trưởng thành tiến độ tuyệt đối đã vượt qua tất cả mọi người. Ngoại trừ kể trên biến hóa, Vương Huy lần này trọng yếu nhất thu hoạch là tại trọi cứng Tuyết Mộng thổ tức lúc, lại một lần nữa đã thức tỉnh một cái có thể tính là năng lực khó tin. Ngay từ đầu Tuyết Mộng thổ tức đối với Vương Huy hiệu quả là hết sức rõ ràng. Sau khi Vương Huy trưởng thành đến mức độ nhất định lại đột nhiên phát hiện, dù là Tuyết Mộng như cũ tại đem hết toàn lực thổ tức, thế nhưng là loại này thổ tức đối với mình hiệu quả lại càng ngày càng yếu. Thẳng đến vừa mới Vương Huy để cho Tuyết Mộng ngừng thổ tức thời điểm, loại kia gia tốc thời gian có thể để cho người ta già yếu, thậm chí tươi sống bởi vì năng lượng hao hết mà khô kiệt mà chết hiệu quả. Đối với Vương Huy đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Theo lý thuyết dù là lúc này Tuyết Mộng khôi phục thể lực, lại một lần nữa đối với Vương Huy sử dụng thổ tức, thế nhưng lại đã không thể tại đối với Vương Huy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thay cái thuyết pháp chính là năng lực để Vương Huy miễn dịch Tuyết Mộng, ít nhất là miễn dịch Tuyết Mộng năng lực bây giờ. Chương 59 kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Miễn dịch sức mạnh của tháng 5. Cái này vừa mới thức tỉnh loại năng lực này, Vương Huy đem hắn mệnh danh là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Loại năng lực này liền như là tên của nó một dạng, có thể để Vương Huy dần dần thích ứng, đồng thời cuối cùng miễn dịch tất cả sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hiệu quả tiêu cực. Mấu chốt nhất là cái gọi là mặt trái định nghĩa, ngoại trừ khách quan bên trên bị động thích ứng, ở một mức độ nào đó cũng có thể từ Vương Huy chủ quan nhận định. Theo lý thuyết những cái kia chính xác sẽ đối với hắn tạo thành mặt trái hiệu quả, tự nhiên sẽ bị hắn bị động thích ứng đồng thời miễn dịch. Mà những cái kia không nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, thậm chí có thể là với hắn mà nói ngay mặt hiệu quả, chỉ cần Vương Huy trên chủ quan cho rằng đối với mình là không tốt, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn năng lực liền sẽ bị động thích ứng đồng thời cuối cùng miễn dịch nó. Vẫn là cầm Tuyết Mộng năng lực làm nêu ví dụ. Tuyết Mộng sức mạnh từ lúc sớm nhất bắt đầu sẽ đối với Vương Huy tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cơ thể của Vương Huy lại từ từ thích ứng Tuyết Mộng sức mạnh. Mãi đến cuối cùng, Vương Huy đem hoàn toàn miễn dịch Tuyết Mộng thổ tức. Trừ phi tương lai năng lực của nàng trên phạm vi lớn tăng cường, vượt ra khỏi Vương Huy miễn dịch cực hạn. Loại năng lực này đổi lại những địa phương khác cũng giống như nhau hiệu quả. Tỷ như nói thời khắc này Vương Huy tiến vào trong núi lửa, mà trong núi lửa là vô cùng vô tận nham tương. Tại thời điểm lúc ban đầu nham tương nhiệt độ cao, ăn mòn cùng với bám vào tính chất sẽ đối với Vương Huy tạo thành ảnh hưởng thậm chí tổn thương. Thế nhưng là chỉ cần không có trước tiên giết chết Vương Huy, như vậy nham tương mang tới tổn thương liền sẽ đối với Vương Huy càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn miễn dịch nham tương đối với mình tổn thương. Theo lý thuyết nếu như muốn đối phó Vương Huy, như vậy mặc kệ là bất luận cái gì nhằm vào hắn thủ đoạn, chỉ có lần đầu tiên là hữu hiệu nhất. Nếu như không có tại lần đầu tiên trước tiên xử lý Vương Huy, như vậy thủ đoạn giống nhau lần thứ hai tạo thành hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lần thứ ba liền sẽ tại lần thứ hai trên cơ sở lần nữa suy yếu. Mãi đến cuối cùng loại thủ đoạn này sẽ đối với Vương Huy hoàn toàn mất đi tác dụng. Đương nhiên, loại này miễn dịch cũng không phải tuyệt đối. Trên thế giới này không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ, lại hoặc là tuyệt đối vô địch năng lực. Cho dù là khái niệm tính chất năng lực cũng sẽ tồn tại khuyết điểm, thậm chí là cùng tương phản năng lực. Liên lấy hỏa diễm tới nói, 1000 độ nhiệt độ cao có thể ban sơ sẽ đối với Vương Huy tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà nhiều tới mấy lần mà nói, Vương Huy liền có thể miễn dịch 1000 độ hỏa diễm. Từ đây, tất cả nhiệt độ tại 1000 độ hoặc 1000 độ trở xuống hỏa diễm hoặc là nhiệt độ cao đều không thể thương tổn tới Vương Huy. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Vương Huy có thể miễn dịch tất cả hỏa diễm. Nếu như lần tiếp theo có người sử dụng 10000 độ nhiệt độ cao lại có lẽ là mang theo khác hiệu quả đặc biệt hỏa diễm đối phó Vương Huy mà nói, vẫn như cũ có thể sinh ra hiệu quả. Bởi vì cái này không tại Vương Huy phía trước miễn dịch ghi chép trong phạm vi. Chỉ có điều đạo lý giống nhau, nếu như lần thứ nhất không có giết chết Vương Huy, như vậy nhiều hơn nữa tới mấy lần mà nói, Vương Huy cũng liền có thể miễn dịch những công kích này. Nói tóm lại, mặc kệ bất kỳ lực lượng nào, lần thứ nhất không có đạt đến hiệu quả tình huống phía dưới, lần tiếp theo nếu như còn nghĩ sử dụng đồng dạng hoặc là sức mạnh tương tự, vậy cũng chỉ có thể dùng cao hơn cường độ hoặc là những thứ khác hiệu quả, mới có thể tạo thành cùng lúc trước kết quả giống nhau. Nếu không thì sẽ bị Vương Huy thích ứng mãi đến miễn dịch. Năng lực này thật sự là quá mạnh mẽ. Vương Huy vô cùng cảm thán. Vốn là thân thể của hắn cùng với linh hồn liền có cực kỳ cường hãn sức mạnh cùng phòng ngự, đồng thời đối với đủ loại đủ kiểu tổn thương kháng tính cũng là cao vô cùng. Bây giờ lại nhiều kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn năng lực, Vương Huy năng lực sinh tồn đơn giản kéo căng. Lần này trưởng thành mang tới cái cuối cùng chỗ tốt, chính là Vương Huy cùng Vũ Nguyên Sâm Lâm liên hệ lại một lần nữa tăng cường. Tựa hồ theo Vương Huy thực lực càng đổi càng mạnh, mối liên hệ này cũng đồng dạng sẽ dần dần tăng cường. Mà khi tăng cường đến cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, Vương Huy cũng không biết. Nhưng mà Vương Huy cảm giác hẳn là sẽ là một chuyện tốt. Cuối cùng, trải vượt xong hết thảy, Vương Huy chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Lần này, Vương Huy hai mắt không còn giống như phía trước giống nhau là một đôi màu vàng sẫm thụ động. Trước đây Vương Huy trong hai mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một tia ánh sáng nhạt, nhưng xem toàn thể đi lên còn tính là bình thường con mắt. Mà bây giờ Vương Huy hai mắt đã hoàn toàn bị xích kim sắc quang diễm bao phủ. Xa xa nhìn qua giống như là hai cái đang thiêu đốt vi hình thái dương. Hai mắt khép mở ở giữa, để cho người ta lần thứ nhất rõ ràng như thế hiểu được cái gì là thần thánh. Mà lúc này, dưới loại trạng thái này Vương Huy, hai mắt thấy được một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thế giới.
Toàn bộ thế giới ở trước mặt của hắn rõ ràng rành mạch, giống như xem vân tay trên bàn tay. Hơn nữa, chỉ cần thoáng nghiêm túc nhìn chằm chằm một sự vật, liền có thể thấy rõ chuyện này vật tại trên cảng vi mô cấu tạo. Có thể nhờ vào lần này đã nhận lấy Tuyết Mộng thổ tức nguyên nhân, Vương Huy phát hiện hắn có thể thông qua ngưng thị một sự vật, từ đó nhìn thấy chuyện này vật tại trong thời gian nhất định quá khứ. Rất rõ ràng, năng lực này mang ý nghĩa Vương Huy sức mạnh đã bắt đầu sơ bộ chạm tới thời gian lĩnh vực, mặc dù chút năng lực nhỏ nhoi ấy ngay cả da lông cũng không tính. Đồng dạng, tại thích ứng Tuyết Mộng thổ tức về sau, Vương Huy năng lực phân tích cũng có mới đất dụng võ. Bởi vì thời gian lực lượng quá cao cấp, Vương Huy tạm thời không thể hoàn toàn phân tích. Nhưng dựa vào vương quyền lĩnh vực, Vương Huy vẫn như cũ có thể ở một mức độ nào đó miễn cưỡng phục khắc Tuyết Mộng năng lực. Cái này đại sát khí, ta liền gắng gượng làm nhận. Tiện thể nhắc lên, không chỉ là Tuyết Mộng năng lực, từ lúc Vương Huy đã thức tỉnh phân tích năng lực sau, đến bây giờ cũng tốt thời gian mấy tháng. Trong thời gian này Vương Huy nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm. Bình thường ngoại trừ thôn vệ nguyên lực tu luyện, Vương Huy cũng tại đồng bộ phân tích trong thiên địa tất cả. Tính thực chất độ vật thành phần càng thêm phức tạp, phân tích độ khó cao hơn nhiều đơn thuần nguyên tố, bởi vậy Vương Huy trước mắt chủ yếu phân tích đối tượng chính là giữa thiên địa thuần túy nhất nguyên tố. Cái này khiến Vương Huy đối với vương quyền lĩnh vực khống chế càng tinh tế hơn, đồng thời tiêu hao cũng càng ngày càng ít. Bằng không ban đầu ở Hành Lang Sơn cốc cùng Cực Bắc Đế quốc đại chiến, nếu như chỉ dựa vào ban sơ vương quyền lĩnh vực, Vương Huy cũng không có biện pháp ngưng kết khổng lồ như vậy băng tinh cự mãng. Dù sao ngoại giới nguyên tố so với bí cảnh tới nói, vẫn còn có chút chưa đủ. Trừ cái đó ra, ở trong mắt Vương Huy, tựa hồ còn chứng kiến một chút mơ hồ đồ vật. Dù là lấy trạng thái của hắn bây giờ cố gắng quan sát cũng không có biện pháp thấy rõ. Vương Huy không biết đó là cái gì, nhưng hắn ẩn biết, cái kia tựa hồ còn lâu mới là hắn có thể tùy thuộc. Loại này vạn vật đều đang nắm trong tay, tựa như không gì không thể cảm giác chính xác rất để cho người ta mê muội. Chỉ có điều dạng này góc nhìn vẫn là để Vương Huy trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thế gian vạn vật trong mắt hắn cùng lúc trước hắn liền có thể quan trắc được nguyên tố một dạng, hiện ra một chủng loại giống như hạt trạng thái. Vương Huy vận dụng lúc này đã cường đại đến không cách nào miêu tả linh hồn chi lực bắt đầu nếm thử khống chế cặp mắt của mình. Tình huống rất thuận lợi, Vương Huy đối với lực lượng của mình trưởng khống vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Sau đó liền nhìn thấy cái kia thật giống như thiêu đốt đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vĩnh viễn sẽ không tắt hai mắt chậm rãi thu liễm. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn che giấu, lại lộ ra Vương Huy cặp kia màu vàng sẫm thụ đồng. Lần này, ngay cả sâu trong ánh mắt lưu quang đều bị ẩn giấu đi. Tâm tình thật tốt, Vương Huy đem co lại thân thể chậm rãi dựng lên nửa người trên. Ba 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 lân giáp giữa lẫn nhau tiếng ma sát hết sức rõ ràng. Ngâm. Vương Huy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng du dương lại mừng rỡ than nhẹ. So với lúc trước hắn cái kia thấu triệt lại xuyên thấu tính chất cực mạnh thất giải, lúc này Vương Huy trong giọng nói càng nhiều một chút trầm trọng cùng trầm thấp. Thật giống như từ một thiếu niên giao qua trưởng thành tựa như. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Chương 60 thoát ly lực hút bước đầu tiên. Tuyết Ngộng, khổ cực ngươi. Lần này ngươi thế nhưng là giúp bận rộn. Than nhẹ sau đó, Vương Huy cúi đầu xuống, nhìn xem bởi vì trợ giúp chính mình, lúc này đang nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi Tuyết Ngộng, ôn nhu nói cảm tạ. Tuyết Ngộng nghe được Vương Huy âm thanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không tính là cái gì, Huy, chỉ cần có thể đến giúp ngươi liền tốt. Nói xong, Tuyết Ngộng mặc dù cơ thể còn hết sức mỏi mệt, thế nhưng là hai mắt lại như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Huy thời khắc này bộ dáng. Lúc này Vương Huy chỉ là chiều cao liền đã vượt ra khỏi nàng không chỉ gấp 10 lần. Mà thể tích lời nói vậy càng là vượt ra khỏi đâu chỉ gấp trăm lần. Tại Tuyết Mộng thời khắc này góc nhìn ở trong, trước mặt Vương Huy là như vậy vĩ ngạn. Đang khi nói chuyện, Vương Huy cuối cùng hoàn toàn thích ứng chính mình thời khắc này trạng thái. Sau đó chậm rãi đem phóng ra ngoài khí tức hoàn toàn thu hồi thể nội. Chỉ một thoáng, toàn bộ bí cảnh cảm giác đều nhẹ nhàng thật nhiều. Tất cả mọi người cảm giác chính mình ngay cả đi đường đều cảm giác có chút lâng lâng. Không có cách nào, trước đây Vương Huy người nhà nhóm mặc dù có thể miễn trừ một bộ phận Vương Huy áp, mà dù sao không thể hoàn toàn miễn dịch. Bởi vậy dù chỉ là đã nhận lấy không đáng kể một bộ phận, vẫn như cũ để cho bọn hắn cảm nhận được như phụ sơn nhà áp lực. Huy, vì cái gì thời điểm sau cùng, ta cảm giác lực lượng của mình tựa hồ đối với ngươi đã mất đi tác dụng. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một điểm thể lực Tuyết Ngộng không nhịn được, vẫn là hỏi ra mình nghi hoặc. Ha ha ha, Tuyết Ngộng, cảm giác của ngươi không có sai, thời điểm sau cùng lực lượng của ngươi chính xác đối với ta đã mất đi tác dụng. Nói đến đây, Vương Huy âm thanh đều lộ ra nhẹ nhàng không thiếu. Lần này cũng là may mắn mà có ngươi, ta mới phát hiện chính mình còn nắm giữ năng lực cường đại như vậy. Tại trước ngươi có lẽ là bởi vì thực lực của ta quá mạnh, đưa đến không ai có thể thương tổn tới ta, lại có lẽ là còn chưa đủ mạnh, cho nên năng lực của ta vẫn luôn không có thức tỉnh. Vương Huy cúi đầu nhìn thẳng Tuyết Mộng hai mắt. Thẳng đến gặp ngươi, lực lượng của ngươi đối với ta là có thể tạo thành uy hiếp, có thể đủ uy hiếp được ta đồng thời cũng tại trợ giúp ta trưởng thành, cho nên năng lực của ta đã tỉnh lại. Bây giờ, thân thể của ta có thể dần dần thích ứng đồng thời cuối cùng miễn dịch tất cả gây bất lợi cho ta hiệu quả, ngươi thổ tức vừa vặn cũng tại thích ứng trong phạm vi. Nghe được Vương Huy đơn giản giới thiệu năng lực của mình, Tuyết Mộng hai mắt lập tức trừng lớn, manh manh trong mắt to tất cả đều là khó có thể dùng lời diễn tả được chân kinh. Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói từ nay về sau không ai có thể thương tổn tới ngươi? Ha ha, có thể a, chuyện tương lai ai có thể nói chúng đâu. Nói xong, Vương Huy liền chuẩn bị trở về cành trên cây nghỉ ngơi. Kết quả lúng túng, Vương Huy nhức đầu nhìn xem trước mặt tựa như rút nhỏ thật nhiều lần cành cây. Khinh thường, không nghĩ tới một lần này thuế biến thế mà khổng lồ như thế, bây giờ không có chỗ ngủ a. Mặc dù trong khoảng thời gian này cành cây cũng tại trưởng thành, thế nhưng lại cũng mới vượt qua 400m thôi. So Vương Huy thời khắc này hình thể không có lớn hơn bao nhiêu, mà Vương Huy không chỉ hình thể gia tăng mấy liệt, thể trọng càng là tăng lên mấy chục lần. bây giờ cảnh cây chắc chắn là không có cách nào tiếp nhận trọng lượng của mình. Tiên sinh, đối với ngài trưởng thành ta cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng, thật đáng tiếc thân thể của ta tạm thời không có cách nào chịu tải ngài. Cảnh mừng rỡ vừa bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Đối với mình cống hiến sức lực đối tượng, cảnh thật sự cảm giác tự mình đi đại vận. Thế nhưng là Vương Huy trưởng thành quá nhanh, cảnh cảm giác lại tiếp như vậy, làm không tốt chính mình liền theo không kịp cước bộ của hắn. Không quan hệ, cảnh, ngươi cũng không cần phải gấp, lần này là tình huống đặc thù, kế tiếp thời gian rất lâu ta hẳn là đều không biện pháp lại nhanh chóng lớn lên. Không cần lo lắng, từ từ sẽ đến, sớm muộn các ngươi đều biết cùng lên đến. Phía trước một câu là Vương Huy đang an ủi cảnh, sau một câu thật là đối với tăng thêm cảnh ở bên trong tất cả người nhà nói. Lúc này, Bạch Hạo, Địa Lôi, Thiên Nam, Xích Luyện, Trăng Mở còn có Trương Minh Vũ mắt thấy Vương Huy đã thuế biến kết thúc, toàn bộ đều đi tới đảo giữa hồ. Nhìn xem lão đại nhà mình lại một lần thuế biến, mạnh đến bọn hắn đã hoàn toàn không có khái niệm trình độ. Bọn hắn đương nhiên là vui vẻ. Thế nhưng là vui vẻ đồng thời nhưng lại có một chút thất lạc cùng lo lắng. Thất lạc là bởi vì ý thức được, thực lực bản thân trưởng thành quá chậm, không có cách nào thay lão đại chia sẻ. Lo lắng cũng là bởi vì thực lực trưởng thành quá chậm, bọn hắn sợ lão đại sẽ buông tha cho bọn hắn. Vương Huy nhìn ra tâm tình của bọn hắn, bởi vậy lúc này mới lên tiếng an ủi. Xích Luyện tâm thái đã tốt lắm rồi, nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy Vương Huy hình thể trở nên khổng lồ như thế, nàng rõ ràng ở lại một hồi. Đợi đến tỉnh hồn lại thời điểm, Xích Luyện hưng phấn bật tới. Sau đó dọc theo cơ thể của Vương Huy cố gắng hướng đỉnh đầu bò đi. Chỉ chốc lát sau, Xích Luyện thuận lợi đi tới Vương Huy đỉnh đầu. Vương Huy bây giờ đầu giống như một cái phòng ở lớn như vậy. Xích Luyện thân thể chờ ở phía trên, nếu như không nhìn kỹ đều không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Thật lớn, thật rộng rãi, thật rộng rãi. Tùy ý Xích Luyện tại đỉnh đầu của mình hưng phấn la lộn, Vương Huy sử dụng linh hồn chi lực bày ra vương quyền lĩnh vực bao khỏa thân thể của mình, giảm bớt thân thể đối với mặt đất áp lực. Sau đó chậm rãi đi tới bên hồ. Trong lòng có của hắn một loại xúc động. Nhìn xem trước mặt bình tĩnh mặt hồ, Vương Huy hít sâu một hơi, thận trọng tiến nhập hồ nước. Dầm dầm theo Vương Huy thân thể toàn bộ tiến vào hồ nước. Người nhà nhóm ngạc nhiên phát hiện, Vương Huy thân thể cũng không hề hoàn toàn chìm vào mặt hồ, mà là đại bộ phận phiêu phù ở trên mặt hồ. Ao ào Vương Huy thân thể ở trên mặt hồ uốn lượn du tẩu. Mới đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhìn động tác mười phần cứng ngắc. Cũng không lâu lắm, Vương Huy liền đã hoàn toàn thích ứng tiết tấu, sau đó động tác của hắn trở nên lưu loát rất nhiều. Ở trong mắt người nhà nhóm, mặt hồ thật giống như trở nên giống như mặt đất cứng rắn. Lúc này Vương Huy không giống như là ở trên mặt hồ, ngược lại tốt giống du tẩu trên mặt đất. Chúng người nhà hai mặt nhìn nhau. Lão đại, đây là biến nhẹ. Vẫn là mặt hồ trở thành cứng ngắc. Bạch Hạo thần sắc vô cùng kinh ngạc lại nghi hoặc. Rất rõ ràng, mặc dù trí tuệ tăng trưởng, nhưng bản chất vẫn là động vật. Một màn này đã không tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nghĩ gì thế? Cái này sao có thể? Lão đại hình thể hiện nay khổng lồ như thế, coi như dù thế nào nhẹ cũng không khả năng giống cây cối phiêu phủ ở trên mặt nước a. Mặt nước thì càng không có khả năng trở thành cứng ngắc, ngươi thế nào biến đần như vậy? Địa Lôi khó được thông minh một lần, nói thẳng Bạch Hạo không có động tĩnh. Một bên Thiên Nam số 1 vẫn là không có nói chuyện, nhưng mà cũng gật đầu một cái đồng ý Địa Lôi thuyết pháp. Cái này nhất định là vĩ đại thủ lĩnh lại nắm giữ một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Đây là Trăng Mở ý nghĩ, đối với Vương Huy lúc này biểu hiện, Trăng Mở cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng của hắn, nhà mình vĩ đại thủ lĩnh là không gì không thể. Không phải liền là ở trên mặt hồ du tàu đi, có gì có thể ngạc nhiên. Trương Minh Vũ nhìn xem thảo luận khí thế ngất trời người nhà nhóm, gãi đầu một cái nói, các ngươi nói, tất nhiên lão đại bây giờ khổng lồ như thế thân thể nặng nề đều có thể phiêu phù ở trên mặt hồ, như vậy tương lai mà nói, lão đại có thể hay không bay lên nhà. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không nói. Rất rõ ràng, Trương Minh Vũ lời nói để cho bọn hắn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Vừa mới bọn hắn có thể hoàn toàn không có hướng về phương diện này nghĩ a đúng thế. Lấy tình huống hiện tại nhìn, tương lai lão đại thực có khả năng thoát ly mặt đất, thành công đem bầu trời cũng nhập vào lãnh địa của mình ở trong. Đối với Vương Huy có thể làm được hay không điểm này, Bạch Hạo tỏ vẻ ra là mười phần lòng tin. Ý thức được Vương Huy tương lai rất có thể trở thành Hải Lục Không Tam Tê chúa tể tuyệt đối. Người nhà nhóm không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù là tại bí cảnh ở trong, nhưng mà bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Vạn dặm không mây màu xanh lam bầu trời mênh mông mà thanh nhã, thâm thúy lại bao dung. Phảng phất đã bao hàm hết thảy, tràn đầy vô hạn khả năng. Phi hành, tin tưởng là tuyệt đại đa số sinh mệnh đều từng có chung cực mộng tưởng. Loài chim trời sinh nắm giữ cánh, có thể không buồn không lo bay lượn ở trên bầu trời. Mà loài động vật có vú bên trong chỉ có con rơi chân chính làm được bay lượn. Những thứ khác động vật tối đa cũng đó là có thể đủ lướt đi thôi. Trừ cái đó ra, còn không có những thứ khác động vật có thể đủ thông qua tự bay lên thiên không. Cho dù là nhân loại, cuối cùng cũng chỉ là thông qua trí tuệ của mình đã sáng tạo ra công cụ, gián tiếp tính chất thực hiện phi hành mục đích. Nghĩ tới đây, bên trong ấy ánh mắt của tất cả mọi người đều để lộ ra một tia khát vọng. Bay lên không trung dụ hoặc, cho dù là bọn hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Có thể trước kia còn là phổ thông động vật thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào nhét đầy cái bao tử. Nhưng là bây giờ bọn hắn trí tuệ tăng nhiều, suy tính đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Chương 61 phi hành bước đầu tiên. Là Vương Quyền lĩnh vực một cái đạm nhiên ưu nhã âm thanh đột nhiên tại người nhà nhóm trong đầu vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bởi vì cái âm thanh này cũng không phải bọn hắn quen thuộc bất cứ người nào phát ra. Bất quá lập tức bọn hắn liền ý thức được cái gì, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đảo giữa hồ trung ương cánh cây. Không tệ, chính là ta đang nói chuyện. Tất cả mọi người lúc này mới chợt hiểu. Bọn họ cũng đều biết, lão đại nhà mình cho thu phục người nhà ở trong là có trước mặt cái này khỏa đại thụ che trời. chỉ có điều phía trước bởi vì ngoại trừ Vương Huy, Cảnh chưa từng có cùng những thứ khác người nhà nhóm chủ động trao đổi qua. Bởi vậy người nhà nhóm tại mới vừa rồi giao lưu bên trong cũng liền theo bản năng đem hắn coi thường. Lúc này mới đưa đến bọn hắn đột nhiên nghe được Cảnh âm thanh sẽ nghi hoặc. Ngươi vừa mới nói vương quyền lĩnh vực là có ý gì? Trương Minh Vũ ngược lại là không có xoắn xuýt cái gì, mà là theo vừa mới Cảnh xin hỏi đạo. Những người khác cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn Cảnh, chờ đợi hắn giải đáp. Ý của ta là muốn nói, tiên sinh bây giờ sở dĩ có thể phiêu phù ở trên mặt hồ, là bởi vì vương quyền lĩnh vực. Tiên sinh linh hồn chi lực vốn là vô cùng cường đại, lần này thuế biến sau càng là lớn lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng có thể khẳng định là, tiên sinh thời khắc này linh hồn chi lực đã cường hành đến tại bảy gia vương quyền lĩnh vực bao trùm thân thể của mình sau, có thể tại trên mức độ nhất định triệt tiêu đại địa lực hấp dẫn, cho nên mới sẽ xuất hiện các ngươi bây giờ thấy được tình huống. Cảnh không nhanh không chậm kiên nhẫn vì những thứ khác người nhà nhóm giải đáp nói. Ý của ngươi là nói, chỉ cần linh hồn chi lực đủ cường đại, liền có thể điều khiển nguyên tố để cho tự bay. Bạch Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ có điều nếu như muốn chỉ bằng linh hồn chi lực cưỡng ép điều khiển nguyên tố phi hành, như vậy đối với linh hồn chi lực yêu cầu vô cùng cao, chúng ta khoảng cách tiêu chuẩn này còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có linh hồn chi lực đủ cường đại tồn tại mới có thể phi hành. Phải nói thoát ly đại địa tiến hành phi hành là cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, mặc kệ là bất luận cái gì năng lực bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần cường đại đến mức độ nhất định sau đó, liền có thể bản năng học được phi hành, ở trong đó cũng không phải chỉ có linh hồn chi lực cường đại cái này một cái tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là tại ta đi tới thế giới này phía trước, khi xưa thế giới kia tiêu chuẩn, về phần đang nơi này có phải là cũng như vậy ta liền không rõ ràng. Nghe được Cảnh lời nói, người nhà nhóm cảm thấy chính mình cố gắng tu luyện động lực lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn cũng biết, Cảnh cũng không phải thế giới này bản thổ sinh mệnh, mà là từ một cái thế giới khác tới. Tại mấy tháng này ở chung ở trong, bọn hắn thỉnh thoảng cũng cùng Vương Huy trao đổi rất nhiều thứ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Cảnh cây lai lịch cùng với bí cảnh tạo thành các loại. Lại một lát sau, ở trên mặt hồ lơ lửng Vương Huy lượn quanh một vòng lớn sau lần nữa về tới đảo giữa hồ. Dầm dầm lên đảo sau này Vương Huy tinh tế trở về chỗ một chút vừa mới ở trên mặt hồ hành động cảm giác. Rất tốt, nhìn ta suy nghĩ không có vấn đề, tất nhiên ta linh hồn chi lực có thể bày ra vương quyền lĩnh hơn nữa có thể cưỡng ép khống chế trong lĩnh vực hết thảy. Như vậy trên lý luận tới nói, thân thể của ta cũng tại vương quyền lĩnh vực bên trong, bởi vậy từ linh hồn chi lực bày ra vương quyền lĩnh vực về sau, bao khỏa thân thể của ta, thực hiện phi hành mục đích liền hẳn là có thể được. Chỉ có điều vừa mới ở trên mặt hồ lơ lửng thời điểm, Vương Huy cũng phát hiện một vài vấn đề. Đầu tiên là lần đầu tiên nếm thử cũng không thông thạo. Này ngược lại là không có gì, nhiều tới mấy lần là có thể khỏe nhiều. Thứ yếu chính là, thân thể của mình bây giờ quá mức khổng lồ, đồng thời cũng quá mức trầm trọng. Hơn nữa điều khiển thân thể thoát ly lực hút so với cưỡng ép khống chế nguyên tố tiến công muốn khó hơn nhiều. Bởi vậy tại không có vạn toàn chắc chắn phía trước, hắn bây giờ tối đa chỉ có thể đủ để cho thân thể của mình triệt tiêu một bộ phận lực hút, cũng không thể hoàn toàn thoát ly lực hút. Mà cái này triệt tiêu một bộ phận lực hút, tối đa cũng đó là có thể đủ để cho chính mình giống vừa rồi như thế phiêu phủ ở trên mặt hồ. Lại hoặc là nói là trên đất bằng du tẩu thời điểm sẽ không lưu lại rõ ràng vết tích. Gánh nặng đường xa. Bất quá như là đã mở cái này tốt đầu, như vậy ta nghĩ chỉ cần một mực kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể phi đứng lên. Vương Huy đối với mình liệu có thể bay lên tỏ vẻ ra là 10 phần lòng tin. Từ đầu đến một là khó khăn nhất, bây giờ ta đã thực hiện điểm này, vậy ta lại sau này chỉnh tự, đơn giản là điệp ra linh hồn chi lực cường độ thôi. Vương Huy linh hồn chi lực chắc chắn là đủ cường đại. Chỉ có điều bởi vì là bày ra vương quyền lĩnh vực bao khỏa thân thể của mình. Cái này ở một mức độ nào đó tới nói là so thông qua vương quyền lĩnh vực khống chế đủ loại nguyên tố còn tinh tế hơn một cái hoạt động. Theo lý thuyết, kế tiếp Vương Huy chủ yếu phương hướng tu luyện chính là ở linh hồn chi lực phương diện này. Tối đa một tháng Vương Huy thô sơ giản lược đánh giá một chút, cho ra thời gian này. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên hòn đảo giữa hồ giữa lẫn nhau nói chuyện khí thế ngất trời người nhà nhóm. Mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng là bởi vì cùng là Vương Huy người nhà, cho nên giữa bọn họ ở chung vẫn là vô cùng hòa hợp. Mà vừa mới Cảnh nói lời, mặc dù Vương Huy cách xa xôi, nhưng cũng vẫn là nghe được. Không chỉ là linh hồn chi lực sao? Cái kia nhìn ta còn không có đạt đến trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất định tự nhiên nắm giữ năng lực phi hành trình độ. Còn chưa đủ mạnh a? Vương Huy cảm thán nói. Nghĩ đến trước đây Cảnh cùng mình miêu tả hắn là như thế nào đi tới thế giới này, Cảnh nói qua những cái kia thiên vết tích lúc xuất hiện phóng lên trời cường đại tồn tại nhóm, Vương Huy động lực bội phần. Sớm muộn cũng có một ngày, ta lại so với bọn hắn càng mạnh hơn. Một tuần lễ sau, trong bí cảnh tất cả mọi người giống như mọi khi làm chính mình sự tình. Mà Trương Minh Vũ tại vài ngày trước đã trở về Đại Dương Thị báo cáo công tác. Lúc này đi tới bí cảnh ở trong lại một lần nữa đổi thành Lý Nghị. Mặc dù thông qua Huy Chi ấn ở giữa giao lưu, Lý Nghị đã biết Vương Huy biến hóa. Thế nhưng là số đông thời điểm, nói nhiều hơn nữa cũng không sánh nổi tận mắt nhìn thấy. Phải biết hắn mới vừa rời đi bí cảnh, đến bây giờ lần thứ hai tới đây trấn thủ căn cứ phụ. Hết thệ cũng mới qua gần 2 tháng thôi. Mà lúc đó hắn mới vừa rời đi, Vương Huy thân thể cũng mới vừa mới đột phá hơn 70m chiều dài mà thôi. Ân, cái này mà thôi cũng rất linh tính. Còn nhớ rõ Lý Nghị lại một lần nữa đi tới nơi này, tiến vào bí cảnh thời điểm. Nhìn thấy Vương Huy cái kia có giúp giống như núi cao thân thể khổng lồ lúc. Cảm giác cả người tam quan lại một lần nữa bị đổi mới. Mặc dù bây giờ trên thế giới này xuất hiện sức mạnh siêu phàm, cũng là rất nhiều sự tình nếu như nhất định phải dùng phương thức khoa học giải độc mà nói, vẫn có một chút như vậy hợp lý tính chất. Nhưng khi đây hết thảy đặt ở Vương Huy trên thân lúc, liền toàn bộ đều không thích dùng. Cũng may bất kể như thế nào biến hóa, bọn họ đều là đứng ở một bên. Bởi vậy mặc dù rất khiếp sợ, Nhưng mà thay cái góc độ suy nghĩ một chút, lão đại nhà mình không phải càng mạnh càng tốt sao? Hôm nay, tại bí cảnh ở trong, dù là cách rất xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Vương Huy ở trên mặt hồ trôi nổi du tẩu hình ảnh. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mặt hồ cũng không có một mực sinh ra gợn sóng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái phản phất như chuồn chuồn lướt nước gợn sóng. Đây là bởi vì bây giờ Vương Huy trên thực tế đã không phải là hoàn toàn dán vào mặt hồ tại du tẩu. Vương Huy dưới bụng lân giáp cùng mặt hồ ở giữa trên thực tế đã sinh ra khoảng cách nhất định. Chỉ có điều loại tình huống này cũng không tính quá ổn định. Bởi vậy cơ thể của Vương Huy vẫn sẽ thỉnh thoảng cùng mặt hồ nhỏ nhẹ tiếp xúc. Lúc này mới sinh ra những cái kia như chuồn chuồn lướt nước gợn sóng. Không tệ. Đi qua Vương Huy một tuần lễ không ngừng nếm thử, hắn hiện tại trên thực tế đã coi như là sơ bộ thoát ly lực hút. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể thoát ly mặt hồ có thể đại khái mấy cm khoảng cách. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể bởi vì điều khiển không đủ thông thạo mà đụng vào mặt hồ. Nhưng mà không thể không nói, bay lên rồi chính là bay lên rồi, dù là bây giờ bay có chút thấp. Chương 62 nhóm tiến bộ. Trên hòn đảo giữa hồ, Tuyết Mộng đang nằm ở cành cây trên cành cây nghỉ ngơi. Nhìn như lười biếng tựa hồ không có cái gì sức sống, nhưng trên thực tế Tuyết Mộng đang thông qua Huy Chi ấn cố gắng chuyển hóa thứ cấp nguyên lực tiến hành tu luyện. Đúng vậy, Tuyết Mộng tại trước đây không lâu cũng đón nhận Vương Huy Huy Chi ấn. Nguyên bản Vương Huy không biết xuất phát từ dạng gì tâm lý, cũng không có nói cho Tuyết Mộng liên quan tới Huy Chi ấn sự tình. Trong tiềm thức, hắn tựa hồ cũng không muốn để cho mình cùng Tuyết Mộng trở thành quan hệ như thế. Nhưng mà về sau, Tuyết Mộng chính mình ý thức được, bằng vào chính mình hiện nay tốc độ phát triển, là xa xa không có cách nào đuổi kịp Vương Huy bước chân. Bởi vì nàng phát hiện, cho dù là Vương Huy người nhà đang trưởng thành phương diện tốc độ đều phải hơi cao hơn chính mình. Về sau mới biết được Vương Huy tất cả người nhà nhóm cũng có Huy Chi ấn sự tình, hơn nữa biết Huy Chi ấn đủ loại công hiệu. Thế là Tuyết Mộng liền chủ động tìm được Vương Huy, muốn Vương Huy ngưng kết một cái Huy Chi ấn cho nàng. Đối với Tuyết Mộng yêu cầu, Vương Huy mới đầu có chút xoắn xuýt. Hắn cũng đem Huy Chi ấn ẩn tàng tác dụng đều nói cho Tuyết Mộng. Nhưng mà Tuyết Mộng ngược lại là không có để ý những thứ này, ngược lại bởi vì tiếp nhận Huy Chi ấn sẽ để cho mình cùng Vương Huy càng thêm thân cận dẫn đến có chút không kịp chờ đợi. Bởi vậy Vương Huy ngược lại là cũng không có cự tuyệt nữa, rất sung sướng liền đem một cái Huy Chi ấn sáp nhập vào Tuyết Mộng trong không gian ý thức. Có lẽ là bởi vì Tuyết Mộng tư chất so với những thứ khác người nhà nhóm tốt hơn nguyên nhân. Tóm lại tại Vương Huy cảm giác ở trong, Tuyết Mộng thông qua Huy Chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực, mặc kệ là số lượng hay là chất lượng cũng cao hơn tại khác người nhà. Bởi vậy mặc dù mới qua một tuần lễ, nhưng mà Tuyết Mộng sức mạnh đã có hết sức rõ ràng tăng lên. Ở đây thì không khỏi không nói một chút Vương Huy khác người nhà nhóm. Đầu tiên là Bạch Hạo. Kể từ nhận được Huy Chi ấn sau, đến bây giờ đã có mấy cái tháng. Tráng Huy hình thể ngược lại là cũng không có phát sinh biến hóa rất lớn, chỉ là tại trên cơ sở ban đầu biến lớn 130 đến, ngay cả 3m đều không đạt đến. Nhưng mà Bạch Hạo tốc độ bây giờ so với mấy tháng phía trước tăng lên ít nhất 3 lần. Hơn nữa đối với sức mạnh của gió khống chế càng thêm thuần thục, thậm chí đã có thể ngưng tụ ra tương đối thực chất hóa phong chi lưới lao. Lại có lẽ là thông qua cực tốc tại chỗ chạy điều khiển sức mạnh của gió tạo thành vòi rồng, còn có thể thông qua sức mạnh của gió tới cảm giác tình huống chung quanh. Năng lực này để cho Bạch Hạo cảm giác phạm vi lập tức làm lớn ra vô số lần. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, thậm chí có hy vọng đạt đến có gió chỗ, Bạch Hạo liền có thể cảm giác được trình độ. Trừ cái đó ra, Bạch Hạo giác tỉnh băng xương sức mạnh đồng dạng tăng trưởng khả quan. Ít nhất mặc kệ là nước đá trình độ cứng cấp vẫn là đối với băng xương tạo hình năng lực đều có đại đại tăng lên. Mà đề thăng lớn nhất chính là nhiệt độ. Bây giờ Bạch Hạo cũng nắm giữ một chủng loại giống như thổ tức năng lực, chính là thông qua phần miệng hướng ra phía ngoài phun ra nhiệt độ cực thấp xương hàn chi khí. Hàn khí nhiệt độ thậm chí có thể đạt đến âm 150 độ phía dưới. Tin tưởng lấy Bạch Hạo tư chất, sớm muộn cũng có một ngày có thể đủ đạt đến cái gọi là độ không tuyệt đối. Thứ hai cái muốn nói đương nhiên chính là Lôi Minh di tích cổ địa lôi. Tại Vương Huy tất cả người nhà ở trong, địa lôi biến hóa hẳn là lớn nhất. Đầu tiên là địa lôi hình thể, cơ hàng này hình thể tăng trưởng mấy lần. Độ cao đã vượt qua 20 mét, bất kể thế nào nhìn cũng đã xem như đáng mặt cự thú. Hơn nữa địa lôi lông tóc trên người mơ mơ hồ hồ lột vỏ thành chói mắt kim hoàng sắc. Đồng thời tại cổ cùng với phần lưng xuất hiện từng đạo sấm sét hình dáng hoa văn. Đồng thời tại ngực, vai cùng với tứ chi nửa phần trước, còn có xương sống bộ phận lại thêm đầu. Toàn bộ bị một tầng nhìn liền kiên cố dị thường nham thạch hình dáng vật chất bao vây. Nhìn qua giống như là xuyên qua một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Người khoan hay nói, bây giờ địa lôi ở trên ngoại hình đơn giản khốc liệt vô cùng, mà ngoại trừ ngoại hình biến hóa, địa lôi bây giờ vừa nghĩ liền có thể điều động xa xa siêu việt trước đây trọng lực. Lớn nhất trọng lực thậm chí có thể đạt đến 30 lần tả hữu. Phạm vi là lấy hắn làm trung tâm ước chừng 200 thước khu vực. Hiện nay toàn bộ bí cảnh ở trong, ngoại trừ Vương Huy vẫn như cũ có thể không nhìn hắn trọng lực. Những thứ khác người nhà nhóm cũng không có cách nào cưỡng ép đột phá hắn trọng lực khu vực. Bởi vậy khi tiến vào khu vực này sau, tự thân sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngoại trừ những thứ này, mặc kệ là địa thứ vẫn là tóe ra lôi đình uy lực đều đại đại tăng cường, nhất là sấm sét sức mạnh phối hợp thêm địa lôi hiện nay thân thể cao lớn uy vũ. Đây nếu là đặt ở một chút rất lại phía sau thậm chí là cổ đại chỗ, nhất định sẽ được tôn là thần minh. Mà duy nhất chỗ xấu đại khái chính là toàn bộ bí cảnh càng ồn ào. Thiên Nam vẫn là như cũ, không hiện sơn bất lộ thủy, cả ngày liền muộn tại chính mình lờ mờ trong rừng rậm. Trừ phi Vương Huy triệu hoán, bằng không thì gần như không sẽ rời đi xảo huyệt của mình. Dưới tình huống không phân thân, Thiên Nam hình thể cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Không tính cái đuôi tình huống phía dưới, chiều cao đã vượt qua 15m, mà được đến lớn nhất tăng lên chính là hắn phân thân năng lực. Bây giờ Thiên Nam nhiều nhất có thể phân ra bao quát mình tại bên trong 7 cái thân thể. Hơn nữa tại sâu trong linh hồn của hắn, nguyên bản là hết sức ưu tú linh hồn chi lực càng là cường đại rất nhiều.
nếu như đổi lại là trước đây Bạch Hạo thậm chí là Địa Lôi, Thiên Nam không cần dùng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là sử dụng linh hồn chi lực thông qua một ánh mắt, liền có thể để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà tại Thiên Nam cảm giác ở trong, không gian ý thức của mình bên trong tựa hồ còn tại dựng dục một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Nhìn trong thời gian ngắn thì có thể thai nghén hoàn thành. Xích Luyện vẫn là như cũ, cả ngày chờ ở trên đỉnh đầu Vương Huy ngã ngửa. Bất quá cũng may nàng cũng biết thực lực tầm quan trọng. Bởi vậy mặc dù ưa thích chờ ở trên đỉnh đầu Vương Huy, nhưng mà đối với thôn vệ thứ cấp nguyên lực tới tu luyện ngược lại là không có lời biếng. Chỉ có điều theo Xích Luyện thực lực càng ngày càng mạnh, nàng hình thể cũng không có giống khác người nhà nhóm như thế lần nữa bị lớn. Ngược lại có tiến thêm một bước thu nhỏ khuynh hướng. Vốn là chỉ có khoảng 6 mét chiều cao, bây giờ thậm chí nhanh rất phá 6m. Nàng bây giờ chờ ở trên đỉnh đầu Vương Huy, cùng Vương Huy cái kia to lớn vô cùng thân thể so sánh. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều không biện pháp phát hiện nàng. Mà Xích Luyện độc tố mạnh yếu Vương Huy ngược lại là không có cách nào cụ thể đánh giá. Bởi vậy hắn cũng không biết Xích Luyện kịch độc đến tuột cùng có thể đủ đạt đến trình độ gì. Mặc dù độc tố không có cách nào, nhưng mà Xích Luyện ngọn lửa kia thổ tức năng lực, Vương Huy lại có thể tinh chuẩn chắc chắn. Xích Luyện hỏa diễm thổ tức nhiệt độ đã vượt qua hơn ngàn độ C. Hơn nữa nàng thổ tức không biết từ lúc nào bắt đầu bổ sung thêm một kia bất diệt đặc tính. Mặc dù còn không phải chân chính bất diệt, nhưng mà tất cả bị Xích Luyện thổ tức đốt vật phẩm, muốn dập tắt cũng rất khó khăn, cho dù là thả vào trong nước cũng có thể kiên trì thiêu đốt một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy Vương Huy đã sớm không để Xích Luyện hỗ trợ đồ nướng. Cho dù có thời điểm người nhà nhóm muốn ăn một điểm thực phẩm chín, cũng là Vương Huy chính mình điều động hỏa diễm nguyên tố tiến hành đồ nướng. Không có cách nào, Xích Luyện bây giờ còn chưa biện pháp hoàn mỹ khống chế hỏa diễm của chính mình. Một khi để cho nàng hỏa diễm đốt lên đồ ăn, cái kia cuối cùng lấy được chỉ có thể là một đống cho tàn, ngay cả than cốc đều không nhìn thấy. Bất quá Vương Huy ngược lại là thường xuyên để cho Xích Luyện đối với tự sử dụng hỏa diễm thổ tức tới rèn luyện kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn năng lực. Bao quát địa lôi lôi điện, trọng lực, còn có Bạch Hạo băng xương năng lực. Bây giờ Vương Huy đã hoàn toàn miễn dịch người nhà nhóm giai đoạn hiện tại nắm giữ sức mạnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đồng dạng sức mạnh, nếu như địch nhân sử dụng mà nói, đối với chính mình hoàn toàn không có tác dụng. Chẳng mở gia nhập vào là trễ nhất. Bởi vậy thực lực của hắn tăng trưởng ngược lại là không có mấy vị khác người nhà khổng lồ như vậy. Nhưng mà so với trước đây tự mình ngã cũng là thành quả bất phàm. Bây giờ Trăng Mở hình thể lại một lần nữa tăng trưởng không chỉ một lần, chiều cao vượt qua 10m. Hơn nữa lông tóc càng ngày càng thịnh vượng, cơ bắp càng thêm phát đạt, đã là thật sự ma quỷ cơ bắp lang. Đến nỗi Trăng Mở thống lĩnh Tuyết Vực đàn sói ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Dù sao bọn hắn lại không có huy chi ấn xem như kim thủ chỉ. Mặc dù nhiều ít có một chút trưởng thành, nhất là cái kia hơn 10 con siêu phàm Tuyết Vực lang. Đáng tiếc hoàn toàn không có cách nào cùng Vương Huy còn có sự thân thuộc của hắn nhóm đánh đồng. Mà thực lực sai biệt tăng lớn cũng làm cho Tuyết Vực đàn sói đối với Trăng Mở càng thêm thần phục. Đồng thời cũng đối với có thể đủ thu phục Trăng Mở Vương Huy càng thêm kính sợ. Đương nhiên, coi như không có Trăng Mở nguyên nhân, bọn hắn cũng giống vậy vô cùng kính sợ Vương Huy. Dù sao bây giờ Vương Huy dù là không có bất kỳ cái gì năng lực siêu phàm, chỉ là cái kia vô cùng kinh khủng hình thể liền đã có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết bọn họ. Chương 63 siêu phàm thánh địa hình thức ban đầu. Cảnh bản thể, cảnh cây trưởng thành tựa hồ có chút chậm chạp. Đến mức gần nhất Vương Huy đều không chỗ ngủ, vẫn luôn là ghé vào trên hòn đảo giữa hồ nghỉ ngơi. Mặc dù như thế, nhưng Vương Huy có thể đủ cảm thấy, cảnh hẳn là thuộc về hậu tích bạc phát loại hình. Bây giờ trưởng thành thật giống như có chút chậm chạp, chỉ là bởi vì cảnh tại tích lũy tự thân nội tình. Hơn nữa mặc dù hắn tự thân trưởng thành hơi chậm, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng bí cảnh trưởng thành. Hiện nay bí cảnh tại đơn thuần không gian trên diện tích, ngược lại là gia tăng hơi chậm. Chỉ có điều có hảo liền có hỏng, xem như bí cảnh chi chủ, Vương Huy có thể cảm giác rõ ràng đến, bao quanh toàn bộ bí cảnh không gian bích lũy đang không ngừng thêm dày tăng cường. Nếu như một mực thuế biến tiếp, có thể hay không biến thành tinh bích tầm thường tồn tại đâu? Vương Huy không biết. Đồng thời đang cảm giác ở trong bí cảnh thấy bầu trời càng thêm cao xa phiêu miểu, đất đai dưới chân cũng càng thêm kiên cố trầm trọng. Nơi mắt nhìn thấy, trong bí cảnh hết thảy đều tại tăng cường. Ngay cả bí cảnh chủ thể hồ nước chiều sâu cũng đang tăng thêm, bây giờ đáy hồ chỗ sâu nhất đã vượt qua 450m. Đồng thời dưới mặt hồ lột xác chi thủy hiệu lực cũng tại tăng cường. Mà xem như phổ thông hồ nước cùng lột xác chi thủy đường ranh giới cũng tại không ngừng lên cao. Bây giờ đã tới khoảng 150m. Theo tốc độ này phát triển tiếp, khoảng cách toàn bộ hồ nước toàn bộ biến thành lột xác chi thủy không xa. Mà theo lột xác chi thủy mật độ tăng thêm, hiệu lực tăng cường, thậm chí đã bắt đầu tại đáy hồ tạo thành số ít trạng thái cố định kết tinh. Vương Huy ăn mấy thối, phát hiện những thứ này kết tinh hiệu quả mạnh hơn nhiều lột xác chi thủy. Dự tính chỉ cần đại khái một cái lớn chừng quả đấm kết tinh cũng đủ để cho một cái bình thường sinh mệnh bước vào siêu phàm cánh cửa. Nhưng tương ứng, những thứ này kết tinh sử dụng cánh cửa cũng cao hơn nhiều lột xác chi thủy, phổ thông sinh mệnh rất khó tiếp nhận kết tinh mang tới thô bạo thủy biến. So với để cho thông thường sinh mệnh sử dụng, những thứ này kết tinh càng giống là chuyên môn vì đã trở thành siêu phàm sinh mệnh tồn tại chuẩn bị. Bởi vậy Vương Huy liền đem chi mệnh tên là siêu phàm kết tinh. Tốt ta, Vương Huy thừa nhận hắn đặt tên năng lực chính xác kém một chút. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất tên thông tục dễ hiểu. Nói đến, Vương Huy thông qua cảnh vừa mới biết trong hồ tồn tại lột xác chi thủy thời điểm, hắn là động đậy rất nhiều ý niệm. Nhất là khi biết tất cả sử dụng lột xác chi thủy trở thành siêu phàm sinh mệnh tồn tại, trời sinh sẽ đối với xem như bí cảnh chi chủ chính mình tồn tại hảo cảm thời điểm. Vương Huy thậm chí muốn đem tất cả lột xác chi thủy không hạn lượng miễn phí đưa cho tất cả mọi người. Về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi, nhân tâm khó dò. Mặc dù lột xác chi thủy sẽ cho người tiên tiên đối với chính mình có nhất định hảo cảm, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không trở thành địch nhân. bởi vậy đáp ứng ban đầu cổ thần quốc nghiên cứu về sau, cho tới bây giờ cũng là số lượng có hạn cung ứng. Số lượng thiếu, mang ý nghĩa đại bộ phận chỉ có thể dùng để nghiên cứu, phân đến trong tay mỗi người liền sẽ rất ít. Một bộ phận này trên cơ bản tại Vụ Nguyên Sâm Lâm căn cứ phụ liền bị tiêu hao sạch, ngay cả Vụ Nguyên Sâm Lâm đều không xuất được. Mà Vụ Nguyên Sâm Lâm vẫn luôn tại Vương Huy dưới mí mắt, có gió thổi có lay gì đều có thể trước tiên phát hiện. Mà còn lại bộ phận, trên cơ bản đều tiến vào Thôi Hạo ba người trong tay. Bởi vì bí cảnh là Thôi Hạo bọn hắn phát hiện, hơn nữa ở trong mắt cổ thần quốc cùng Vương Huy đạt tới hợp tác, có thể đủ cùng Vương Huy câu thông cũng là Thôi Hạo bọn hắn. Bởi vậy, vì lâu dài cân nhắc, Thôi Hạo ba người tầm quan trọng trong lúc vô hình liền tăng lên rất nhiều. Đang quyết định dư thừa lột xác chi thủy chỗ lúc, bọn hắn tự nhiên là có càng nhiều tham dự quyền thậm chí quyền quyết định. Hiện nay, ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài lột xác chi thủy, đại bộ phận đều bị Thôi Hạo ba người dùng tại chính mình trên thân người. Mà những người này ở đây trở thành siêu phàm sau, cũng đã trở thành ba người trung thực cùng đội, lập trường hoàn toàn nghiêng về Thôi Hạo ba người. Hơn nữa cái này một số người cũng là đã từng đối mặt qua Vương Huy đội biên, đối với Vương Huy có một cái trực quan ấn tượng. Trở thành siêu phàm sau bản năng đối với Vương Huy càng thêm kính sợ, lại thêm Thôi Hạo ba người lãnh đạo, trên cơ bản ngăn cản sạch tất cả nhân tố bất lợi. Mà cuối cùng của cuối cùng, còn lại cực thiểu số lột xác chi thủy mới có thể bị dùng tại những người khác hoặc cơ quan nơi đó. Mà như thế điểm lột xác chi thủy, đối với những người không biết kia tới nói vẫn như cũ phi thường trọng yếu, nhưng tại Thôi Hạo ba người xem ra, đối với đại cục không hề ảnh hưởng. Đối với Thôi Hạo ba người công khí tư dụng, vì chính mình dành chỗ tốt tình huống, Đại Dương thị dị thường cục quản lý là ủng hộ, nhất là Thôi Chân. Có chỗ tốt chuyện, cùng tiện nghi những người khác, vì cái gì không thể trước tiên tiện nghi chính mình người đâu. Mà loại tình huống này, cũng làm cho Thôi Hạo ba người tại trong mắt cao tầng tầm quan trọng tăng thêm một bước. Tương lai tiến thêm một bước, có địa vị cao cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này cũng là Vương Huy đối với ba tên nhân loại người nhà an bài. So sánh cùng nhân loại bên kia con nhiễu nhiễu, vẫn là động vật tâm tư càng thêm đơn thuần. Bởi vậy đang thả khai bí cảnh hạn chế, để cho Vụ Nguyên Sâm Lâm rất nhiều động vật có thể tiến vào trong bí cảnh sinh hoạt đồng thời. Vương Huy cũng sẽ điều khiển Vương Quyền lĩnh vực đem mặt hồ đường ranh giới phía dưới lột xác chi thủy quần quận đến bên hồ mặt hồ một chút. Mà xem như toàn bộ bí cảnh duy nhất nguồn nước, tất cả động vật tất cả tiến vào bí cảnh động vật, mỗi ngày nhất định đều sẽ tới bên hồ uống nước. Mà kết quả của làm như vậy chính là trong bí cảnh sinh ra đông đảo siêu phàm sinh mệnh. Mặc dù chỉ là nhục thể phương diện vượt qua siêu phàm cánh cửa, không có khác bất luận cái gì đặc biệt năng lực, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng siêu phàm dù sao cũng là siêu phàm, bây giờ trong bí cảnh sinh mệnh tùy tiện một cái đều không phải là người bình thường có thể đủ ứng phó. Dù là mang theo súng ống, cũng cần 3 đến 5 người mới có thể đối phó. Mà trở thành siêu phàm sinh mệnh sau, bởi vì cũng không có nhân loại bình thường tầm thường trí tuệ, đơn thuần động vật để cho lột xác chi thủy hiệu quả đạt đến tốt nhất. Tất cả phục dụng lột xác chi thủy động vật đối với Vương Huy hảo cảm đều đạt đến lớn nhất, từ lúc tiến nhập bí cảnh về sau, trên cơ bản không tiếp tục rời đi. Có thể tại những này động vật ở giữa vẫn tồn tại nguyên bản chuỗi thức ăn quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tất cả động vật đều tôn Vương Huy làm chủ. Trên thực tế, ngay cả Trăng Mở Tuyết vực đàn sói cũng không có ngoại lệ, tất cả tuyết vực đàn sói không có ngoại lệ toàn bộ bước vào siêu phàm. Liền ngay cả những thứ kia đã là siêu phàm tuyết vực lang đang uống lột xác chi thủy sau cũng biến thành càng thêm cường đại. Hơn nữa đại lượng phục dụng sau này hiệu quả mặc dù không có phổ thông động vật rõ ràng như vậy, nhưng cũng đối với Vương Huy càng ngày càng thuận phục. Trong lúc này, Vương Huy thỉnh thoảng cũng sẽ điều khiển Vương Quyền lĩnh vực đem lột xác chi thủy pha loãng sau, hỗn hợp có thông thường hồ nước đưa vào không trung, sau đó tới một hồi có thể để toàn bộ bí cảnh lợi tức lột xác chi vũ. Về sau cảm giác dạng này quá phiền toái, dứt khoát vận dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, tại bí cảnh ở trong tăng thêm một đầu mới quy tắc. Đó chính là cách mỗi 7 ngày, trong bí cảnh liền sẽ trận tiếp theo lột xác chi vũ. Ngược lại tất cả nước mưa nếu như không có bị hấp thu, cuối cùng đều biết trở lại thánh hồ. Vương Huy cho hồ nước lấy tên, vẫn như cũ đơn giản thô bạo, ở trong. Đồng thời bí cảnh bản thân đang trưởng thành đồng thời cũng sẽ không ngừng chuyển hóa lột xác chi thủy, bởi vậy cũng không cần lo lắng thánh hồ sẽ làm khô. Mà trong bí cảnh hết thảy đang hướng phát triển đối với bí cảnh cũng là có lợi, mà bí cảnh trong quá trình trưởng thành cũng sẽ không ngừng phản hồi cho bí cảnh ở trong hết thảy. Trong quá trình này, nếu như không có xúc tiến bí cảnh trưởng thành năng lượng đặc thù, cái kia hết thảy đều cũng là vô ích. Nhưng vừa vặn, bảo chứng bí cảnh trưởng thành là Vương Huy giao phó cảnh Huy Chi Ấn. Huy Chi Ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực xem như bí cảnh trưởng thành năng lượng, mà nguyên lực lại là ở khắp mọi nơi, vô cùng vô tận. Nay liền tạo thành một cái bền chắc không thể phá được đang hướng tuần hoàn. Chỉ cần Vương Huy không ra vấn đề, bí cảnh liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Cho tới hôm nay mới thôi, toàn bộ bí cảnh hết thảy hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một tia siêu phàm nhân tố. Mà nguyên bản đã có siêu phàm nhân tố thực vật càng là lấy được cực lớn thuế biến, nhiều loại hoa cỏ cây cối tầng tầng lớp lớp. Cây cối càng ngày càng tráng kiện cao lớn, lại trình độ bền bị càng ngày càng thái quá, kém một chút vũ khí lạnh thậm chí ngay cả vỏ cây đều chặt không phá. Mà đủ loại, nhìn qua cũng không phải là phàm vật đóa hoa hoặc là trái cây bắt đầu đại lượng trong rừng rậm xuất hiện. Hiện nay bí cảnh cuối cùng có một tia Vương Huy đã từng huyễn tưởng siêu phàm thánh địa hình thức ban đầu. Chương 64 biến đổi lớn bắt đầu. Một ngày này, ngay tại hết thể đều làm từng bước chậm chậm phát triển thời điểm. Bí cảnh bên ngoài căn cứ phụ, tất cả mọi người đang tại mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Nhưng mà, một hồi không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt phá vỡ phần này bình tĩnh. Ầm ầm, ầm ầm, bá, 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 phanh, phanh, phanh. Đại địa đang lay động, rừng rậm đang rung động. Rung động dữ dội thậm chí ảnh hưởng tới phía chân trời trên dãy núi tầng tuyết. Ầm ầm, tại chấn động ảnh hưởng dưới, toàn bộ phía chân trời sơn mạch có rất nhiều vị trí đều xảy ra đại quy mô tuyết lở. Hoa lạc, lốt buốt, căn cứ bên trong vật phẩm liên tiếp rơi trên mặt đất, tất cả mọi người đều đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không nên nha. Vụ Nguyên Sâm Lâm còn có phía chân trời sơn mạch vị trí cũng không tại trên giải địa chấn.
Đúng thế, hơn nữa hướng phía trước đến mấy trăm năm thời gian cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vụ Nguyên Sâm Lâm phát sinh qua chấn động nha.
Chấn động phát sinh không bao lâu, tất cả mọi người liền đều chạy ra gian phòng, mọi người xem đi lên đều có chút kinh hoàng cũng không biết làm sao. Bọn hắn phía trước nhưng không có phương diện này chuẩn bị. Cũng may chấn động thời gian kéo dài cũng không tính dài, ước chừng chừng nửa canh giờ, chấn động liền biến mất. Vạn hạnh, toàn bộ căn cứ ngoại trừ bởi vì chấn động rất bể một vài thứ, tựa hồ cũng không có biến hóa gì, ngay cả nhân viên cũng không có phát sinh thương vong. Chỉ có mấy cái thằng xui xẻo bởi vì không có đứng vững uy đến cước. Mà bởi vì chấn động nguyên nhân, toàn bộ trong rừng rậm những động vật thất kinh chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng ở căn cứ hoàn bị phòng ngự phương sách trước mặt, mặc kệ là dạng gì động vật cũng không có cách nào tiếp cận. Mà liên tại tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là một lần không hiểu thấu đột phát chấn động lúc. Căn cứ bên trong liên lạc viên lại mang đến một cái tin tức xấu. Người nói cái gì? Cùng tổng bộ đã mất đi liên hệ. Vương Viễn cao mày nhìn xem trước mặt liên lạc viên. Đúng vậy, ta vừa mới kiểm tra một chút, tất cả thiết bị cũng không có phát hiện vấn đề gì, phần cứng càng không có hư hao, nhưng chính là bất kể như thế nào cũng không có cách nào cùng Đại Dương thị bên kia bắt được liên lạc. Liên lạc viên giải thích nói. Đúng lúc này, vừa mới trở lại căn cứ trong phòng thí nghiệm kiểm tra thiết bị Triệu Chiết đột nhiên đi ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trầm tư Vương Viễn, lại nhìn một chút cách đó không xa đang chỉ huy căn cứ nhân viên xử lý sau này ảnh hưởng Lý Nghĩ. Lý Nghĩ quay đầu, vừa vặn gặp được Triệu Chiết biểu lộ, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Ngay tại vừa rồi, ta trải qua đơn giản khảo thí phát hiện, trong phòng thí nghiệm tất cả thiết bị tham số đều xuất hiện dị thường, càng có rất nhiều thiết bị hoàn toàn mất linh. Triệu Chiết sắc mặt nặng nề nói. Lý muốn cùng Vương Viễn biểu thị không có lý giải Triệu Chiết lời nói. Triệu Chiết thấy thế, chỉ có thể tính khí nhẫn mại giải thích nói, đây không phải bởi vì thiết bị bản thân xuất hiện vấn đề, có lẽ là bởi vì vừa mới chấn động lại hoặc là nguyên nhân khác, đưa đến thế giới chung quanh xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa. Mà loại biến hóa này rất có thể từ tầng thấp nhất cải biến ở đây thường quy vật lý tham số. Lần này Lý muốn cùng Vương Viễn nghe hiểu Triệu Chiết muốn biểu đạt ý tứ, nhưng mà cũng là bởi vì hiểu rồi hắn ý tứ, cho nên hai người mới càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ý của ngươi là nói, cái này tuyên cổ không biến vật lý tham số phát sinh biến hóa, đây chẳng phải là nói toàn bộ thế giới đều xảy ra vấn đề? Thế nhưng là nếu quả thật chính là thế giới này đều xảy ra vấn đề, như vậy chúng ta vì cái gì một chút cảm giác cũng không có chứ? Triệu Chiết hít sâu một hơi. Ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể khẳng định là mặc dù vật lý hàng số chỉ phát sinh cực kỳ nhỏ biến hóa, nhưng mà tạo thành kết quả lại vô cùng nghiêm trọng. Tối trực quan chính là chúng ta nhân loại phát minh ra tất cả thiết bị rất có thể đều biết chịu ảnh hưởng. Mà càng là dụng cụ tinh vi, loại ảnh hưởng này cũng liền càng lớn. Lý muốn cùng Vương Viễn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lý muốn mở miệng đạo. Nếu là thế giới phát sinh biến hóa, vậy chúng ta cũng không có biện pháp khác, chuyện cho tới bây giờ hay là trước thu xếp tốt toàn bộ căn cứ lại nói. Tất nhiên thiết bị không liên lạc được Đại Dương thị như vậy chúng ta liền phái người rời đi Vụ Nguyên Sâm Lâm tự mình trở về Đại Dương thị một chuyến. Làm không tốt cũng là bởi vì vật lý tham số thay đổi, mới đưa đến không có cách nào liên lạc với Đại Dương thị. Lý Nghi quay đầu nhìn xem Vương Viễn nói. Hảo, ta bây giờ liền sắp xếp người. Nói xong, Vương Viễn liền lập tức quay đầu đi an bài nhân thủ. Chuẩn bị trở về Đại Dương thị hồi báo tình huống. Cùng lúc đó, tại bí cảnh ở trong, như cũ tại luyện tập phi hành Vương Huy đột nhiên ngừng lại. Lực chú ý phân tán đưa đến điều khiển không ổn định, từ đó tiến vào thánh hồ ở trong. Vương Huy tùy ý thân thể chìm vào trong hồ nước, nổi lên từng đợt gợn sóng. Dầm dầm. Xoay đầu lại nhìn về phía bí cảnh bên ngoài. Tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, Vương Huy đột nhiên cảm thấy chung quanh nguyên tố đột nhiên trước đó chỗ không có trình độ sống động bắt đầu vận hành. Hơn nữa số lượng lấy cực kỳ trình độ khủng bố đang gia tăng. Không chỉ như vậy, Vương Huy hai mắt giấy lên xích kim sắc quang diễm, tại trên cấp độ càng sâu, quan trắc đến càng nhiều không cách nào lời nói biến hóa. Mà Vương Huy biết, tại chính mình còn không có năng lực quan trắc được chỗ càng sâu, toàn bộ sao kim dường như đang trong nháy mắt đó xuất hiện càng nhiều hắn không biết biến hóa. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, tại biến hóa xuất hiện đoạn thời gian kia, cũng chính là chấn động kéo dài trong đoạn thời gian đó. Vương Huy cảm giác chính mình nắm trong tay lĩnh vực đang lớn lên. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng không phải nói hắn tự thân vương quyền lĩnh vực, mà là Vụ Nguyên Sâm Lâm. Cái này biến lớn cũng không phải nói Vương Huy trưởng khống khu vực tại không gian trên diện tích vượt ra khỏi Vụ Nguyên Sâm Lâm phạm vi, từ đó hướng càng xa xôi kéo dài, mà là nói Vụ Nguyên Sâm Lâm bản thân phạm vi đang lớn lên, mặc dù cái này biến lớn biên độ vô cùng nhỏ bé. Có ý tứ, nếu như không phải ảo giác của ta, như vậy tất nhiên Vụ Nguyên Sâm Lâm đang lớn lên, có phải hay không biến tướng chứng minh toàn bộ sao kim đều đang lớn lên. Vương Huy nhiều hứng thú cảm giác xương mù nguyên trong rừng rậm hết thảy. Tình huống này nếu như đặt ở kiếp trước trong tiểu thuyết, có phải hay không mang ý nghĩa cái gọi là siêu phàm của thời, linh khí khôi phục hoặc thế giới thăng cấp các loại biến đổi lớn bắt đầu. Bởi vì bí cảnh là độc lập với thế giới hiện thật, mặc dù cùng sao kim có chút nhất định liên hệ, nhưng điểm ấy liên hệ còn chưa đủ để cho ngoại giới chấn động ảnh hưởng đến trong bí cảnh bộ. Bởi vậy trong bí cảnh ngoại trừ Vương Huy, những người khác tạm thời cũng không có phát hiện ngoại giới dị thường. Vương Huy có thể đủ cảm thấy, sao kim tại sao động? Hắn biết, chấn động mới vừa rồi hẳn là chỉ là thức ăn khai vị, chân chính tiệc còn chưa bắt đầu bên trên đâu. Những căn cứ này bên trong nhân loại tại toàn bộ sao kim đều xem như tinh anh, bây giờ sao kim biến đổi lớn, chưa chắc không thể thử một chút đem bọn hắn thu về dưới trướng, để cho Lý Nghĩ lãnh đạo bọn hắn, nếu như tương lai có cơ hội, có thể thông qua bọn hắn nghĩ đến khả năng nào đó tính chất. Vương Huy sắc mặt như cột như không xuất hiện một tia đường cong. Hoa Lạp linh hồn chi lực lần nữa bày ra vương quyền lĩnh vực bao khỏa toàn thân, khiến cho tự thân nổi lên mặt nước, sau đó hướng bên hồ bơi đi. Lên bờ sau này Vương Huy không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Nhìn phương hướng chính là căn cứ phụ chỗ bí cảnh mở miệng phương hướng. Lúc này căn cứ phụ trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, đã khôi phục vận hành bình thường. Lý Nghi đứng tại bên ngoài căn cứ, nhìn xem lại lần nữa mỗi người giữ đúng vị trí của mình căn cứ nhân viên. Trong lòng lại bao phủ một tầng nhàn nhạt mây đen. Xem như một cái linh hồn ý chí loại siêu phàm giả, không riêng gì có thể sử dụng linh hồn chi lực chiến đấu. Hắn loại này siêu phàm giả càng quan trọng chính là cái kia thần mà minh chi trực giác. Trước đây không lâu chấn động mặc dù coi như tạm thời không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng Lý Nghĩ trực giác nói cho hắn biết, đây hết thể nhất định không có đơn giản như vậy. Ngay tại Lý Nghĩ trầm tư thời điểm, Vương Viễn tìm được hắn. "Lý đội trưởng, lên đường người đã chọn xong, ngươi có muốn hay không lại xác nhận một chút?" "Đi, chúng ta đi qua đi." Nói xong, Lý Nghĩ liền định cùng Vương Viễn cùng nhau đi xem. "Không có cần thiết này." Chương 65 chuẩn bị thay đổi vị trí không có cần thiết này. Lạnh nhạt, uy nghiêm lại vừa dày vừa nặng âm thanh tại hai người sau lưng vang lên. Nghe được âm thanh sau hai người bước chân dừng lại. Sau đó đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, lập tức sắc mặt đại biến. Khác nhau ở chỗ Lý Nghĩ thần sắc mười phần kinh hỉ. Thật giống như gặp vấn đề nan giải gì lúc, đột nhiên thấy được người lãnh đạo một dạng. Mà khi Vương Viễn nhìn tinh tường sau lưng tình hình lúc lại thần sắc bối rối. Ánh mắt của hắn cũng chính là bây giờ trong cả trụ sở đại đa số người thần sắc. Chỉ thấy hai người trước mặt cách đó không xa không gian nổi lên gợn sóng. Sau đó một khoảng cực lớn, giữ tận lại uy nghiêm đầu rắn từ trong không gian chậm rãi nổi lên. Cái kia giống như phòng ốc thật lớn đầu người sau là bốn lượn không ngừng thân thể. Không có bất kỳ người nào có thể đủ phát ra âm thanh. Theo Vương Huy xuất hiện, dù là hắn cũng không có cố ý nhằm vào căn cứ bên trong đám người, nhưng chỉ là dáng chênh lệch cùng cấp độ sống bên trên cực lớn khác biệt, liền đã làm cho những này nhân loại cảm thấy trên bản năng sợ hãi. Phần này sợ hãi thậm chí đã đạt đến làm cho tất cả mọi người liền thét lên đều không thể phát ra trình độ. Làm Vua Huy người nhà, Lý Nghĩ trước hết nhất lấy lại tinh thần, quay đầu trông thấy Vương Viễn sững sờ tại chỗ, thần sát sợ hãi không thôi, vội vàng vỗ vỗ hắn. "Tốt, không cần sợ hãi, vị này chính là cùng chúng ta hợp tác dị thú các hạng, sự thân thuộc của hắn không phải thỉnh thoảng qua lại ở căn cứ chung quanh đi. Các ngươi cũng đều gặp qua, có gì phải sợ?" Vương Viễn lấy lại tinh thần, nhìn qua Vương Huy cái kia to lớn vô cùng thân thể, cùng với mặc dù không có cố ý phát ra, lại như cũ khiến người ta cảm thấy thở không thông cảm giác áp bách, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. "Dị thú các hạ, ta là nhìn xem." Vương Viễn lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, Lý Nghĩ lại vô vô hắn. "Nói lần nữa, đi, nơi này có ta là đủ rồi, ngươi nhanh đi trấn an một chút căn cứ bên trong nhân viên a, tiết kiệm náo ra loạn là gì, để cho dị thú các hạ chế dễ ức." Nghe được lý mớn, Vương Viễn giống như là nghe được cái gì khuôn vàng thước ngọc. Không nói hai lời, quay người cũng không quay đầu lại nhanh chóng cách xa ở đây. Nói thật, mặc dù phía trước Vương Huy đáp ứng thôi chân nói lên mới thỉnh cầu, cho phép căn cứ bên trong một chút nhân viên nghiên cứu tiến vào bí cảnh ở trong tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà Vương Huy chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn tùy ý đi lại, khẳng định vẫn là cho bọn hắn quy định phạm vi. Một khu vực như vậy phạm vi không coi là nhỏ, nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì động vật, cũng không có đã siêu phàm trái cây đóa hoa các loại tồn tại. Hơn nữa bởi vì Vương Huy dự tính quy tắc, bọn hắn coi như muốn rời khỏi phiến khu vực này cũng là làm không được. Bởi vậy trong bọn họ mặc dù có một số người đã tiến vào bí cảnh, nhưng mà ngoại trừ Lý muốn trả có đội viên của hắn, vẫn còn không có những người khác thực sự thấy qua Vương Huy dáng vẻ. Bọn hắn đối với Vương Huy nhận thức toàn bộ đều đến từ Lý muốn đợi người miêu tả thôi. Căn cứ bên trong người nhiều nhất cũng chính là gặp qua Vương Huy cấp dưới người nhà nhóm. Giao tiếp nhiều nhất cũng chính là Bạch Hạo. Dù sao Bạch Hạo mặc dù bình thường nhìn không quá lấy điều, thế nhưng lại hẳn là hiện nay có người nhà ở trong trí lực cao nhất một cái, lại thêm lòng hiếu kỳ rất nặng, cho nên thỉnh thoảng sẽ tới đến ngoài trụ sở quan sát nhân loại, bởi vậy nhân loại đối với hắn quen thuộc nhất. Đến nỗi những thứ khác người nhà, bằng không giống như địa lôi hình thể quá cực lớn, cảm giác gáp bách quá mạnh, không có cách nào cùng nhân loại bình thường giao lưu. Bằng không chính là giống thiên nam chết như vậy trạch, căn bản là không có cùng ngoại nhân giao thiệp ý nghĩ. Đến nỗi cảnh kia liền càng không cần nói, liền di động đều không làm được, lại càng không cần phải nói theo trong bí cảnh đi ra. Trăng mở xem như đàn sói chi chủ, cả ngày vội vàng dẫn dắt các tộc nhân của mình, nơi nào có thời gian và nhân loại giao tiếp, há coi như ngẫu nhiên rời đi bí cảnh ở căn cứ chung quanh hoạt động, cũng lười lý tới những nhân loại này. Đến nỗi sau cùng xích luyện còn có tuyết ngộng. Đừng nhìn hai tiểu gia hỏa này cùng Vương Huy ở chung với nhau thời điểm lộ ra rất sinh động, thậm chí có chút ý lại. Nhưng trên thực tế đối với những người khác, hai người bọn họ vẫn còn rất cao lạnh. Cho dù là Vương Huy khác người nhà, các nàng đều không phải là vô cùng vui lòng giao lưu, thì càng không cần phải nói những người nhân loại kia. "Lão đại, xảy ra chuyện gì? Ngài tại sao còn tự thân đến đây?" Lý Nghĩ hết sức không hiểu. "Mặc dù tại bí cảnh ở trong, nhưng ta cảm thấy biến hóa ở bên ngoài, các ngươi không cần phải người đi đại dương thị." "Vì cái gì?" Lý Nghĩ nghi hoặc nhìn Vương Huy. "Bởi vì các ngươi căn bản là không đi ra loạn vụ nguyên sâm lâm." Vương Huy thần sắc bình thản nói ra tin dữ này. "Cái gì? Không đi ra loạn vụ nguyên sâm lâm, cái này sao có thể?" "Nói chuyện chính là Triệu Chiết." Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Triệu Chiết cố ý từ trong phòng thí nghiệm đi tới. Kết quả vừa mới đi ra, vừa nhấc mắt liền thấy Vương Huy. Nhưng mà còn không đợi hắn phát ra sợ hãi thán phục, liền nghe được Vương Huy lời nói. Bởi vậy không kịp đối với Vương Huy xuất hiện sợ hãi liền thốt ra. Chờ nói dứt lời, hắn mới phản ứng được, trước mặt tồn tại cũng không phải cũng giống như mình nhân loại. Bởi vậy trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vương Huy nhìn hắn một cái, đương nhiên không có cần trách tội ý tứ, ngược lại mở miệng thay hắn giải đáp nghi hoặc.
Đúng vậy, các ngươi không đi ra ngoài được. Mặc dù các ngươi chẳng qua là cảm thấy đây là một hồi thông thường chấn động, nhưng tình huống thực tế cũng đã vượt ra khỏi các ngươi phạm vi hiểu biết. Đơn giản tới nói, chính là chấn động mới vừa rồi chỉ là một cái khúc nhạc dạo, thế nhưng là vẫn như cũ để cho sao kim biến lớn một chút. Vụ Nguyên Xâm Lâm là sân nhà của ta coi như ổn định, các ngươi liền không có trực tiếp cảm giác được cái gì dị thường. Trên thực tế, dựa theo các ngươi thuyết pháp, bây giờ ngoại giới theo vật lý tham số thay đổi, toàn bộ sao kim mọi mặt đều xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như ra vụ Nguyên Xâm Lâm biên giới, các ngươi liền không tại ta che chở trong phạm vi, khi đó, mặc kệ là từ trường vẫn là nguyên nhân khác, các ngươi thiết bị bao quát phương hướng của các ngươi cảm giác tất cả sẽ xuất hiện sai lầm, bởi vậy các ngươi căn bản đi không trở về Đại Dương thị. Vương Huy giảng giải cũng không phải rất khó lý giải, bởi vậy hai người rất dễ dàng liền nghe đã hiểu. Nhưng chính là bởi vì nghe hiểu mới khiến cho hai người có chút khó mà tiếp thu. Ý của ngài là, lần biến hóa này không chỉ là phát sinh ở vụ Nguyên Xâm Lâm, mà là toàn bộ sao kim. Triệu Chiết chật vật mở miệng nói. Không tệ, dựa theo nhân loại các ngươi sáng tác một chút tác phẩm tiểu thuyết thuyết pháp, loại tình huống này có một cái giải thích rất rốt, đó chính là siêu phàm vượt khởi, linh khí khôi phục các loại tình huống. Sấm sét giữa trời quang một dạng tin tức đánh thẳng vào Triệu Chiết tăng quan. Mặc dù hắn bình thường cũng không nhìn những cái kia tiểu thuyết, nhưng mà Vương Huy lời nói hắn còn có thể hiểu. Không có khả năng a. Tại sao sẽ như vậy đâu? Triệu Chiết tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Tốt, nên giải thích cũng đều giải thích, ta lần này sở dĩ đi ra chính là muốn nói cho các ngươi, dù là vụ Nguyên Xâm Lâm là sân nhà của ta, thế nhưng là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, đối với các ngươi tới nói cũng không tính an toàn. Xuất phát từ ta phía trước cùng các ngươi người lãnh đạo kia hiệp nghị, ta quyết định cho phép cái trụ sở này bên trong tất cả mọi người tạm thời tiến vào bí cảnh. Nghe được Vương Huy an bài, Triệu Chiết lấy lại tinh thần. Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem Vương Huy. Coi là thật. Đối với Triệu Chiết loại này trầm mê ở nghiên cứu mà nói, thế giới dị biến hay không dị biến với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu. Hiện nay có cơ hội thời gian dài chờ tại bí cảnh ở trong tiến hành nghiên cứu của mình, đây đối với hắn tới nói đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Đương nhiên, Lý Nghĩ, hiện tại liền đi an bài à, bí cảnh lối vào ta đã mở ra, chờ các ngươi thu thập xong về sau trực tiếp tiến vào liền có thể. Nói xong không tiếp tục để ý căn cứ bên trong những cái kia không ngừng ở phía xa nhìn trộm nhân loại nơi này. Tự mình quay người, khống chế tự thân thân thể cao lớn hướng vụ Nguyên Xâm Lâm biên giới phương hướng mà đi. Mặc dù đã biết là gì tình huống, nhưng Vương Huy vẫn là có ý định đi trước sương mù nguyên ven rừng rậm xem. Dù sao bây giờ toàn bộ sao kim đại biến, cũng không nói nhân loại rất nhiều tình vì vũ khí đến cùng còn có hay không dùng. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như nhân loại cũng không nhận được ảnh hưởng, hắn cũng không sợ. Nhờ vào trải qua mấy ngày nay luyện tập, bởi vậy Vương Huy động tác cũng không có đối mặt đất tạo thành áp lực quá lớn. Chỉ có điều bởi vì vụ Nguyên Xâm Lâm cây cối ở giữa khe hở quá đông đúc, Vương Huy thân thể đường kính lại quá lớn. Bởi vậy dọc theo đường đi đụng đổ rất nhiều cây cối. Ầm ầm. Phanh, phanh, phanh. Kèm theo Vương Huy bỏ, từng cây cây cối bị Vương Huy chen đổ. Theo Vương Huy đi xa tạo thành một đầu rộng lớn con đường. Mà cái này giơ tay nhấc chân, vẹn vẹn trong lúc vô tình tạo thành phá hư, để cho căn cứ bên trong người đều trợn mắt hốt mồm. Chương 66 hỗn loạn bắt đầu. Ngay tại Vương Huy chuẩn bị đi sương mù nguyên ven rừng rậm kiểm tra tình huống thời điểm, toàn bộ thế giới sớm đã loạn thành hỗn loạn. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, lần này chấn động bản thân ảnh hưởng vẫn còn không tính là đặc biệt lớn. Mà sao kim mặc dù đang lớn lên, thế nhưng là biến lớn trình độ rất nhỏ, biến lớn quá trình bên trong đưa đến một chút địa hình biến hóa tạm thời cũng không như thế nào ảnh hưởng đến xã hội loài người. Chỉ có số ít một chút thành thị bởi vì sao kim biến lớn xuất hiện một chút khe hở hoặc là nhô ra một chút cao thấp. Đến loại này thằng xui xẻo ít càng thêm ít. Thế nhưng là vật lý tham số thay đổi mặc kệ là đối với người bình thường vẫn là những cái kia cao cấp cấp độ thiết bị tới nói, hiển nhiên là tai họa ngập đầu. Tham số thay đổi thứ trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới liền xuất hiện vô số lên thương vong sự kiện. Mà tỷ lệ thương vong lớn nhất phải kể là hàng không. Làm nhân loại trí khôn kết tinh, thành công làm cho nhân loại đột phá lực hút gò bó, bay lên không trung công cụ. Máy bay không thể nghi ngờ thuộc về vô cùng tinh vi thiết bị. Lần này dẫn đến vật lý tham số thay đổi chấn động phát sinh sau. Toàn bộ sao kim tất cả đang tại trên đường cất cánh, hoặc là đã bay lên không trung máy bay toàn bộ xuất hiện không cách nào loại bỏ trục trặc. Mà đối với đã thượng tiên máy bay tới nói, loại tình huống này tạo thành kết quả chính là phi cơ hủy người vong. Lại đều không ngoại lệ. Bởi vậy, toàn thế giới vẹn vẹn là tai nạn máy bay tạo thành thương vong nhân số liền phải lấy vạn làm đơn vị. Mà tương đối mà nói, tình huống không có biết bát như vậy, hải thượng thuyền chỉ thiết bị cũng không có trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cuộc sống của mọi người cơ hồ đã bị đủ loại đủ kiểu sản phẩm công nghệ cao chiếm cứ. Mà sản phẩm công nghệ cao đặc điểm lớn nhất chính là cấu tạo của nó cực kỳ tinh vi. Bởi vậy tham số thay đổi trong nháy mắt, trên mặt biển số đông thuyền cũng giống vậy xuất hiện vấn đề, toàn bộ ngừng. Chỉ có một bộ phận đời cũ thuyền may mắn thoát khỏi tai nạn. Mặc dù thuyền bởi vì kết cấu vấn đề, dù là ngừng cũng sẽ không đắm chìm. Lại phát hiện dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp lại khởi động, cũng chỉ có thể lẻ loi phiêu phù ở trên mặt biển. Biển cả rộng lớn như vậy, thuyền dừng ở trong biển ương lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa chung quanh ngoại trừ thuyền bản thân không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu cùng có thể dựa vào đồ vật. Mà lấy tình huống trước mắt đến xem, bởi vì thông tin đoạn tuyệt, tăng thêm trên lục địa chính mình cũng là một đoàn gây rối. Gần biển thậm chí là cảng khẩu thuyền còn có hy vọng, thế nhưng chút viễn dương thuyền muốn đợi đến cứu viện khả năng tinh chất cơ hồ là linh. Nếu như nói hai nạn máy bay tạo thành cơ hồ không một sống sót tỷ lệ tử vong, mà trên mặt biển mặc dù không có bao nhiêu thương vong, cũng rốt cuộc không có cách nào đợi đến cứu viện, chỉ có thể dựa vào mình. Như vậy trên lục địa tình huống chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Sở dĩ lục địa tình huống đối với bầu trời tai nạn máy bay lộ ra không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là bởi vì trên lục địa phát sinh tất cả mọi chuyện nguyên nhân tỷ lệ tử vong không phải 100% thôi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả đang chạy bên trong đủ loại cỗ xe, nhất là những cái kia hàm lượng khoa học kỹ thuật cao hơn trí năng cỗ xe, đều không ngoại lệ toàn bộ mất khống chế. Đến nỗi những cái kia càng cấp thấp hơn một chút ô tô ngược lại trốn khỏi một kiếp. Bởi vì tham số thay đổi rất nhỏ, cho nên ngược lại là đủ loại hàm lượng khoa học kỹ thuật hơi thấp hộp số tay các loại cỗ xe cũng không có xảy ra vấn đề. Đương nhiên, chính bọn hắn không có xảy ra vấn đề không có nghĩa là chúng quanh bọn họ không có vấn đề. Bởi vậy rất nhiều chủ xe gặp thai bay và gió. Rõ ràng bọn hắn chỉ là tại bình thường chạy, thế nhưng là chúng quanh rất nhiều xe chiếc đột nhiên mất khống chế, dẫn đến bọn hắn đồng dạng bị thúc ép gia nhập tai nạn xe cộ hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới xảy ra vô số lên sự kiện tai nạn xe cộ, hơn nữa còn cũng là liên hoàn tai nạn xe cộ. Mặc dù tỷ lệ tử vong không phải 100%, thế nhưng là số người chết nhưng lại xa xa vượt qua tai nạn máy bay. Phanh 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 phanh. Lái như vậy xe, cứu ta. A, chân của ta. Uy, có người nghe được sao? Uy, vô số cỗ xe đụng vào nhau. Vận khí tốt cũng không có cao tốc chạy tình huống phía dưới còn có thể nhặt về một cái mạng. Thế nhưng là rất nhiều người cũng thụ khác biệt trình độ thương. Mà những cái kia đang tại cao tốc chạy cỗ xe rõ ràng liền không có may mắn như thế. Vô số cỗ xe lấy thấp nhất trên 100 bước tốc độ xông vào. Thẳng tắp tạm thời không có xảy ra việc gì, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, mà có đường ngoằn ngoèo tình huống phía dưới, cỗ xe trực tiếp xông ra con đường. Dưới loại tình huống này có nhảy hay không xe kỳ thực đã không có quá lớn ý nghĩa. Tối đa cũng chính là đổi một cái chết kiểu này mà thôi. Mà các nơi trên thế giới ngoại trừ tình huống thương vong, ảnh hưởng lớn nhất thuộc về thông tin thiết bị cùng với toàn thế giới các địa phương cao cấp tinh vi phòng thí nghiệm các loại nghiên cứu nơi trốn. Vô số người có thể đang ở trong nhà hoặc những thứ khác nơi trốn sử dụng máy tính hoặc điện thoại các loại thiết bị điện tử. Thế nhưng là đợi đến chấn động sau đó, tín hiệu biến mất. Thậm chí, rất nhiều giá cao chót vót cấp cao điện thoại trong nháy mắt màn hình đen, mà lại là cũng lại không mở ra loại kia. Đáng chết, như thế nào đột nhiên không tín hiệu? Không, ta còn không có bảo tồn. Lần này tốt, nhất định sẽ bị đồng đội tố cáo. Uy, có thể nghe được sao? Lúc này cảnh này, thế gian muôn màu còn nhiều nữa. Một số thời khắc, vô tri cũng là một loại may mắn khí. Tất cả còn không rõ ràng lắm tình trạng người bình thường người còn không biết bọn hắn sắp đối mặt là hỏng bét biết bao tương lai. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, hơn nữa phát sinh đến bây giờ thời gian cũng không tính dài. Cho nên tạm thời còn chưa có xuất hiện đại quy mô loạn lạc tình huống. Nhưng mà rất rõ ràng, bây giờ phát sinh hết thảy không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Bởi vậy có thể thấy trước, kế tiếp toàn bộ sao Kim sớm muộn cũng sẽ nên đón một đoạn tuyệt đối hỗn loạn thời kỳ. Bởi vì thông tin đoạn tuyệt, tất cả thành thị đều thành cô lập cá thể. Phát sinh ở trong thành thị tất cả mọi chuyện cũng không trông cậy nổi cao tầng hoặc những thành phố khác. Mỗi cái thành thị bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này trong đại dương thị cùng các nơi trên thế giới những thành thị khác không hề khác gì nhau. Thông tin đoạn tuyệt, tinh vi thiết bị mất linh, đại quy mô liên hoàn tai nạn xe cộ. Thậm chí vô cùng bất hạnh có một trận tại đại dương thị bầu trời máy bay rơi vào trung tâm thành phố khu vực, đưa đến số lớn thương vong. Đại dương thị mặc dù xa xa không tính là cổ thần quốc thành phố lớn nhất, thế nhưng là cũng có vượt qua 1.200 vạn thường trú nhân khẩu. Mà từ phát sinh ngoài ý muốn đến bây giờ ngắn ngủi này thời gian một tiếng ở trong. Mặc dù bởi vì rất nhiều thiết bị mất linh mà không có biện pháp chính xác thống kê, nhưng mà lớn dương thị nhân viên tương quan đại khái tính ra cũng có thể được ra một cái kết luận. Đó chính là toàn bộ lớn dương thị số người chết ít nhất vượt qua 20 vạn, mà bị thương nhân số càng là cái số này mấy lần thậm chí mười mấy lần. Đây đối với bây giờ đã ở vào thời kỳ hòa bình, nhiều năm không có phát sinh chiến tranh cổ thần quốc tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng con số. Mà đây vẫn chỉ là đại dương thị một cái tỉnh lỵ thành thị thương vong tình huống. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ hành tinh thậm chí là toàn bộ cổ thần quốc đơn giản không dám tưởng tượng lại là dạng gì chẳng diện. Bây giờ loại tình huống này, ngược lại là những đất kia quảng nhân hy chô tình huống thương vong còn tốt một chút. Động đất thời gian kéo dài đại khái chỉ có nửa giờ. Mà bây giờ khoảng cách chấn động kết thúc cũng đã qua chừng nửa canh giờ. Cổ thần quốc đám quan chức từ trên xuống dưới hành động vẫn là rất nhanh chóng. Tại phát hiện tất cả tinh vi dụng cụ truyền tin mất linh sau, có người trước tiên liền nghĩ đến những cái kia cũng sớm đã bị đào thải cũ kỹ thiết bị. Đi qua đơn giản điều chỉnh thử phát hiện những thiết bị này vậy mà thật sự còn có thể sử dụng, không khỏi may mắn, còn tốt không có toàn bộ thanh lý đi. Thế là liền lập tức liền gần thông chi một chút thuộc, đem tất cả tồn kho thiết bị nghĩ biện pháp điều đi lớn dương thị mỗi cái khu vực. Bởi vì số lượng cũng không tính quá nhiều, bởi vậy chỉ có tổ chức hành động tổ trưởng lãnh đạo một loại, hoặc hành động đơn độc tiểu tổ mới có thể phân đến một cái. Sau đó thông qua những thiết bị này chung quy là chật vật tạo thành một tấm đơn sơ mạng lưới thông tin lạc. Sau đó chuyện cần phải làm chính là thông qua thượng tầng cấp phát mệnh lệnh, giữ gìn toàn bộ lớn dương thị trật tự. Đồng thời xuất động tất cả có thể đủ người xuất động viên tiến hành cứu rút. Trong lúc nhất thời, một hồi thanh thế hùng vĩ, khí thế ngất trời hành động cứu viện tại toàn bộ đại dương thị bày ra. Chương 67 đại mạc dần dần lên cùng lúc đó. Đại dương thị ngoại ô bên ngoài, dị thường cục quản lý ở trong. Bởi vì kết cục tạo thành không gian có rất nhiều tinh vi thiết bị, nhất là kết nối trên mặt đất cùng dưới đất cái kia một bộ cao cấp thang máy, lúc này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cuối cùng vẫn Trương Minh Vũ bạo lực phá cửa, mở ra khẩn cấp sơ tán thông đạo, này mới khiến dưới đất tất cả mọi người một lần nữa về tới trên mặt đất. Mà lúc này ở vào trang bị bộ cực lớn phòng họp ở trong. Thôi Chân, Thôi Hạo, Trương Minh Vũ còn có một đám dị thường cục quản lý thành viên toàn bộ hội tụ ở này. Sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi.
Một lần này biến cố phát sinh quá đột nhiên, đến mức bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp. Vẫn là liên lạc không được tổng bộ còn có căn cứ phụ bên kia sao? Cục quản lý cục trưởng Khương Trăm Dặm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Cục trưởng, thông tin đã hoàn toàn mất linh, thử đủ loại biện pháp cũng không có cách nào khôi phục, bởi vậy chúng ta bây giờ không có khả năng liên lạc với bất kỳ kẻ nào. Đừng nói là tổng bộ còn có căn cứ phụ, bây giờ liền trong đại dương thị bộ thông tin cũng đã không hữu dụng. Thôi Chân mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, Khương Trăm Dặm biểu lộ càng khó coi hơn. Cái kia, cục trưởng, ta có biện pháp có thể đủ liên lạc với Lý Nghĩ. Trương Minh Vũ lúc này do dự mở miệng nói ra. Kỳ thực cũng không phải do dự, chẳng qua là bởi vì thông qua Huy Chi ấn liên lạc ở xa vụ Nguyên Sâm Lâm Vương Huy, mà trải qua Vương Huy đồng ý sau đó, hắn quyết định tiết lộ một chút tự có thể ở một mức độ nào đó liên hệ Lý Nghĩ thủ đoạn. Đến nỗi Khương Trăm Dặm còn có Thôi Chân nếu như nghi hoặc hắn vì cái gì có thể đủ liên lạc với Lý Nghĩ. Trương Minh Vũ đã nghĩ kỹ, đem tất cả hắc qua toàn bộ để cho Lý Nghĩ một người quổng. Liên nói là Lý Nghĩ tại vụ Nguyên Sâm Lâm bên kia tu luyện, năng lực lấy được cường hóa. Tiếp đó lần này giao ban thời điểm, tại trong đầu của hắn lưu lại một vài thứ, từ đó làm cho bọn hắn có thể cự ly xa trò chuyện. Mặc dù đây vẫn là có chút thái quá, thế nhưng là suy nghĩ một chút hiện nay sức mạnh siêu phàm tồn tại, miễn cưỡng cũng có thể giải thích thông. Cái gì? Ngươi có thể đủ liên lạc với Lý Nghĩ? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Minh Vũ. Gặp tất cả mọi người động tác chỉnh tề như một, Thôi Hạo cũng đi theo đại lưu nhìn về phía Trương Minh Vũ. Đúng vậy, lần trước cùng hắn giao ban thời điểm, hắn nói năng lực của hắn lấy được một chút đột phá, bởi vậy có thể trong đầu lưu lại cho ta một tia linh hồn chi lực, cái này sợi linh hồn chi lực có thể ở một mức độ nào đó không nhìn khoảng cách cùng ta tiến hành giao lưu. Trương Minh Vũ thuận thế đem chính mình vừa mới nghĩ kỹ mượn cớ nói ra. Mà tại hiện nay dưới cái tình huống này, những người khác cũng đều không có hoài nghi Trương Minh Vũ nói tới thật giả. Vậy ngươi nhanh chóng hỏi một chút, bây giờ căn cứ phụ bên kia là gì tình huống? Khương Trăm Dặm không kịp chờ đợi nói. Cục trưởng, ta đã vừa mới hỏi qua rồi, căn cứ tình huống bên kia ngược lại là coi như không tệ, chưa từng xuất hiện tình huống thương vong. Chỉ có điều cùng chúng ta một dạng dụng cụ truyền tin toàn bộ mất linh. Hơn nữa căn cứ phụ nghiên cứu tổ trưởng Triệu Chết phát hiện một điểm khác biệt. Trương Minh Vũ cân nhắc nói. Đều lúc này, đừng lề mề, có chuyện gì mau nói. Khương Trăm Dặm ngữ khí vô cùng không tốt. Cũng đúng, bây giờ loại tình huống này, Khương Trăm Dặm tâm tình tốt mới là lạ. Triệu Chết nói đã qua hắn khảo thí phát hiện, một lần này chấn động lại có lẽ là cái gì nguyên nhân khác, đưa đến bây giờ sao kim bên trên tầng thấp nhất vật lý tham số phát sinh biến hóa. Mà vật lý tham số biến hóa đối với càng là tinh vi thiết bị ảnh hưởng lại càng lớn, hiện nay đại dương thị gặp được những tình huống này đều là bởi vì vật lý tham số biến hóa. Hiện nay còn có thể sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật phần lớn là 30 năm trước cái kia một loại, nói một cách khác, lần biến hóa này trực tiếp để cho chúng ta toàn bộ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật lùi lại ít nhất 30 năm. Trương Minh Vũ đem từ Lý Nghĩ nơi đó nghe được tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra, sau đó liền ngậm miệng đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình huống hiện tại đã không phải là nhân lực có thể giải quyết. Bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ là thuận theo biến hóa. Tại sự biến hóa này sau đó trong thế giới mưu cầu một cái đất đặt chân thôi. Ai, thiên ý như thế, nhân lực lại có thể có biện pháp gì? Khương Trăm Dặm thở dài một hơi nói. Đã như vậy mọi người liền tận lực mỗi người giữ đúng vị trí của mình a. Cục trưởng. Trương Minh Vũ đột nhiên mở miệng cắt đứt Khương Trăm Dặm lời nói. Vừa mới Lý Nghĩ lại liên hệ ta, hắn nói hắn đã gặp được vụ Nguyên Sâm Lâm cự mãng các hạ, cự mãng các hạ có chuyện để cho ta mang cho ngài. Thôi Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Minh Vũ. Lời gì, nói đi. Lý muốn nói, cự mãng các hạ nói cho hắn biết, hôm nay biến đổi lớn chỉ là vừa mới bắt đầu, xem như một đạo khai vị, còn chân chính tiệc còn chưa bắt đầu bên trên đâu. Trương Minh Vũ nhẹ giọng nói ra Vương Huy phỏng đoán. Nghe được Trương Minh Vũ lời nói, Khương Trăm Dặm cùng Thôi Chân nhíu mày. Trong phòng họp sắc mặt của những người khác cũng càng thêm khó coi. Đại gia không cần xoắn xuýt, hiện nay vẫn là đem trong tay mình sự tình an bài tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu quả thật có chuyện gì còn có thể phát sinh, liền chờ hắn phát sinh về sau đại gia sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp a. Nhìn thấy toàn bộ không khí của phòng họp càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng vẫn là Thôi Hạo đứng dậy. Cũng đúng, qua hảo bây giờ so cái gì đều mạnh. Khương Trăm Dặm thở dài một hơi, sau đó nhìn xem trong phòng họp tất cả mọi người. Kế tiếp tất cả tổ nhân viên mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Thôi Hạo, Trương Minh Vũ các ngươi mang theo riêng phần mình đội viên tùy thời chờ lệnh, một khi phát sinh cái gì không thể khống chế sự kiện, liền từ các ngươi ra tay giải quyết. Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ lẫn nhau, đứng dậy. Là. Khương Trăm Dặm ý vị giãn rời phất phất tay. Được, tan họp a. Cốc cốc cốc. Tất cả mọi người lần lượt đi ra phòng họp. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có Khương Trăm Dặm một người. Chỉ thấy Khương Trăm Dặm chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn xa xa đại dương thị. Thế giới này biến hóa quá nhanh, về sau lại nên đi nơi nào? Ánh mắt trở lại vụ Nguyên Sâm Lâm. Lúc này Vương Huy đã tới vụ Nguyên Sâm Lâm biên giới. Quả nhiên, cảm giác của ta cũng không sai, vụ Nguyên Sâm Lâm thật sự biến lớn. Lúc này Vương Huy nhìn xem xuất hiện trước mặt chẳng cảnh, trong lòng mười phần kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Huy trước mặt cách đó không xa xuất hiện một đạo cực lớn vết nước. Cái kia vết nước rộng chừng vài trăm mét, chiều dài càng là nhìn không thấy cuối. Cách một khối đá vụn hướng vết nước rơi xuống, vẫn không có nghe được rơi xuống đất tiếng vang. Vương Huy nhìn xuống dưới, cái kia vết nước không biết sâu bao nhiêu, dù là lấy Vương Huy thị lực đều nhìn không thấy đáy. Mà nơi xa, nguyên bản cách nơi này cũng không tính xa, hồ lớn lúc này lại hướng càng xa xôi lệch hướng mấy cây số. Mà Bạch Hạo nguyên bản sinh hoạt sơn cốc lúc này cũng đã tiêu thất, thay vào đó là một tòa cao mấy trăm thước sơn phong. Mà tại Vương Huy dưới thân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất vẫn đang tiến hành khó mà nhận ra chấn động. Cái kia chấn động quá nhẹ nhàng chỉ sợ liền tân tiến nhất thiết bị đều không chắc chắn có thể đủ phát giác được. Biến hóa này, thật sự chính là không thể coi thường a. Hơn nữa nhìn bộ dáng không cần bao lâu liền sẽ nên đón lần thứ hai, Vương Huy nhìn một chút vết nứt, cũng không có ý đồ vượt qua vết nứt đi càng xa xôi dự định. Hôm nay trận này đột nhiên xuất hiện chấn động, đưa đến sao kim xảy ra không biết biến hóa. Mà bây giờ sao kim biến đổi lớn, chính là hỗn loạn bắt đầu. Vụ nguyên xâm lâm tạm thời không đề cập tới, ít nhất thế giới loài người chỉ sợ sẽ có một hồi đại tẩy bài. Bây giờ loại tình huống này, hắn cần làm, chỉ là không ngừng trở nên mạnh mẽ, đồng thời bảo vệ tốt vụ nguyên xâm lâm như vậy đủ rồi. Trên cơ sở này, nếu quả thật gặp phải có chỗ tốt tình huống, Vương Huy có lẽ sẽ cân nhắc ra tay. Hô thật sâu nhìn một cái vết nứt đối diện phương xa, Vương Huy quả quyết quay đầu hướng vụ nguyên xâm lâm chỗ sâu mà đi. Còn không phải thời điểm.